Chương 427, Thất thải Ngô Công. Chương 427, Thất thải Ngô Công nhìn thấy kia màu đỏ phi trùng hướng phía ta đối diện bay tới, ta run tay một cái bên trong thắng tà kiếm, trên thân kiếm kia lập tức có một mảng lớn màu đen tà khí phóng thích ra ngoài, hướng phía những cái kia màu đỏ độc trùng tràn ngập đi qua. Phàm là bị kia trên thắng tà kiếm màu đen tà khí bao trùm độc trùng, rời đi bị tà khí nhu dần, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Kiếm này nhường trên người của ta cũng bị một cỗ nồng đậm tà khí bao khỏa, những cái kia màu đỏ độc trùng cũng không cách nào bám vào tại trên người của ta. Thắng tà kiếm không hổ là thiên hạ đệ nhất tà kiếm, không cách nào dùng thanh kiếm này người tránh chi như xa hạn, có thể dùng thanh kiếm này người, ngược lại là được lợi rất nhiều, có rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt, chính là cái này trên thân kiếm phát ra cường đại tà khí, cũng đủ để chống lại rất nhiều bảng môn tà đạo thủ đoạn. Kia Ba Gian nhìn thấy hắn thả ra những cái kiếm màu đỏ độc trùng bị ta trên thắng tà kiếm phát ra tà khí trực tiếp diệt sát, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh, bất quá hắn rất nhanh theo trên thân rút ra một thanh loan đao đi ra, một đao liền hướng phía trên người của ta mãnh bổ mà đến. Thắng tà kiếm cùng trong tay đối phương loan đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Trên thân kiếm tà khí tràn đầy, trực tiếp rơi vào trong tay đối phương cong trên đao, kia Ba Gian cũng không cách nào ngăn cản cái này sức mạnh của thắng tà kiếm, đao kiếm tấn công ở giữa, kia thân hình Ba Gian rung mạnh, không khỏi về sau lảo đảo mấy bước. Thừa dịp này thời cơ, ta chào hỏi một tiếng sau lưng Lạm Thát đạo sĩ, nhất định phải bảo vệ tốt hổ tử thúc, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Dứt lời, ta không cho kia Ba Gian cơ hội phản ứng, trong tay thắng tà kiếm lắc một cái, linh lực thôi động phía dưới, trên thân kiếm kia tà khí đại thịnh, đã tràn ngập ra một tầng nồng đậm màu đen tà khí, tiếp tục hướng phía Ba Gian tấn công mạnh mà đi. Lạm Thát đạo sĩ vội vàng mang theo hổ tử thúc, theo sau lưng ta một đường vọt mạnh mà đi. Trong tay hắn lôi kích một kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo ngọn lửa phun ra, đem những cái kia đến gần độc trùng tất cả đều đốt một mảnh đen kịt, trong không khí lập tức nổi lơ lửng một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn, còn có một cỗ thịt nướng mùi thơm tràn ngập. Có chút bối rối, Ba Gian bị trong tay của ta thắng tà kiếm ép không ngừng lùi lại. Kỳ thật ta tu vi chân chính so Ba Gian kém rất xa, dù sao đối phương cũng có mấy chục năm tu vi, chủ yếu là ta cái này cầm trong tay kiếm quá mạnh, đối phương không dám chính diện đụng vào kỳ phong mang. Như thế như vậy, ba người chúng ta một đường vọt mạnh đi thẳng tới biệt thự sân phía ngoài bên trong. Sau lưng Hùng Tuấn cùng quản gia, còn có người đàn bà kêu là Lưu Gia Lâm kia cũng theo sát lấy bọn ra, đem chúng ta vòng vây tại trong sân. Kỳ thật đi vào trong sân càng tốt hơn một chút, dạng này liền tại chúng ta thi triển quyền cước, liền tại chúng ta không ngừng xông ra ngoài đồng thời, Hùng Tuấn đã vây quanh biệt thự cửa chính, ngăn chặn đường lui của chúng ta. Đối phương có 4 cao thủ, tuy nói chúng ta có 3 người, nhưng là Hổ Tử Thúc cũng không phải là người tu hành, cũng giúp không được quá lớn bận điệu. Ta cùng Lạm Thát đạo sĩ còn muốn phân tâm ra tới chiếu cố hắn, hơi không cẩn thận, Hổ Tử Thúc liền có khả năng chúng đối phương hàng đầu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nô Kiếp, hôm nay ngươi rơi vào trong tay chúng ta, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Ba Gian hướng phía trong tay của ta thắng tà kiếm nhìn thoáng qua, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Đối phương 4 người đem chúng ta vây ở giữa sân, đoàn đoàn bao vây, phong bế đường lui. Mà trong sân, khắp nơi đều là nhúc nhích độc trùng, xô xô xoạt xoạt, lít nha lít nhít một mảnh, thậm chí giữa không trùng cũng tung bay lấy rất nhiều đủ mọi màu sắc phi trùng. Nhan sắc càng là diễm lệ độc trùng, độc tính lại càng lớn, điểm này ta nghe sư phụ nói qua. Đây quả thực là thiên la địa võng, không cho chúng ta một chút đường sống. Lạc Thát đạo sĩ nhìn xem tình hình chung quanh, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, không biết rõ lại đang suy nghĩ gì chuyện. Hổ Tử Thúc bị hai chúng ta kẹp ở giữa, trong tay nắm lấy một thanh dao găm, nhìn xem bốn phía đều là nhúc nhích côn trùng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đoán chừng đời này hắn thấy qua côn trùng, đều không có cả ngày hôm nay thấy qua nhiều. Sau một khắc, kia Ba Gian đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lên chú ngữ, một cái miệng, theo trong miệng thốt ra một cái thất thải nô công đi ra. Kia thất thải nô công từ trong miệng hắn sau khi bỏ ra, theo cổ của hắn một đường bò xuống dưới. Cái này con giết chừng 30 cm dài như vậy, sắc thái lộng lẫy, 10 phần diễm lệ. Ta nghe sư phụ nói qua, tu luyện dáng đầu thuật cao thủ, bình thường đều sẽ tu luyện một loại bổn mệnh dáng đầu. Loại này bổn mệnh dáng đầu là dùng hàng đầu sư thân thể xem như ôn dưỡng đỉnh lô, mỗi ngày cần dùng máu tươi của mình nuôi nấng. Như thế nuôi đi ra dáng đầu trùng lực sát thương cực lớn, độc tính mãnh liệt, có chút lợi hại hơn dáng đầu trùng, có thể không sợ thủy hỏa, ngay cả trên thân cũng có cực độc, đừng nói bị nó cắn một cái, liền xem như chẳng thử, cũng muốn trong khoảnh khắc mất mạng tại chỗ. Kia thất thải nô công theo Ba Gian trong miệng sau khi bỏ ra, rất nhanh rơi vào dưới chân của hắn, nó thân hình uốn lượn, một đường nhanh chóng hướng phía phương hướng của ta bỏ tới. Chiều ta lấy kia thất thải nô công nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi đến là trợn mắt hốt mồm. Nhưng thấy kia thất thải nô công bỏ qua địa phương, trên mặt đất cỏ hoang tất cả đều chết héo, còn có màu trắng xương mù sung ra, độc tính chi mãnh liệt, có thể thấy được luồn lốn. Cái đồ chơi này nếu là cắn ta một cái, nhất định là mất mạng. Lạp Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc cũng nhìn thấy kia thất thải nô công, sắc mặt cũng là đại biến, nhất là Hổ Tử Thúc, sợ hãi đến đã run lẩy bẩy. Nhưng hắn cầm đao chém người hắn là một chút không sợ, liền sợ loại này tướng mạo quái dị côn trùng. Trên đời này, có người sợ độ cao, có người sợ chuột con rắn, có người sợ hãi rắn độc, mà Hổ Tử Thúc liền 10 phần sợ hãi côn trùng. Nhìn thấy kia thất thải nô công nhanh chóng hướng phía ta tới gần, trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía kia thất thải nô công đánh ra một đạo kiếm khí, kia trên thắng tà kiếm phun ra một đoàn màu đen tà khí, rơi trên thân thất thải nô công. Kia thất thải nô công lập tức bị một đoàn màu đen tà khí bao vây lại, lúc này nguyên địa lăn lộn, nhưng là lộn mấy vòng mấy lúc sau, rất nhanh lần nữa hướng phía ta bỏ tới. Cùng lúc đó, đứng tại cửa ra vào vị trí Hùng Tuấn, trong miệng cũng lớn tiếng quát niệm lên, ta nghe không hiểu chú ngữ, thanh âm kia oán độc cùng phẫn hận, trong lúc nhất thời âm phong phồng lên, hàn khí bức người. Không bao lâu, tại bên người của Hùng Tuấn xuất hiện hai người tướng mạo cực kỳ đáng sợ quỷ vật. một cái là mặc màu trắng áo cưới tân lương, một cái khác là một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ bộ dáng. Hai cái này quỷ vật oán khí cực nặng, sắc mặt dữ tợn, cũng hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng phiêu đi qua. Dáng đầu thuật chia làm rất nhiều loại, có linh dáng, quỷ dáng, hỗn hợp dáng, còn có trùng dáng. Hôm nay ta xem như mở con mắt, đối phương là một mạch đem các loại dáng đầu thuật đều phát huy ra, chính là vì đối trả cho chúng ta. Bất quá ta cũng không phải dễ chơi, bọn hắn thả ra linh thể, ta bên này cũng có, hơn nữa không so với bọn hắn chênh lệch. Lập tức vỗ thiên cương ấn, phù văn lấp loé ở giữa, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh xuất hiện ở bên cạnh ta, trực tiếp hướng phía Hùng Tuấn thả ra hai cái quỷ vật phiêu tới. Chương 428, duy nhất giúp đỡ chương 428, duy nhất giúp đỡ giờ phút này, ta hy vọng nhất vẫn là Nguyễn Na có thể đi ra, nàng loại này cấp bậc quỷ vật, oán khí sâu nặng, đạo hạnh lại cao, chỉ những thứ này Đông Nam Á hàng đầu sư luyện hóa đi ra quỷ vật, ở trước mặt nàng đoán chừng đều qua không được ba cái hiệp. Chỉ là tôn đại thần này, bị ta liên thủ với Lạp Thát đạo sĩ thu thập về sau, đạo hạnh tổn hao nhiều, hơn nữa khẳng định đối ta cùng Lạp Thát đạo sĩ có chút oán khí, không quá bằng lòng theo thiên cương ấn bên trong đi ra. Lần trước sở dĩ giúp ta là bởi vì kia giả trưởng hồng không ngừng dùng thắng tà kiếm chém vào Nguyễn Na dung thân thiên cương ấn, đem nó hoàn toàn chọc giận, kết quả mới có thể bị Nguyễn Na nhầm vào. Nhưng là lần này ta thôi động thiên cương ấn muốn gọi nàng ra đến giúp đỡ, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, hiển nhiên là không muốn phản ứng ta. Không có cách nào, ta tòa miếu nhỏ này tạm thời cung cấp không được tôn đại thần này, cũng không cách nào phân công nàng làm việc. Muốn nhường Nguyễn Na chân chính làm việc cho ta, nhất định phải nhường nàng tâm phục khẩu phục mới được. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh từ khi thiên cương ấn bên trong phóng xuất, trực tiếp thẳng hướng lấy Hùng Tuấn thả ra hai cái quỷ vật phiêu bay đi. Hai bên quỷ vật cũng không có giống ta trong tưởng tượng như thế chém giết cùng một chỗ, mà là cách nhau không đến 5 mét địa phương riêng phần mình ngừng lại. Điều này nói rõ một vấn đề, song phương quỷ vật riêng phần mình đều có chỗ kiên kỵ. Hùng Tuấn luyện hóa đi ra hai cái này quỷ vật cũng không tầm thường, cũng không phải là Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh có thể tùy tiện đối phó được. Bất quá bọn hắn chỉ cần có thể tạm thời ngăn lại kia hai cái quỷ vật, liền có thể giúp chúng ta giảm bớt áp lực rất lớn. Tại thả ra kia hai cái quỷ vật về sau, Hùng Tuấn cũng hướng phía Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nhìn thoáng qua, có vẻ hơi chấn kinh, hắn đoán chừng không nghĩ tới, trên người của ta vậy mà cũng có lợi hại như vậy linh thể. Tại Hoa Hạ đại địa, luyện hóa quỷ vật đồng dạng đều là bảng môn tà đạo, không vào chính thống. Mà ta là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, tuy nói không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng cũng là đạo gia chính thống. Một cái thời phong thủy, nuôi lợi hại như vậy hai cái quỷ vật tính là chuyện gì xảy ra nhi? Càng tà môn chính là, trong tay của ta cầm cái kia thanh thắng tà kiếm, càng là tà khí lâm nhiên, thấy thế nào đều không giống như là nghiêm chỉnh người tu hành có thể sử dụng pháp khí. Lại nuôi quỷ, lại dùng tà môn pháp khí, thế nào cảm giác đều giống như bảng môn tà đạo. Hơn nữa còn không là bình thường tà tu. Cái này khiến kia Hùng Tuấn có chút không tiếp thụ được, đoán chừng trong lòng nghĩ là, gia hỏa này thế nào so ta còn tà môn. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Hùng Tuấn chào hỏi một tiếng, cái kia quản gia bộ dáng lao đầu nhì, còn có người đàn bà kêu là Lưu Gia Lâm kia, liền cùng nhau nhau tới. Lúc này ta, tại mới vừa rồi giúp Hùng Tuấn xem xét trên thân tình huống thời điểm, bị hắn dùng tinh thần xung kích, sau đó lại trúng hắn dưới hàng đầu, mặc dù trong tay cầm thắng tà kiếm, nhưng là theo thời gian trôi qua, ta còn có thể cảm giác được một hồi nhi choáng váng cảm giác. Trước đó dùng ngân châm phong bế huyệt vị, ngăn trở độc tố kia quyết tán, có thể là không thể nào hoàn toàn đem độc tố ngăn cản lại, bên này hơi sử dụng linh lực, nhường độc tố kia lại bắt đầu quyết tán một chút. Lúc này ta, trong lòng lại có chút tuyệt vọng lên, chẳng lẽ lại ta hôm nay thật muốn mất mạng tại những này Đông Nam Á hàng đầu sư trong tay. Ta không cam tâm. Cắn đầu lưỡi một cái, một cú cảm giác đau chuyển tới, để cho ta tinh thần vì đó rung động. Đúng vào lúc này, Hùng Tuấn đã nhào giết tới đây, đao lóng lánh, ta vội vàng nhấc tay lên bên trong thắng tà kiếm, cùng kia Hùng Tuấn chém giết. Mà Lạp Thát đạo sĩ một bên che chở lấy hổ tử thúc, một bên cùng quản gia kia bộ dáng người, còn có Lưu Gia Lâm chém giết thành một đoàn. Mượn thắng tà kiếm uy lực, ta còn có thể ngăn cản một hồi nhi, nếu như không có thanh kiếm này, ta đoán chừng đã thua trận. Nhưng mà, ta cùng kia Hùng Tuấn đánh nhau chết sống không có mấy chiêu, ngay sau đó kia ba gian mang theo kia Thất Thải Ngô Công cũng hướng phía ta đuổi giết mà đến. Hắn bên này khẽ động, đột nhiên, cổ quái sự tình đã xảy ra, nhưng thấy ở đằng kia ba gian dưới chân, mặt đất đột nhiên đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, sau đó có từng mảng lớn cỏ hoang nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí còn có dây leo theo bùn trong đất xung ra, trực tiếp quấn quanh trên thân ba gian, đem nó khốn ngay tại chỗ. Đang cùng ta đánh nhau chết sống Hùng Tuấn, dưới lòng bàn chân cũng toát ra dây leo cỏ hoang, bắt đầu quấn chặt lấy hai chân của hắn. Loại tình huống này, là bọn hắn không kịp chuẩn bị, nhao nhao cả kinh thất sắc. Ta thừa dịp Hùng Tuấn bị những cái kia dây leo không chế lại, đội vàng một hồi nhi tấn công mạnh, trong tay thắng tà kiếm tà khí tràn ngập ở giữa, liên tiếp hướng phía hắn chém vào ra mấy kiếm, nhường kia Hùng Tuấn có chút đáp ứng không xuể, còn tại trên bả vai hắn rạch ra một cái miệng máu tử, lập tức máu me đầm địa. Không cần nhìn ta liền biết, khẳng định là Lạp Thát đạo sĩ thúc dục trên lôi kích một kiếm tia lục phách năng lượng, khống chế thảo mộc chi lực. Thủ đoạn này nhìn như đơn giản, lại có thể cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ giúp đỡ đại ân. Chính là phóng tới Lạp Thát đạo sĩ Lưu Gia Lâm cùng quản gia kia bộ dáng lao đầu nhi, cũng bị những cái kia dây leo cho chói tay chói chân, trong lúc nhất thời chuyển động một cái đều mười phần khó khăn. Hổ Tử Thúc, ngươi đi trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ đẩy một cái Hổ Tử Thúc, nhường mau rời khỏi. Dù sao loại tình huống này, Hổ Tử Thúc cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít độc trùng, lập tức khiếp đảm nói, nhiều như vậy độc trùng tử, ta đi như thế nào à? Lạp Thát đạo sĩ liền tranh thủ hắn Mao Sơn Ngọc bội nhét vào Hổ Tử Thúc trong tay, lại nói, cầm cái này, những cái kia độc trùng không dám tới gần ngươi, ngươi sau khi ra ngoài liên hệ Hoa tỷ, liền nói chúng ta ra giá tiền rất lớn, nhường nàng tìm mấy người cao thủ qua đến giúp đỡ. Tại Yến Bắc, chúng ta duy nhất có thể nghĩ tới giúp đỡ cũng chỉ có Hoa tỷ. Hoa tỷ thần thông quảng đại, không chỉ có thể đủ theo nàng nơi đó thăm dò được các loại tin tức, hơn nữa còn có thể dùng tiền thuê một chút 10 phần cao thủ lợi hại qua đến giúp đỡ, chỉ cần ra được tiền, nàng cao thủ như thế nào đều có thể tìm đến. Vốn là còn một người bạn, cái kia chính là Chu đại sư, bất quá hắn tới cũng không quá có tác dụng, là tặng đầu người, căn bản không cần thiết. Hổ Tử Thúc cũng biết mình ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa còn có thể kéo mệt mỏi chúng ta, cầm Lạp Thát đạo sĩ Mao Sơn Ngọc bội về sau, cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến cửa viện phương hướng mà tới. Kia phía trên Mao Sơn Ngọc bội tản ra một đoàn lục ánh sáng yếu ớt, chính là đạo gia hạo nhiên chi khí, những nơi đi qua, những cái kia độc trùng nhao nhao nhượng bộ lui mình. Đừng để tiểu tử kia chạy. Hung Tuấn một bên cùng ta đối bính, một bên la lớn. Ba Giang cũng chú ý tới đã chạy đến cổng Hổ Tử Thúc, lập tức trong cổ họng phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, nguyên bản bỏ hướng ta kia thất thải nô công lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Hổ Tử Thúc phương hướng nhanh chóng đi khắp mà đi. Kia nơi thất thải nô công đi qua, theo trên mặt đất nhanh chóng mọc ra dây leo cùng cỏ hoang nhao nhao khô héo làm chết, Ba Giang cùng Hùng Tuấn lập tức thoát thân mà ra, cùng một chỗ công về phía ta. Hổ Tử Thúc, chạy mau, đừng quay đầu. Ta hô lớn một tiếng, trong tay thắng tà kiếm không ngừng vung dậy, liều mạng chém giết. Nhưng mà, trước mắt là hai vị đỉnh lợi hại hàng đầu sư, hai thanh loan đao đồng thời hướng phía ta chào hỏi tới, ta chỗ nào có thể chống đỡ gánh được. Chương 429, kết cục khi đắc tội ta chương 429, kết cục khi đắc tội ta dựa vào trong tay cường đại thắng tà kiếm, ta còn có thể ngăn cản một hồi nhi kia Hùng Tuấn, thật là làm Ba Gian thì gia nhập vào sau khi đi vào, ta cũng có chút khó mà chống đỡ được. Càng chết là, ta một cái tay khác căn bản không thể động, hoàn toàn mất đi trí giác. Đối phương hai thanh loan đao đồng thời chào hỏi tới, một cái công bên trên bàn, một cái đánh hạ bàn, chiêu chiêu hướng phía chỗ yếu hại của ta chô đánh tới, để cho ta có chút khó mà chống đỡ. Không bao lâu, kia Hùng Tuấn bỗng nhiên vung tay lên, hướng phía ta vẩy ra một mảng lớn màu trắng bột phấn, ta căn bản không biết rõ đó là vật gì, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, bước chân lảo đảo. Ba Gian rốt cuộc tìm được cơ hội, trong tay loan đao nhanh chóng bổ tới, ta một cái né tránh không kịp, bị tại trên bàn chân vẽ một đao, lập tức máu me đầm địa. Không đợi ta kịp phản ứng, Hùng Tuấn đao ngay sau đó cũng chém tới, ta theo bản năng về sau hướng lên, tránh thoát khỏi đi kia chí mạng một đao. Sau đó, Hùng Tuấn đột nhiên bay ra một cước, trực tiếp đá vào trên ngực của ta. Một cước này cường độ chí lớn, ta lúc này đằng không mà lên, lan rơi xuống 7-8 mét có hơn địa phương. Bản liên chúng phải hàng đầu, chịu một cước này về sau, liền cảm giác trời đất quay cuồng, lỗ hai ông tắc hưởng, trước mắt một mảnh đen kịt. Đồng thời, cổ họng phát ngọn, cảm thấy một ngụm máu tươi liền muốn phun tới. Tiểu kiếp. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy ta ngã trên mặt đất, không tiếp tục đứng lên, vội vàng một kiếm chém ra, chính là một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm phun phun ra, đem đối phó hắn hai người kia bức lui ra ngoài. Không chờ Ba Gian cùng Hùng Tuấn xông về phía trước muốn mạng của ta, trong tay Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm lần nữa lóe lên một đoàn hào quang màu xanh lục, trên mặt đất lập tức nhao nhao lần nữa toát ra rất nhiều lục sắc đằng mạ, hướng phía kia hai trên thân thể người quấn quanh mà đi. Trong lúc nhất thời, hai người kia lần nữa bị nhốt rồi. Bất quá, Hùng Tuấn rất nhanh lần nữa theo trên thân lấy ra một chút màu trắng thuốc bột, hướng phía những cái kia dây leo phía trên rọi đổ qua. Những cái kia dây leo vừa tiếp xúc với những cái kia thuốc bột, lập tức cũng nhao nhao chết héo đi. Chỉ là lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đã vọt tới bên cạnh ta, một tay lấy ta từ dưới đất nâng đỡ lên. Ta cảm giác trên người mình khí lực không sai biệt lắm nhanh tiêu hao sạch, theo thời gian trôi qua, độc tố kia dần dần khuyết tán ra đến. Lạc Thát đạo sĩ lo lắng nhìn ta một cái, tiểu kiếp, còn có thể chống đỡ sao? Đừng quản ta, ngươi đi đi. Bọn hắn người đối phó là ta, với ngươi không quan hệ, chớ vì ta mất mạng, không đáng. Ta chân thành nói rằng, đừng mẹ nó nói nhảm. Đạo gia nơi này không có có đáng giá hay không, chỉ biết là ngươi là ta quá mệnh minh đệ, bọn hắn muốn mạng của ngươi, liền theo đạo gia thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lạc Thát đạo sĩ ánh mắt đỏ lên, quay người nhìn về phía không ngừng nhanh chóng tới gần bốn cái Đông Nam Á hàng đầu sư. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật trong lòng ta cũng biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, nói không có cái gì dùng. Nhìn xem không ngừng tới gần bốn người, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên bắt pháp quyết, thúc giục Mao Sơn phân hồn thuật, lập tức hai cái giống nhau như lúc chính mình xuất hiện ở chính mình hai bên. Tiểu kiếp, ngươi đỉnh một hồi nhi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Lạc Thát đạo sĩ nói, bắt lại cánh tay của ta, đặt ở trên vai của hắn, một cái tay khác xách theo lôi kích một kiếm, liền hướng phía Ba Gian cùng Hùng Tuấn nhào giết tới. Lạc Thát đạo sĩ là định liều mạng, trong tay phía trên lôi kích một kiếm phủ văn lấp lóe, màu xanh biết giạt rào. Hắn không ngừng cơ trong tay pháp kiếm, trên mặt đất dây leo lần nữa điên cuồng sinh trưởng, đồng thời từng đạo hỏa diễm hướng phía hai người bọn họ phương hướng đánh qua. Nhân lực có lúc hết, Lạc Thát đạo sĩ ở chỗ này không biết rõ thả nhiều ít lửa, linh lực tiêu hao rất lớn. Những ngọn lửa này mặc dù có thể tạm thời đem bọn hắn bức lui, lại cũng chỉ có thể kiên trì một hồi, bọn hắn rất nhanh lần nữa nhích lại gần. Hắn cơ trong tay lôi kích một kiếm, rất mau cùng hai người kia đánh giáp lá cả, kịch liệt chém giết. Mà hắn kia hai cái phân hồn thì phân biệt cuốn lấy Lưu Gia Lâm cùng cái kia quản gia Lao Đầu Nhi. Ta thở dốc một lát, khôi phục một chút khí lực, cũng xách theo thắng tà kiếm, cùng hai người kia đánh nhau chết sống. Lúc này ta, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cho Lạc Thát đạo sĩ đưa đến một chút phụ trợ tác dụng, thay hắn ngăn lại mấy đao, dù sao ta thường thế quá nặng đi. Ba Gian cùng Hùng Tuấn lại là càng ngày càng mãnh, nhất là kia Hùng Tuấn, tu vi còn muốn cao hơn Ba Gian ra một đoạn. Trước đó Ba Gian nói với ta, hắn tiến vào bệnh viện tâm thần về sau, là hắn sư huynh sòm phạt đem hắn cứu ra. Mà trước mắt cái này gọi người của Hùng Tuấn, hẳn là sư huynh của hắn sòm phạt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, lại cũng không xê xích gì nhiều. Lạc Thát đạo sĩ dựa vào nhất thời huyết dũng, có thể cản bọn họ lại hai người mấy chiêu, kia Hùng Tuấn đánh nhau thời điểm, lần nữa hướng phía chúng ta vẩy ra một chút màu trắng bột phấn, trong không khí đều tản ra một cỗ mùi hôi khí tức. Lạc Thát đạo sĩ biết cái này bột màu trắng khẳng định cũng là có kịch độc, vội vàng mang theo ta lui lại. Kể từ đó, hai người bọn họ lần nữa tấn công mạnh, song đao lùn kéo đến, cuối cùng, trên người Lạc Thát đạo sĩ cũng chịu một đao, chém vào trên vai của hắn. Ba gian một đao đâm vào, mong muốn đâm vào Lạc Thát đạo sĩ bụng dưới, bị ta dùng thắng tà kiếm cho ngăn lại. Hùng Tuấn lần nữa đá ra một cước, lần này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời về sau bay ra ngoài. Lăn rơi xuống đất chúng ta đều bị thương. Bất quá Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh từ dưới đất bò dậy, mắng to một tiếng nói, bọn này Đông Nam Á tạp phái, đạo gia liều mạng với các ngươi. Ta nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, trên bả vai hắn bên trong một đao kia không nhẹ, máu me đầm địa, ướt đẫm quần áo. Sau một khắc, Lạc Thát đạo sĩ chính mình nhấc lên lôi kích một kiếm liền xông về hai người bọn họ. Không có ta điểm hộ, Lạc Thát đạo sĩ thì càng không phải là đối thủ của bọn họ. Lại qua mấy chiêu về sau, trên người Lạc Thát đạo sĩ lại trúng hai đao, bị ba gian một cước đạp ra ngoài thật xa. Lần này, Lạc Thát đạo sĩ lăn rơi xuống đất, trong lúc nhất thời không có đứng lên. Trên mặt Hùng Tuấn lộ ra một tia nhe răng cười, cùng ba gian nói, ba gian, ngươi đi giết cái kia gọi người của Ngô Kiếp, nhớ kỹ lưu lại hồn phách của hắn, dùng để luyện thành quỷ dáng, khẳng định hết sức lợi hại, ta thu người tiểu đạo sĩ này. Ba gian nhẹ gật đầu, xách theo mang máu loan đao liền hướng phía ta đi tới. Ta nằm dạp trên mặt đất, âm thầm nắm tụ lý phù đao, chờ lấy ba gian tới gần, chờ hắn đi đến ta trong vòng ba bước thời điểm, ta lại thả ra tụ lý phù đao, tất nhiên có thể lấy tính mệnh. Thế là, ta giả trang ra một bộ thương thế rất nặng bộ dáng, giống con chó chết nằm dạp trên mặt đất, chờ lấy ba gian chậm rãi tới gần. Không bao lâu, ba gian liền ghé vào bên cạnh ta, cười hắc hắc nói, Ngô Kiếp, lúc trước ngươi lộng mù ta một con mắt, hiện nay ta muốn đem ngươi hai cái con ngươi tử đều móc đi ra, chặt đứt tay chân, tra tấn một phen về sau sẽ chậm chậm giết chết ngươi, đưa ngươi tu luyện thành quỷ dáng, cho dù chết cũng vĩnh viễn không cách nào luân hồi chuyển thế, chỉ có thể ở bên cạnh ta làm một con chó, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Chương 430, có thể giúp ngươi chỉ có ta. Chương 430, có thể giúp ngươi chỉ có ta. Ba gian cách ta là càng ngày càng gần, mắt thấy chạy tới ta trong vòng ba bước. Ta nằm dạp trên mặt đất, cái kia chứa tay của tụ lý phủ đao đã nhắm ngay hắn. Ba gian, có thể hay không tha ta một mạng? Ta giả trang ra một bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ nói rằng. Ngươi sợ? Ba gian càn rỡ phá lên cười. Trên người của ta còn có hơn 500 vạn, đều cho ngươi, những số tiền kia đều tại trên người ta thẻ ngân hàng bên trong, ta hiện tại liền cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu tha ta. Ta run giọng nói. Ba gian vừa nghe nói trên người của ta có mấy trăm vạn, lập tức sửng sốt một chút, vội nói, tiền đâu? Ngươi đáp ứng trước không giết ta, thả ta cùng huynh đệ của ta, tiền này ta liền cho ngươi. Ta nói. Dễ nói, ngươi trước đưa thẻ cho ta. Ba gian hướng phía ta đưa tay ra. Ta chợt đưa tay ra đi tìm thẻ ngân hàng, ở trên người lục lọi một phen, rất nhanh ở trên người tìm tới một chương thẻ, lập tức nghĩ tới, tấm thẻ này tựa như là lần trước hổ tử thúc đi cố lên, chạm xăng dầu tặng rửa xe thẻ, ta tiện tay đặt ở trong túi, thế là trực tiếp đưa cho kia ba gian. Trời tối, ngược lại ba gian cũng thấy không rõ lắm, gia hỏa này cũng là bị ma quỷ ám ảnh, cho là ta thật sẽ cho hắn một số lớn mua mệnh tiền. Ta liền xem như lại không dài đầu góc cũng biết, liền xem như cho hắn tiền, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhìn ta đưa ra thẻ, ba gian trực tiếp đưa tay đón, một vừa đưa tay vừa nói, mật mã là thập câu này lời còn chưa nói hết, ta giấu ở trong tay áo tụ lý phù đao lập tức kích phát ra. Lần này, ba gian liền cách ta chỉ có cách xa một bước, liền xem như hắn đã mọc cánh cũng không bay được nhanh như vậy. Bên hai liền nghe tới siêu một tiếng tiếng xé gió, theo ta trong tay áo liền bắn ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đánh trên thân ba gian. Kia ba gian hử đều chưa kịp hử ra một tiếng, cả người liền bay ra ngoài. Tụ lý phù đao uy lực to lớn, một khi đánh trúng mục tiêu liền sẽ trực tiếp nổ tung. Bị đánh bay ra ngoài xa 4-5 mét ba gian, trong nháy mắt bị tụ lý phù đao nổ chia 5 x 7, nội tạng ruột vẩy xuống đầy đất, kia đầu liền lăn rơi ra xa 7-8 mét, ngửa mặt hướng lên trời. Lúc sắp chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào, trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, đội vã kết thúc hắn cái này tội ác cả đời. Có câu nói tốt, vai ác chết bởi nói nhiều, càng chết bởi tham lam. Nếu như gia hỏa này đi lên liền dùng đao chém giết ta, chính mình có lẽ cũng sẽ không chết oan chết uổng. Bất quá liền xem như đi lên liền giết ta, ta cũng không nhất định chết. Dù sao tụ lý phù đao cái này đại sát khí giấu ở ta trong tay áo, chơi chính là một cái xuất kỳ bất ý, hắn khẳng định cũng không biết ta có tụ lý phù đao, có thể tránh thoát tỷ lệ rất nhỏ. Tụ lý phù đao ta chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng, cũng chính là nhất thời điểm nguy hiểm. Bởi vì một khi sử dụng, nhất định phải nhất kích tất sát, nếu như lần thứ nhất không có phát huy được tác dụng, như vậy địch nhân liền có phòng bị, hơn nữa nơi này có 4 người, đều là tu vi không tầm thường cao thủ, ta nhất định phải thận trọng. Lần trước không có có thể giết ba gian, lần này hắn là hoàn toàn mắt ấu. Từ trên người ba gian bắn tung tóe đi ra máu tươi nóng hổi nóng hổi, có chút đều bắn tung tóe tại trên người của ta. Nghe được cái này động tĩnh về sau, người còn lại đều là toàn thân rung động, sợ hãi đến không nhẹ. Nhất là nhìn thấy ba gian chết thảm liệt như vậy, nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Lập tức, tay của ta một xê dịch, đem nó nhắm ngay dự định đối Lạc Thát đạo sĩ thống hạ sát thủ Hùng Tuấn. Ngay sau đó lại là một cái tụ lý phù đao hướng phía đánh qua. Cẩn thận! Hùng Tuấn cảm nhận được ta tụ lý phù đao kinh khủng, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra đi. Ta cái này đòn thứ hai phù đao liền không có rơi ở trên người hắn, trực tiếp theo vừa rồi Hùng Tuấn đứng thẳng địa phương thoáng một cái đã qua, đánh vào cách đó không xa tường viện bên trên, vậy sẽ tường viện đều nổ ra một cái lỗ thủng đi ra. Cái này sức mạnh của tụ lý phù đao quá mạnh, so súng ngắn dùng tốt nhiều. Mấu chốt là ta dùng linh lực kích phát, ý niệm mà động. Đang đánh ra đạo thứ hai tụ lý phù đao về sau, ta liền vội vàng đứng lên, đung đưa từ dưới đất nhặt lên thắng tà kiếm, đặt ở trên thân, sau đó lung la lung lay hướng phía Lạp Thác đạo sĩ đi đến. Lưu Gia Lâm cùng cái kia quản gia lão đầu nhi hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, lúc đầu muốn vọt qua đến, ta bỗng nhiên giơ tay lên nhắm ngay bọn hắn, sợ hai đến hai người bọn họ đội vàng hướng phía đằng sau tối lui. Chờ ta sắp đi tới bên người Lạp Thác đạo sĩ thời điểm, hắn cũng từ dưới đất bò dậy. Gia hỏa này trên thân chịu mấy đao, may mà đều không có thương tổn tới yếu hại, trên thân cũng máu me nhảy múa. Nhìn thấy chiều ta lấy hắn đi tới, hắn đội vàng một thanh đỡ ta. Đi mau, ta thấp giọng nói rằng. Lạp Thác đạo sĩ giữ lấy ta, ta giơ lên cái tay kia, nhắm ngay muốn tới gần ta ba người kia, nhưng cũng không dám tùy ý đánh ra kia tụ lý phù đao. Dù sao cái này phù đao chỉ có 7 đạo, vừa rồi dùng 2 đạo, cái đồ chơi này cùng đạn như thế, đánh xong liền không có, tự nhiên muốn dùng tại trên lưới đao. Lạp Thác đạo sĩ đỡ lấy ta, liền hướng phía bên ngoài biệt thự lão đạo nghiêng ngã đi đến, ba người kia phân tán ra đến, không dám áp sát quá gần, nhưng là chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta rời đi. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ mới vừa đi ra biệt thự cửa chính, theo chúng ta ngay phía trước liền có một mảng lớn màu trắng bướm bướm phiêu bay tới. Lại là đối phương thả ra dáng đầu trùng. Lạp Thác đạo sĩ tiện tay vung ra một kiếm, phóng xuất ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa, thiêu chết mảng lớn bướm bướm, dì dao rất xuống, bất quá vẫn là có rất nhiều bướm bướm không có bị thiêu chết, tiếp tục hướng phía chúng ta đánh tới. Trong tay của ta một mực nắm nuốt một đạo vân lôi phủ, lần nữa hướng phía những cái kia màu trắng bướm bướm đánh ra ngoài. Một tiếng sấm rền qua đi, những cái kia bướm bướm mới hầu như đều chết sạch sẽ. Chờ về đầu hướng phía trong sân của biệt thự đi nhìn thời điểm, phát hiện ba người kia bỗng nhiên không thấy bóng dáng, lập tức để cho ta run lên trong lòng. Cái này tụ lý phù đao chỉ có thể đỉnh một hồi nhi, ba người kia khẳng định còn lại biện pháp tới đối phó trọng thương chúng ta. Ta vừa đi theo Lạp Thác đạo sĩ đi ra ngoài, một bên hữu khí vô lực nói với hắn nói, lão la, ngươi nghe ta một lời khuyên, đi nhanh lên à, không cần quản ta, chúng ta không thể đều chết ở chỗ này, về sau còn muốn báo thù cho ta. Đừng nói nhảm, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, chỉ cần còn một chút khả năng, ta đều sẽ dẫn ngươi rời đi. Coi như ta cầu van ngươi được không? Đời ta chưa có cầu người, ngươi đi đi, ta sẽ không chết, ngươi đừng quên, trong cơ thể ta còn có bát vĩ hồ, thiên cương ấn bên trong còn có nguyên na, bọn hắn đều sẽ giúp ta. Ta tiếp tục khuyên nhủ, các nàng nếu có thể đi ra, đã sớm ra tới giúp ngươi. Bát vĩ hồ trước đó giúp ngươi khắc chế thắng tà kiếm, hao phí không ít yêu lực, lúc này đi ra, tất nhiên đạo hạnh tổn hao nhiều, nguyên na cùng chúng ta có thủ, nàng làm sao có thể giúp ngươi? Có thể giúp ngươi chỉ có ta. Lạc Thác đạo sĩ mang theo ta một bên đi mau, vừa nói, ta đầu óc có chút choáng, đi đường đều phí sức. Làm ta cùng Lạc Thác đạo sĩ mới vừa đi ra biệt thự đại môn không bao lâu, hướng phía đường xuống núi mà đi thời điểm, trong lúc đó, theo hai bên trong rừng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lục u ánh mắt, còn có từng tiếng trầm thấp buồn bực giống thanh âm. Chương 431, đánh chính là ngươi. Chương 431, đánh chính là ngươi. Nghe được động tĩnh này, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ đều dừng bước, hướng phía hai bên từng mảnh rừng cây bên trong nhìn lại. Không bao lâu, từng mảnh rừng cây bên trong bóng đen lấp lóe, vậy mà nhảy ra ngoài từng cái dáng bóc rất lớn ác quyển, chừng mười mấy con nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là cỡ lớn chó. Những này ác quyển ánh mắt đều bốc lên lục quang, nhai răng trợn mắt, chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền nhìn ra là lạ. Lúc này nói với Lạp Thác đạo sĩ, những này chó đều bị hạ hàng đầu, không sợ hãi, bọn hắn trên hàm răng đều có độc, một khi bị cắn, nhất định là không sống được. Đoán chừng là ba gian đám kia hàng đầu sư chuyên môn chuẩn bị ở chỗ này, không cho chúng ta bất kỳ đường sống a. Đang khi nói chuyện, những cái kia ác quyển liền riêng phần mình sủa loạn vài tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía chúng ta bên này mạnh đánh tới. Lạp Thác đạo sĩ chịu bị thương rất nặng, máu chảy không ít, hướng phía những cái kia ác quyển lần nữa đánh ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, đem xông lên phía trước nhất kia hai đầu ác quyển cho điểm. Lần này đánh ra tới hồng liên nghiệp hỏa đã không có trước đó như vậy tràn đầy, hiển nhiên Lạp Thác đạo sĩ cũng có chút kiệt lực. Phía sau ác quyển tiếp tục đánh giết mà đến, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa kích phát tụ lý phù đao, hướng phía sông về phía trước ác quyển đánh qua. Một đạo phù đao đi qua, liền rơi vào phía trước nhất một đầu ác quyển trên thân, đem nó xé rách nát bấy, máu thịt bé bét. Tiện thể lấy đem đằng sau hai đầu ác quyển cũng cho bắn ra ngoài. Bất quá những cái kia ác quyển là bị hạ vào hàng đầu, hung hãn không sợ chết, cũng không biết sợ hãi, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này bộ nhỏ mà đến. Một mực tích lũy lấy không có cam lòng dùng phù đao, chỉ có thể từng đạo hướng phía những cái kia ác quyển đánh tới. Rất nhanh, còn lại kia mấy đạo phù đao tất cả đều đánh hụt, còn có hai đầu ác quyển không có tiêu diệt hết. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ đành phải xách theo trên thân kiếm đi đánh chặt, rốt cục đem kia hai đầu ác quyển giải quyết. Mà lúc này, cách đó không xa liền lần nữa truyền đến tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Hùng Tuấn cùng quản gia kia lão đầu nhi phân biệt theo hai bên từng mảnh rừng cây đi ra. Còn có kia Lưu Gia Lâm cũng xuất hiện ở đây. Nô kiếp, người giết sư đệ ta ba gian, ta nhất định phải làm cho ngươi dùng thảm thiết nhất phương thức chết đi. Hùng Tuấn cắn răng nghiến lợi nói rằng, vừa rồi vậy cái kia mấy đạo ám khí hẳn là đều đánh xong a, còn có hay không đâu? Lưu Gia Lâm cũng âm tiếu từ một bên trong rừng cây đi ra. Ta nói bọn hắn vừa rồi thế nào đều không thấy bóng dáng, hóa ra là chạy đến rừng cây bên trong, đem những cái kia sớm chuẩn bị tốt ác quyển đều phóng ra. Hơn nữa những này ác quyển vẫn là bị hạ hàng đầu. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ trải qua phen này dày vò, đã là tinh bị lực tẫn, hơn nữa trên thân đều phụ tổn thương, đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Giờ phút này lần nữa bị ba người bọn hắn hàng đầu sư cho vây quanh, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương nhi bên trong nhìn ra một vẻ thấy chết không sờn vẻ mặt. Lập tức, chúng ta lưng tựa lưng, riêng phần mình cầm chính mình pháp khí. Lão La, mặc dù tiểu tử ngươi rất hố, nhưng là đời này ta Ngô Kiếp có thể nhận biết ngươi, cũng đáng, chúng ta đến cùng lên đường, tiếp sau vẫn là hảo huynh đệ. Ta trầm giọng nói. Lạc Thát đạo sĩ cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta nhiều lần đều không có hố chết ngươi, ngươi chỉ hố ta một lần, ta mạng nhỏ liền không có, vẫn là ngươi lợi hại. Hắn như vậy nói chuyện, ta cũng không nhịn được phá lên cười, nói hình như thật sự là chuyện như vậy. Sắp chết đến nơi còn có thể cười ra tiếng, cái này đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Quản gia kia bộ dáng lao đầu nhi giận quát to một tiếng, xách theo loan đao đánh tới chớp nhoáng, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời gầm thét một tiếng, hướng lấy bọn hắn nhào giết tới. Hùng Tuấn cái thứ nhất liền đón nhận ta, trong tay loan đao lóe ra một đạo hàn mang, hướng phía ta chán liền chém tới. Ta bằng trong tay thắng tà kiếm cùng hắn đối bính mấy chiêu, chỉ là cảm giác trên người mình lực lượng càng ngày càng yếu, trước đó trên thân bị mở ra vết thương, chảy ra máu đã biến thành màu đen, hiển nhiên là thể nội hàng đầu độc tố đã khuyết tán ra đến. Qua không có mấy chiêu về sau, ta thấy hoa mắt, nhưng thấy đối phương đao quang lóe lên, hai tay nâng đao bổ tới, cái này trùng điệp một đao, lần nữa đem ta đánh bay ra ngoài. Ta lăn rơi trên mặt đất, cảm giác trên người linh lực đang nhanh chóng sói mòn, bò đều không bò dậy nổi. Quay đầu hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn lại, hắn bị quản gia kia lão đầu nhi còn có lưu gia Lâm Mây Công, cũng là tràn ngập nguy hiểm, không ngừng lùi lại. Xem ra thế nào đều không sống nổi, ta nói kia Bát Vĩ Hổ, ngươi cũng là đi ra giúp đỡ chút ta. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Hùng Tuấn xách theo đao bước nhanh lần nữa hướng phía ta đi tới. Không chờ Hùng Tuấn đi đến bên cạnh ta, đằng sau ta bỗng nhiên chuyển đến phanh một thanh âm vang lên, một người trực tiếp nằm trên đất, lăn rơi xuống bên cạnh ta. Ta nhìn kỹ, phát hiện lại là Hổ Tử Thúc. Không khỏi kinh hãi lên, Hổ Tử Thúc, ngươi thế nào không đi? Hổ Tử Thúc không để ý đến ta, từ dưới đất bò dậy về sau, hướng về phía ta phương hướng sau lưng mắng to, các ngươi mấy người này như tị lão đạo, thế nào còn đánh người đâu? Đánh chính là ngươi, nhà các ngươi thiếu gia Ngô Kiếp đâu? Một cái lao đạo âm trầm thanh âm truyền tới. Ta quay đầu nhìn lên, không biết rõ lúc ấy trong lòng là tâm tình gì, ngược lại thật phức tạp. Bởi vì Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo đến đây, hơn nữa tới 10 cái, dẫn đầu chính là kia Tử Vân lão đạo, khí thế hùng hổ. Lúc đầu muốn đi qua bổ đao giết ta Hùng Tuấn, nhìn thấy đối diện tới nhiều như vậy lão đạo, lập tức dừng bước, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chính là cùng Lạp Thát đạo sĩ chém giết quản gia kia lão đầu nhi cùng Lưu Gia Lâm cũng nhao nhao lui lại mấy bước, cùng Lạp Thát đạo sĩ giữ vững khoảng cách nhất định. Tư niệm lão đạo giống như không nhìn thấy mấy cái kia Đông Nam Á hàng đầu sư dường như, đi thẳng tới bên cạnh ta, âm trầm hỏi, "Tiểu tử, Lục Phách ở chỗ nào?" Lạp Thát đạo sĩ vội vàng khập khiễng hướng phía ta bên này nhỏ chạy tới, chỉ vào đối diện Hùng Tuấn đám người nói, "Tư niệm đạo trưởng, đồ vật để bọn hắn cho đoạt, đám người này là theo Đông Nam Á tới hàng đầu sư, tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn bên trên làm sàng làm bậy, ngươi không thể không quản a." Tư niệm lão đạo mang theo sau lưng 10 cái Tháp Vân Sơn đạo sĩ, liền hướng phía Hùng Tuấn bọn người đi tới. "Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Đông Nam Á một phen bang tiểu quốc người tu hành, cũng dám chạy đến ta Hoa Hạ đến Dương Ai, lấy Lục Phách ra." Tư niệm đạo trưởng hướng phía kia Hùng Tuấn đưa tay ra. Kia Hùng Tuấn đám người nhất thời vẻ mặt một bước, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hùng Tuấn lúc này nói rằng, "Cái gì Lục Phách? Ta đều chưa nghe nói qua thứ này." "Đừng giả bộ ngốc, mấy người các ngươi phiên bang tiểu tặc tới tìm bọn hắn gây chuyện, không phải là vì đoạt Lục Phách. Đem đồ vật lấy ra, tất cả đều dễ nói chuyện." Tư niệm đạo trưởng âm trầm nói rằng, "Ta thật không có a." Hùng Tuấn sắc khóc, buồn bực không được. "Xem ra không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, ngươi còn cảm thấy ta người của Tháp Vân Sơn dễ khi dễ." Cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Tư niệm đạo trưởng ra lệnh một tiếng, kia 10 cái lao đạo lập tức hô nhau mà lên. Chương 432, thật sự là cao. Chương 432, thật sự là cao. Tháp Vân Sơn những lao đạo này cũng không phải dễ chơi, nhất là kia Tư niệm đạo trưởng, hơn 80 tuổi, một thân tu vi 10 phần cường hãn, không nói hai lời, liền hướng phía Hùng Tuấn bọn người nhào giết tới. Kia Hùng Tuấn đám người nhất thời liền luống cuống, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thật là theo phía sau bọn hắn ngay sau đó lại xuất hiện mấy cái lao đạo, trực tiếp ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Lần này bọn hắn là không có chạy. Hùng Tuấn xem xét tình huống này, lập tức liên tục quát tay nói, "Chư vị bằng hữu, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Có thể hay không nói rõ trước bạch lại đạo thủ? Ai cùng các ngươi những tà môn ngoại đạo này là bằng hữu? Bớt nói nhiều lời, Lục Phách không giao ra, các ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này." Trước đó bị ta mập đánh cái kia phỉ đạo trưởng đứng dậy, chỉ vào Hùng Tuấn tức giận nói rằng, "Ta thật không biết các ngươi nói đồ vật, Lục Phách đến cùng là cái gì? Ta đều chưa từng gặp qua, các ngươi không thể nghe tin tiểu tử kia lời nói của một bên liền trực tiếp đối với chúng ta động thủ đi." Hùng Tuấn lần nữa giải thích nói, "Ngươi đừng giả bộ. Đoạt chúng ta Lục Phách, còn muốn giết người diệt khẩu, may mắn Tháp Vân Sơn những này tiền bối kịp thời đổi tới, bằng không ta cùng Ngô Kiếp đủ mất mạng. Ai không biết Tháp Vân Sơn các tiền bối luôn luôn ghét gác như cừu, trừ ma vệ đạo, lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, bị danh thiên hạ dương. Những này Đông Nam Á người tu hành, từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn, dùng người sống luyện quỷ, khắp nơi cho người ta hạ xuống đầu, hành hung làm ác, tàn sát vô tội, vì tiền cái gì cũng dám làm, không có một chút giang hồ đạo nghĩa có thể nói, đám người này không tại bọn hắn trên mặt đất thật tốt ở lại, chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến làm sàng làm bậy. Thật cảm giác cho chúng ta Hoa Hạ không ai có thể dọn dẹp các ngươi sao? Tháp Vân Sơn chư vị tiền bối chính là các ngươi bọn này hạng giá áo túi cơm khắc tình, đám người này vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn sống sót, nhất định phải tất cả đều xử lý, dương nước ta huy, hiện ra ta Hoa Hạ đạo môn chí cao vô thượng uy nghiêm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Lạc Thát đạo sĩ một mép luôn luôn rất trượt, một cái miệng có thể đem người lắc lư chết. Một trận này khen, đem những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo nguyên một đám mị không được, từng cái đều cảm thấy mình là giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo đại anh hùng. nếu là không đem mấy Đông Nam Á này hàng đầu sư tính mệnh đều lưu lại, kia đều thật xin lỗi Tam Thanh Tổ sư, thật xin lỗi nhân dân cả nước. Bầu không khí đều tô đậm tới đây, không làm đều không được. Chính là kia Tử Vân lão đạo, cũng đúng là Thát đạo sĩ có chút nhìn với con mắt khác, quay đầu nhìn thoáng qua hắn nói, ngươi tiểu gia hỏa này, mặc dù bần đạo trước kia nhìn ngươi không quá thuận mắt, bất quá nói những lời này cũng là hợp tình hợp lý, rõng rạc. Ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, tông môn san sát, những này hàng đầu sư tại chúng ta đạo gia người tu hành trong mắt, cái gì cũng không phải, bần đạo há có thể dung những này phiên bang tiểu quốc bảng môn tà đạo tại chúng ta trên địa đầu làm mưa làm gió, tùy ý làm vậy. Hôm nay không quản các ngươi đến cùng cầm không có cầm lục phách, chỉ bằng các ngươi vi phạm giết người, ta người của Tháp Vân Sơn cũng không thể tha các ngươi. Từ Vân đạo trưởng cao thượng, chính là chúng ta mẫu mực, tiểu đạo La Chỉ Văn cho ngài hành lễ. Nói là Thát đạo sĩ liền cho Từ Vân đạo trưởng đi một cái đạo môn đại lễ, tất cung tất kính, dạng như vậy tựa như là đưa tráng sĩ trên chiến trường, nghĩa bạc vân thiên tiến hành. Cái này kích động nhân tâm một màn, cho dù là ta xem cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ nó, Lạc Thát đạo sĩ là thật có thể lắc lư, dựa vào một chương ba tức không nát miệng lưỡi, liền lừa dối bọn này lão đạo lừng lừng, hóa giải một nguy cơ lớn. Lúc đầu hai phe nhân mã cùng chúng ta đều có thủ, kết quả nhường hắn làm hai cái cựu gia muốn đánh nhau. Cái này náo nhiệt là có nhìn, còn làm bộ cùng bọn hắn hành đại lễ, ngược lại dập đầu lại không muốn tiền. Ta cảm thấy tiểu tử này nếu như đặt ở cổ đại, tuyệt đối là ngọa long phượng số cấp bậc, ra cắt lượng khẩu chiến nhóm nho, đều không nhất định có thể trải qua Lạc Thát đạo sĩ cái này lớn lắc lư. Hùng Tuấn nghe xong kia Từ Vân đạo trưởng nói như vậy, liền biết một trận chém giết không thể tránh được. Từ Vân Sơn lão đạo có mười mấy người, mà bọn hắn chỉ có ba cái, hơn nữa nhìn kia Từ Vân đạo trưởng tu vi cao thâm, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lập tức, kia Hùng Tuấn thủ xuất thủ trước, hướng phía sau mấy cái lão đạo rơi vãi ra một chút màu trắng bột phấn, trong không khí lập tức tản ra một cỗ mùi hôi khí tức. Cẩn thận, những này hàng đầu sư tà thuật mười phần tà môn, tuyệt đối đừng để bọn hắn đụng phải các ngươi. Từ Vân đạo trưởng nói, trong tay pháp kiếm lắc một cái, liền hướng phía Hùng Tuấn phương hướng nhào giết tới. Mà Hùng Tuấn đem sau lưng những cái kia lão đạo bước lui về sau, liền lớn tiếng chào hỏi nói, đi mau, mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn hắn muốn chạy, lại nơi nào có dễ dàng như vậy, cái này 10 cái lão đạo thật là Tháp Vân Sơn lực lượng tinh nhuệ, lúc trước hơi kém đem chúng ta cho truy phun ra. Trong lúc nhất thời, những cái kia lão đạo phân tán ra đến, bày ra kiếm trận, đem ba người cho bao bọc vây quanh. Thừa dịp song phe nhân mã đánh nhau chết sống lúc, Lạc Thát đạo sĩ khập khiễng hướng phía ta bên này đi tới, đặt mông liền ngồi ở bên cạnh ta. Ta lặng lẽ hướng về phía hắn dựng lên một cái ngón tay cái, nhỏ giọng nói rằng, ngươi lớn lắc lư, cao. Thật sự là cao. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta cười hắc hắc, ngược lại lại hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, đau à, trên thân bị chặt mấy đao, máu đều nhanh chảy khô, tranh thủ thời gian giúp ta thu thập một chút. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy ta cùng Lạc Thát đạo sĩ toàn thân máu me nhảy múa, đội vàng bu lại, lấy ra một cái ba lô, từ bên trong bốc lên ra rất nhiều chữa thương đồ vật đi ra. Nhưng là ta giờ phút này đã không có thể động, nhất là chúng hàng đầu cái tay kia, hắc giống như là than đá như thế, một mực lan tràn tới bả vai vị trí, hơn nữa một chút chi giác cũng không có. Lạc Thát đạo sĩ nhìn ta không nhúc nhích, đưa tay liền muốn nắm lên ta cái kia chúng độc tay xem xét, ta vội vàng ngăn lại hắn nói, đừng động, ta cái tay này có độc, không biết rõ chúng cái gì tà thuật. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy ta như vậy, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, máng, bọn này Đông Nam Á biết độc tử đồ chơi, đem thiếu gia bị thương thành dạng này, chờ một lát những cái kia lao đạo thu thập xong bọn hắn, ta nhất định đi lên bổ hai đao. Hổ Tử Thúc, ngươi bây giờ đi lên cũng không muộn. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, hiện tại không được, ta sợ côn trùng. Hổ Tử Thúc có chút không có sức nói, đừng làm rộn, cầm ngân châm đi ra, ta trước tiên đem trên tay mình độc giải khai lại nói. Ta nói, Hổ Tử Thúc mở ra ngân châm bao, đưa cho ta mấy cây ngân châm, ta đem kia ngân châm đâm vào trên người mấy chỗ đại huyệt bên trên, sau đó cùng Hổ Tử Thúc muốn tới một cây truy thủ, tại tay mình trên cổ tay rạch ra một đường vết rách, lúc này liền có máu đen dâng trào lên, máu đã lưu đủ nhiều, lần này lại để cho ta có chút quá mắt. Một hồi lâu về sau, trên vết thương hắc máu cạn, làm chảy ra máu biến thành màu đỏ tươi thời điểm, ta mới ngưng được máu, nhường Hổ Tử Thúc cho ta đơn giản băng bó. Nhưng mà, Hổ Tử Thúc tại cho ta băng bó thời điểm, đột nhiên hoảng sợ nói rằng, thiếu gia, là lạ à, tay của ngươi tại sao lại biến thành đen? Chương 433, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Chương 433, Sơn Nhân Tự có diệu kế đem những cái kia máu đen đều thả sau khi đi ra, tay của ta dần dần khôi phục một chút chi giác, thật là một cái chớp mắt, cái tay kia lần nữa biến thành đen, đầu tiên là ngón tay, sau đó liền làm bàn tay đều đen, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên lan tràn. Nhìn thấy loại tình huống này, ta cũng giật nảy mình. Lạc Thát đạo sĩ lại gần liếc mắt nhìn, nói rằng, cái này dáng đầu thuật thật tà môn, không biết rõ đối phương ban đầu ở trên tay ngươi dưới là cái gì hàng đầu, chúng ta cũng không cách nào giải khai a. Vậy có thể hay không chờ một lát, những cái kia lão đạo đem những cái kia hàng đầu sư bắt sống, chúng ta để bọn hắn hiểu. Hổ Tử Thúc nói, chờ đến lúc đó, ta đã sớm nghỉ cơm. Ta ngưng lông mày, trầm ngâm một phen, sau đó đem thiên cương ấn đem ra, thúc giục còn sót lại một tia linh lực, gia tăng tại phía trên thiên cương ấn, theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, liền trực tiếp chùm lên bàn tay của mình phía trên. Thiên cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà chi lực, cái này hàng đầu sư cũng là âm tà phương pháp, không biết rõ cái đồ chơi này có thể hay không đem trong cơ thể ta mấy thứ bẩn thỉu cho hút ra đến. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng chúng độc, chỉ cần phong bế mấy cái huyệt vị, đem độc kia máu phóng xuất liền không có chuyện gì, hiện tại ta mới phát hiện ta muốn đơn giản. Ta cái tay này bên trong khẳng định còn có cái khác thứ gì. Thế là ta liền định dùng thiên cương ấn thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem bên trong âm tà chi vật cho hút ra đến. Thiên cương ấn vừa để xuống tại trên tay của ta, lập tức phù văn lấp lóe, một cỗ hắc khí theo cánh tay ta bên trên bốc hơi mà ra, đều bị hút tới thiên cương ấn bên trong. Không bao lâu, ta cái kia đã biến thành màu đen bàn tay, dần dần liền biến thành bình thường nhan sắc. Làm ta đem thiên cương ấn dự định thu lại thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy thiên cương ấn phía dưới giống như hấp thụ lấy một cái thứ gì. Lạp Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc cũng nhìn thấy, nhao nhao bu lại. Niệm đó, đây là cái quái gì, làm sao nhìn giống như là sâu hút máu? Hổ Tử Thúc nói, là một cái lớn con địa. Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên nói, ta cũng nhìn thấy, nhẹ nhàng xê dịch thiên cương ấn, từng điểm đem kia lớn con địa theo trên mu bàn tay tách rời ra. Lạp Thát đạo sĩ có chút khẩn trương nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng đem cái này lớn con địa xé đứt, bằng không liền cản trong tay. Ta nhẹ gật đầu, đem kia lớn con địa lôi ra ngoài mười mấy centimet. Cái này lớn con địa uống no máu của ta, tròn vo, thân thể đang không ngừng ngọ ngậy. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, ta đột nhiên kéo một cái, đem kia lớn con địa một chút tất cả đều cho túm đi ra. Vừa rơi xuống đất, Lạp Thát đạo sĩ liền dùng lôi kích một kiếm đem kia lớn con địa cho nhấn trên mặt đất, kia lớn con địa thậm chí còn phát ra một hồi nhi chi chi quái khiếu thanh âm. Đây nhất định không phải bình thường con địa, là bị dùng hàng đầu sư luyện hóa. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ phía trên lôi kích một kiếm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, đem kia con địa cho điểm, đau kia con địa trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Những này hàng đầu sư thủ đoạn 10 phần tà môn, ngay từ đầu kia con địa khẳng định rất nhỏ, làm Hùng Tuấn nắm tay của ta cổ tay thời điểm, ta lúc ấy cảm thấy có một tia nhói nhói, khi đó, cái này lớn con địa liền chui vào ta ra trong thịt, một sau khi đi vào, lớn con địa liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ máu tươi của ta, đồng thời phóng xuất ra nọc độc đi ra, cho nên cánh tay của ta mới có thể biến thành đen, lúc trước nếu như không thêm vào khắc chế, ta lúc này khẳng định đã sớm chết. Đem kia con địa làm sau khi đi ra, ta không khỏi thở phào một cái tay kia cũng thời gian dần trôi qua có chi giác, khôi phục một chút bình thường nhan sắc. Hổ Tử Thúc đội vàng bắt đầu giúp ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thanh lý vết thương, bó thuốc, hai người chúng ta rất nhanh thu thập thỏa đáng. Hướng phía Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo còn có mấy cái kia hàng đầu sư nhìn lại. Lúc này bọn hắn đánh 10 phần kịch liệt. Mấy cái kia Đông Nam Á hàng đầu sư cũng hết sức lợi hại, nhất là tên kêu Hùng Tuấn, kêu gọi vô số độc trùng theo biệt thự trong viện bừng lên, đi công kích những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo, trên trời còn có không ít bay tới bay lùi độc trùng. Những lao đạo này tu vi mặc dù thật không tệ, nhưng là đối mặt loại này Đông Nam Á tà thuật, vẫn còn có chút chân tay luôn cuống cảm giác. Đến lúc đó dù sao Tháp Vân Sơn lao đạo nhiều người, nhất là cái kia Tử Vân đạo trưởng, tu vi cao thâm, trên thân tràn ngập lên một tầng cương khí, che lại thân thể của mình, nhường những cái kia độc trùng không dám nhích lại gần mình. Về phần những cái kia lão đạo, cũng không ngừng đem phù lục ném bay ra ngoài, hóa thành nói đạo hỏa quang, đem những cái kia độc trùng toàn bộ tiêu chết. Theo tình huống trước mắt đến xem, ba cái kia Đông Nam Á hàng đầu sư vẫn là ở thế yếu, bọn hắn vẫn muốn nghĩ cách thoát thân, lại bị những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo bao bọc vây quanh, không cách nào thoát thân rời đi. Lần trước chúng ta đoạt lục phách về sau, không có bị những lão đạo này vây quanh, trực tiếp liền chạy, nhưng là những này Đông Nam Á hàng đầu sư không giống, vừa lên đến liền bị bọn hắn cho vây quanh. Nhìn cái này chiến cuộc, đoán chừng còn muốn đánh một hồi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lúc này, ta xem bên người Hổ Tử Thúc một cái, nói rằng, Hổ Tử Thúc, không phải lão la để ngươi gọi điện thoại cho Hoa tỷ để cho người sao? Ngươi thế nào gặp gỡ những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo? Đừng nói nữa. Hổ Tử Thúc buồn bực nói, ta một đường chạy hạ sơn, vừa ngồi lên xe, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại thời điểm, liền có một người từ phía sau khóa lại cổ của ta. Ta còn tưởng rằng là ăn cướp đây này, kết quả là những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo đi lên liền hỏi ta các ngươi ở đâu, ta không chịu nói, sợ bọn họ gây phiền phức cho các ngươi. Kết quả có một cái lao đạo nói trên núi có cái gì tà khí cái gì, ta cũng nghe không hiểu, liền mang theo ta đi lên, kết quả vừa bắt đụng vào các ngươi. Ngươi khi đó liền nên nói chúng ta ở trên núi. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, ta nào dám nói, một nhóm cửu gia tìm tới cửa, mặt khác một nhóm lại tới, người của hai bên cùng một chỗ đối phó các ngươi, vậy nhất định là mất mạng. Hổ Tử Thúc nói, cái này cũng không trách Hổ Tử Thúc, hắn lúc ấy chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là những lao đạo này là cửu gia của chúng ta. Thật là cửu gia cùng cửu gia là khác biệt, chúng ta cùng Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo là nội bộ mâu thuẫn, nhưng là những cái kia Đông Nam Á người tu hành cùng giữa chúng ta là ngoại bộ mâu thuẫn. Những này tà tu chạy đến hoa hạ trên mặt đất làm sàng làm bậy, đó chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, Tháp Vân Sơn lao đạo nhất định có thể phân rõ ràng sự tình gì trọng yếu. Cái này cùng huynh đệ ở giữa đánh giá nhất dạng, đánh vỡ đầu vậy cũng là nhà mình chuyện, nhưng là người khác muốn đánh nhà ta bên trong người, vậy khẳng định cũng được, nhất định phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Ta xem những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo một cái, có chút lo lắng nói với Lạp Thát đạo sĩ, tiểu tử ngươi cùng bọn hắn nói lục phách ở đằng kia chút hàng đầu sư trên thân, chờ một lát nếu là đem ba người kia tất cả đều thu thập, từ trên người bọn họ tìm không thấy lục phách, chúng ta làm sao xử lý? Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, đừng lo lắng, sơn nhân tự có diệu kế. Ta xem xét hắn bộ dạng này, liền biết bụng hắn bên trong khẳng định lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Chương 434, lục sát tiểu xà chương 434, lục sát tiểu xà trên tay hàng đầu xem như giải trừ, ta cùng trên người Lạp Thát đạo sĩ tổn thương đã trải qua băng bó đơn giản, nhưng là như cũng 10 phần mỏi mệt, một rảnh rỗi, cảm giác vết thương cả người đều đau. Bên kia Tháp Vân Sơn cùng ba cái kia Đông Nam Á hàng đầu sư đánh 10 phần náo nhiệt, chúng ta một lát cũng không cách nào đi lên hỗ trợ. Hổ Tử Thúc hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, đột nhiên nhỏ giọng nói, thiếu gia, bằng không thừa dịp lấy bọn hắn đánh túi bụi thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian chờ ta, vạn nhất bọn hắn một hồi cùng chúng ta muốn lục phách liền không dễ làm. Hổ Tử Thúc, lúc này tuyệt đối đừng động ý đồ xấu, chúng ta là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, bọn hắn biết chúng ta ngủ ở chỗ nào, đến lúc đó những này Tháp Vân Sơn tìm đi qua, kia liền càng không dễ làm. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía những người kia nhìn thoáng qua nói, lão Lan nói rất đúng, bất kể nói thế nào, những này Tháp Vân Sơn lão đạo cũng đã cứu chúng ta, lúc này chúng ta chuẩn mất, sẽ rơi vào bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Mấu chốt là vừa rồi lão La vừa rồi kia dừng lại rất không muốn mặt đuốt mông ngựa, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhìn qua cùng chính nhân quân tử dường như, nếu như lúc này chạy, về sau mặt của hắn còn để nơi nào? Ta vừa cười vừa nói, Hổ Tử Thúc nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, nói rằng, hắn ra mặt này dày như vậy, đều có thể đóng tường thành, còn sợ cái này? Hổ Tử Thúc nói đây là lời gì? Ta rất thẹn thùng tốt ta, trông thấy nữ hải tử đều đỏ mặt, gặp phải người xa lạ đều không thế nào dám nói chuyện. Lạc Thát nói ra vẻ thẹn thùng trạng. Ta cùng Hổ Tử Thúc đều hứ hắn vẻ mặt, nhất là Hổ Tử Thúc, tức giận nói, tiểu La à, ngươi nói ngươi thẹn thùng, quả thực so với chúng ta nhà thiếu gia nói mình là học bá còn không cần mặt mũi. Này làm sao còn nhắc lên ta? Không cần ngộ thương đồng đội tốt a Hổ Tử Thúc. Ta buồn bực nói, hai người các ngươi ai cũng đừng nói ai, một cái minh tiện, một cái ám tao, bởi vì cái gọi là minh tiện dễ tránh, ám tao khó phòng, hai người các ngươi góp một khối, quả thực chính là tuyệt phối, ngược lại đều là kẻ giống nhau, không phân cao thấp, cân sức ngang tài. Hổ Tử Thúc vứt đi lấy miệng rộng nói rằng, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, đống nhiên đều cảm thấy Hổ Tử Thúc nói chuyện bỗng nhiên biến có chiều sâu. Cuối cùng Lạp Thát đạo sĩ bồi thêm một câu nói, Hổ Tử Thúc, ngươi muốn đem cái này khẩu tài dùng tại đối phó Trương gia 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 cái kia trên người bắt ca điệu nhi, cũng không đến nỗi mỗi lần đều bị nó mắng chạy trối chết. Có thể hay không đừng để cập nó, bực mình. Lạc Thát đạo sĩ một chút liền đâm trúng Hổ Tử Thúc uy hiếp, khí Hổ Tử Thúc không nói. Ba người chúng ta đấu võ mồm một chốc lát này, nhưng thấy có 4-5 cái Tháp Vân Sơn lão đạo đem cái kia gọi Lưu gia Lâm trung niên nữ nhân vây. Mấy cái kia lão đạo hảo hảo lợi hại, đối kia ác độc bà nương không có chút nào lưu thủ ý tứ, trong tay pháp kiếm đã ở đằng kia nữ trên thân thể người rạch ra mấy đạo vết máu, máu me đầm địa, còn lại kia hai cái hàng đầu sư cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, kia Lưu gia Lâm bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay rung động, trong lúc đó theo trong tay áo bỗng nhiên bay ra hai cái lục sắc tiểu xà đi ra. Trong đó một đầu lục sắc tiểu xà đột nhiên bay ra, trực tiếp liền rơi vào một cái lao đạo trên bờ bay, một ngụm liền cắn. Kia Tháp Vân Sơn đạo trưởng chỗ nào có thể phòng bị chiêu này, cái này đoán chừng là kia ác độc nữ nhân đòn sát thủ. Nhưng thấy đang thương kia lão đạo, bị kia lục sắc rắn độc cắn một cái về sau, thân thể run lên, thân thể thẳng tắp liền hướng phía đằng sau ngã xuống, sau đó miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy, mắt thấy liền sắp không được. Không tốt, mau chóng tới cứu người. Ta cầm châm cứu bao, liền hướng phía lão đạo kia ngã xuống đất phương hướng đi tới. Lạc Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc ở phía sau cũng gấp theo sau. Thật là tới trước mặt nhìn lên, lại phát hiện đã chậm. Lão đạo kia con ngươi tan rã, bộ mặt biến thành màu đen, đã là khí tuyệt bỏ mình. Mấu chốt là cái kia độc xà cắn trúng vị trí là lão đạo kia cổ, hơn nữa còn là mạch máu bên trên, chất độc này thẳng tới não bộ, khuyết tán rất nhanh, thế nào đều không cứu sống nổi. Tháp Vân Sơn lão đạo nhìn thấy bên người có cùng nhau cửa ngã xuống, nguyên một đám bi phẫn gần chết, tức sủi bọt mép. Người cái này ác bà nương, vậy mà giết sư đệ ta, vần đạo muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kia vị đạo trưởng nói, đầu tiên là một kiếm đem bên trong một đầu lục sắc tiểu xà chém thành hai đoạn, sau đó xách theo kiếm liền hướng phía Lưu Gia Lâm lần nữa nhào tới. Trước đó nàng thả ra hai cái lục sắc tiểu xà, trong đó một đầu bị chém giết, mà khác một đầu lại rơi vào trong tay nàng, không ngừng phun ra lưỡi rắn. Nữ nhân này thân bên trên chúng mấy chỗ kiếm thương, máu me đầm địa, cái này hai cái lục sắc rắn độc hẳn là nàng thủ đoạn cuối cùng, giờ phút này bị 4-5 cái lao đạo vây công, trên mặt của nàng đỗng nhiên nổi lên mỉm cười, là loại kia không thể làm gì cười thảm. Bởi vì nàng biết, hôm nay vô luận như thế nào là không cách nào còn sống rời đi. Tốt nữ nhân ác độc. Lạc Thát đạo sĩ xách theo kiếm cũng muốn đi lên hỗ trợ, lúc này, Hổ Tử Thúc đỗng nhiên có chút hoảng sợ kéo ta một thanh, nói rằng, thiếu gia, cái này vừa mới chết đạo trưởng thân thể đang động, sẽ không sát chết vùng dậy đi. Lạc Thát đạo sĩ nghe nói, dừng bước, quay đầu nhìn lên, ba người chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Cái kia vừa mới bị lục sắc rắn độc cắn chết đạo trưởng thi thể thật đang động. Bất quá không phải thân thể đang động, mà là bụng đang động. Chết đi người đạo trưởng này cũng không mập, thật là một lát sau, bụng của hắn liền phồng lên, giống như quần áo phía dưới có đồ vật gì tại qua lại đi khắp. Lại sau một lúc lâu, người đạo trưởng kia đầu cũng bắt đầu chuyển động, miệng há ra hợp lại, hai cái con ngươi tử cũng phồng lên, đột xuất hốc mắt. Sau một khắc chuyện đã xảy ra, dọa đến ba người chúng ta hơi kém nguyên nhảy dựng lên. Nhưng thấy chết đi người đạo trưởng kia hai cái ánh mắt đột nhiên theo trong hốc mắt lan xuống, sau đó có hai cái rắn phân biệt theo hốc mắt của hắn bên trong bò lên đi ra. Má ơi, Hổ Tử Thúc sợ nhất cái đồ chơi này, theo bản năng liền tóm lấy cánh tay của ta, lui về sau hai bước. Kế tiếp càng kinh khủng hơn nữa, liền nghe tới kia tử thi bụng đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang trầm, vậy mà đã nứt ra, theo cái kia phồng lên trong bụng lại có từng đầu tiểu xà bò lên đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, còn có một số hướng phía chúng ta bên này đi khắp mà đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Thát đạo sĩ quyết định thật nhanh, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, chính là một đoàn hồng liên nghiệp hỏa phun ra ngoài, vừa vặn rơi vào kia tử thi trên thân, ngay tiếp theo bụng hắn bên trong bò ra tới những cái kia rắn độc cũng cùng nhau bao vây lại, đốt ken ken rung động. Làm thi thể kia bị nhen lửa thời điểm, lại còn từ dưới đất đột nhiên ngồi dậy, một đôi đen ngòm hốc mắt nhìn về phía chúng ta. Bất quá rất nhanh thi thể kia liền bị ngọn lửa thôn phệ, một lần nữa lại nằm trở về. Thiếu gia, cái này tình huống như thế nào a? Hổ Tử Thúc sợ hãi đến chân đều run lên. Không có chuyện, kia ác độc nữ nhân rắn độc là nàng tu luyện bổn mệnh rắn đầu, có thể tại trong cơ thể con người gieo xuống từ cổ, thông qua thôn phệ người huyết đục sinh sôi, nội tạng mới vừa rồi bị những cái kia rắn độc cho móc giống. Ta giải thích nói. Chương 435, nhân dáng hợp nhất chương 435, nhân dáng hợp nhất Đông Nam Á dáng đầu thuật 10 phần 8 môn, một người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền hài cốt không còn, vẹn vẹn bởi vì đầu kia lục sắc rắn độc tại vị đạo trưởng kia trên cổ cắn một cái, liền trong cơ thể hắn gieo từ cổ, kia từ cổ có thể mượn người huyết đục nhanh chóng sinh sôi, đem thân thể người gặm thành một bộ sắc không. Trên người Lưu Gia Lâm kia hai cái lục sắc tiểu xà, theo nàng bắt đầu tu hành hàng đầu sư thời điểm, vẫn dùng thân thể ôn dưỡng, cơ hồ cùng với nàng trở thành một cái chính thể. Làm bị kia phỉ đạo trưởng một chút đem kia lục sắc tiểu xà chém thành hai đoạn về sau, Lưu Gia Lâm lập tức nhận lấy phản vệ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn thấy đồng môn của mình thảm tao độc thủ, mấy cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo lập tức tất cả đều nhào tới, trong tay pháp kiếm đồng thời hướng phía trên người Lưu Gia Lâm chào hỏi, phát tiết lửa giận trong lòng, những này kia Lưu Gia Lâm gánh không được, trên thân lập tức lại trúng mấy kiếm, cuối cùng bị kia phỉ đạo trưởng một kiếm xuyên tim, ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá tại trước khi chết một phút này, trong tay nàng đầu kia lục sắc tiểu xà trong lúc đó bay ra, rơi trên thân phỉ đạo trưởng, cắn một cái vào bờ vai của hắn, kia phỉ đạo trưởng cũng là gan lớn, trực tiếp đưa tay, đem đầu kia cắn chính mình bả vai lục sắc tiểu xà một thanh lôi xuống ném trên mặt đất, vươn một chân đạp mạnh mấy lần, đem kia lục sắc tiểu xà cho giẫm thành một bãi thịt nát. Nhưng là phen này cử động về sau, kia phỉ đạo trưởng thân thể lung lay hai cái, về sau lảo đảo mấy bước, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ta nhìn thấy cổ của hắn chỗ lập tức xuất hiện một mảng lớn giống như là mạng nện đồng dạng màu đỏ mạch máu, hiển nhiên là trúng độc. Bị cái này lục sắc tiểu xà cắn một cái, hậu quả khó mà lường được, nếu như không kịp chữa trị, liền cùng vừa rồi bị kia như thế, chăn mền, cổ loại khắp toàn thân, thân thể thành chất dinh dưỡng, bị vô số rắn độc móc giống bụng. Vừa nhìn thấy kia phỉ đạo trưởng ngồi dưới đất, ta vội vàng đi tới. Lúc này, kia phỉ đạo trưởng đã ý thức không tỉnh táo lắm, nhưng khi ta tới gần, vẫn là theo bản năng có chút cảnh giác lên, đem trong tay kiếm nhắm ngay ta. Đạo trưởng, ngươi bên trong hàng đầu, ta giúp ngươi giải khai hàng đầu, bằng không mạng nhỏ liền không có. Ta vội la lên. Kia phỉ đạo trưởng vẫn là không có buông kiếm. Đoán chừng là lần trước bị ta tập kích bất ngờ về sau, sợ hãi. Ta không nói hai lời, liền đẩy ra kiếm của hắn, theo trên thân lấy ra mấy cây ngân châm đi ra, nhanh chóng đâm vào cổ của hắn chung quanh mấy cái lớn trên huyệt, phòng ngừa độc tố quyết tán, lại tại bộ ngực hắn vị trí đi mấy kim châm. Kia tử cổ sẽ thông qua huyết dịch lưu thông, thẳng tới phế phủ, gặm ăn nội tạng, nhất định phải đem ngăn cản những cái kia tử cổ tại thể nội lưu thông. Đâm kết thúc kim châm về sau, ta đem kia phỉ đạo trưởng trên bờ vai quần áo xé mở, nhưng thấy trên bả vai hắn có hai cái lỗ máu, lúc này công phu đã bắt đầu hư thối chảy mủ, tản ra hôi thối. Có thể thấy được độc kia dịch chi mãnh liệt. Chỉ nhìn thoáng qua, ta liền từ trong tay hổ tử thuốc nhận lấy dao găm, đem trên bả vai hắn vết thương mở ra, nhường hắn nằm trên đất, đem trên bả vai hắn máu đen đều ép ra ngoài, thẳng đến huyết dịch biến thành màu đỏ về sau mới coi như thôi. Sau đó ta mới lấy ra thiên cương ấn đi ra, thôi động linh lực, đặt ở trên vết thương của hắn, theo trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, lúc này một cỗ khí tức theo thân thể của phi đạo trưởng bên trong bị hút đi ra. Mấy phút về sau, làm ta cầm lấy thiên cương ấn thời điểm, phát hiện thiên cương ấn phía dưới hấp thụ lấy một chút cọng tóc đồng dạng tiểu côn trùng, lục u một mảng lớn. Có ít nhất trên trăm dạng này tiểu trùng. Những này tiểu trùng chính là từ cổ tiến nhập thể nội về sau, sẽ lấy tốc độ cực nhanh thôn vệ huyết đủ, sinh trưởng tốc độ cũng hết sức nhanh chóng, mấy bên trong phút liền có thể đem nội tạng gặm sạch, hơn nữa có thể lớn thành dài hơn nửa mét, đây là bên trong trùng dáng một loại, 10 phần 8 môn. Liên quan tới loại này thuật pháp, ta cũng là nghe ta sư phụ nói qua, nguyên bản giải khai loại này hàng đầu quá trình hết sức phức tạp, nhưng là sau khi có thiên cương ấn, tất cả liền biến đơn giản nhiều. Sau đó, ta lấy ra một chương liệt hỏa phù, bọc lại thiên cương ấn, đem trực tiếp tiểu côn trùng trực tiếp tiêu chết. Giải khai dáng đầu thuật phi đạo trưởng nhìn qua hết sức yếu ớt, bất quá trên mặt đã có chút huyết sắc. Hắn biết là ta cứu được hắn, cảm kích nhìn ta một cái, nói rằng: "Nô tiểu hữu, đa tạ ân cứu mạng. Ngài đừng khách khí, hẳn là..." Ta cười cười. "Cũng không phải hẳn là sao, nếu không phải những lao đạo này kịp thời chạy đến, lúc này ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đã sớm mất mạng. Lưu Gia Lâm bị mấy cái kia lao đạo vây công mà chết, còn thừa lại Hùng Tuấn còn có cái kia quản gia bộ dáng cao thủ. Bên này Tháp Vân Sơn có người mất mạng, những cái kia lao đạo càng là hung mãnh dị thường, hợp thành một cái cường đại kiếm trận, đem hai người kia cho vây vào giữa." Ta cùng thương thế của Lạp Thát đạo sĩ có chút trọng, trên người linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này cũng không cách nào đi lên hỗ trợ. Hai người kia bị bao bọc vây quanh, ngoan cố chống cự, nhìn qua cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này, quản gia kia bộ dáng cao thủ đột nhiên nói: "Sư minh, ngươi đi nhanh lên, ta đến cản bọn họ lại, về sau có cơ hội giúp ta báo thủ." Đang khi nói chuyện, nhưng thấy quản gia kia bộ dáng ra hỏa đống nhiên uống niệm vài tiếng chú ngữ, đem trong tay đoạn đao một chút đâm vào trái tim của mình bộ vị. Thấy cảnh này, ta coi là tên kia là đánh không lại muốn tự sát, kết quả ta nghĩ sai. Tên kia một đao đâm vào chính mình trên trái tim về sau, lập tức một cỗ mênh mông lực lượng theo trên người hắn bạo phát ra, theo trên người hắn toát ra một đoàn tản ra nồng đậm khí tức hôi thối xương trắng. Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo cũng không biết tình huống gì, lập tức nhao nhao tản ra. Chỉ là một lát, làm kia màu trắng xương mù tán đi, lại nhìn quản gia kia bộ dáng hàng đầu sư, đột nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ, đầu còn là trước kia bộ dáng, nhưng là thân thể của hắn đã hóa thành một cái khổng lồ bọ cạp, sau lưng còn có đôi kim châm nhổng lên thật cao. Nhân dáng hợp nhất. Lạc Thát đạo sĩ nhìn người kia một cái, nhịn không được thốt ra: "Cái quái gì?" Ta hỏi. Gia hỏa này buồn mệnh dáng đầu là một cái độc hạt, hiện tại hắn cùng trong cơ thể hắn độc hạt tan hợp lại cùng nhau, mới lại biến thành bộ dáng như vậy, bất quá cường đại như vậy thủ đoạn đời này cũng chỉ có thể dùng một lần, sau đó liền mất mạng, bất quá một chiêu này thi triển đi ra, uy lực của hắn sẽ tăng gấp mấy lần, đoán chừng những này Tháp Vân Sơn lao đạo muốn nếm chút khổ sở. Lạc Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói rằng: "Chúng ta nói chuyện một chốc lát này, kia hóa thành một cái độc hạt giá hỏa đùng đưa hai cái kiếm sắt, liền xông về những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo." Đoán chừng loại tình huống này, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo cũng là lần đầu thấy, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại. "Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên." Tháp Vân Sơn một cái tên là Từ Vân lão đạo xách theo pháp kiếm liền từ phía sau lách đi qua, đột nhiên một kiếm chạm tại độc kia bọ cạp trên thân, thật là một kiếm này đi qua, lại bị bắn ra, bởi vì độc kia bọ cạp trên người có thật dày một tầng giáp xác, căn bản không chém nổi. Chương 436, Phô Trương Thanh Thế chương 436, Phô Trương Thanh Thế đúng như Lạp Thát đạo sĩ nói, kia hàng đầu sư nhân dáng hợp nhất về sau, biến thành một cái bọ cạp thân đầu người quái vật, cơ hai cái to lớn kiếm sát, hướng phía Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo trên thân vỗ tới, nhưng là những cái kia lão đạo trong tay pháp kiếm rơi ở trên người hắn, giống như đã mất đi tác dụng, căn bản chặt không phá trên người hắn kia thật dày giáp xác. Càng kinh khủng chính là, theo tên kia trong miệng còn có thể không ngừng phun ra nọc độc đi ra, rơi vào trên tảng đá, đều có thể dâng lên trận trận màu trắng sương mù, tảng đá đều ăn mòn thành bã đầu, cái này khiến những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện rượt vào tiến lên. Càng để cho người ta buồn bực chính là, cái kia hàng đầu sư biến thành bộ dáng này về sau, Hùng Tuấn tựa dịp đám người hoảng lúc rối loạn, trực tiếp chợt lách người, hướng phía ngôi biệt thự kia đằng sau chạy trốn đi. Từ Niệm lao đạo mắt sắc, một chút liền thấy chạy trốn Hùng Tuấn, quát to một tiếng nói, phiên bang ác tặc chạy đâu. Nói, kia thân hình Từ Niệm lao đạo nhoáng một cái, đã tại mười mấy mét có hơn, hướng phía kia Hùng Tuấn bước nhanh buôn tập tới. Ta nhìn thấy kia Từ Vân lão đạo thân hình vậy mà thuần gian di động mười mấy mét, không khỏi sửng sở, khá lắm, tốc độ khá nhanh. Lao la, đây là thủ đoạn gì? Ta có chút giật mình hỏi. Xúc địa thành thốn, đạo gia cực kỳ cao thâm một loại thần hành thủ đoạn, chờ ngươi có hắn tu vi như vậy, cũng có thể làm được. Ta nghe ta sư phụ nói, có cao thủ vô cùng lợi hại, thôi động thủ đoạn của xúc địa thành thốn, có thể thuần gian di động 2-3 dặm đường. Lạc Thát đạo sĩ nói với ta nói. Thân hình Từ Niệm đạo trưởng lấp lóe, đuổi theo kia Hùng Tuấn mà đi, xa xa, liền có một câu truyền tới, các ngươi lại đối phó cái này bỏ cạp thân quái vật, vần đạo đuổi theo giết kia phiên bang ác tặc. Sư thúc cẩn thận. Mấy cái kia lão đạo chào hỏi một tiếng, lần nữa đem quái vật kia cho bao bọc vây quanh. Tiểu kiếp, chúng ta đi giúp Từ Niệm đạo trưởng, thừa cơ làm tiền. Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên chào hỏi ta một tiếng, liền hướng phía Từ Niệm đạo trưởng phương hướng đuổi tới. Ta vội vàng đuổi theo hắn, nói rằng, hai chúng ta đều bị thương thành dạng này, còn có thể giúp cái gì bận điệu. Nói không chừng có cơ hội đâu, chỉ còn lại cái này một cái, ngược lại không thể liền để hắn cứ đi như thế. Lạc Thát đạo sĩ chân thụ thương, bắt đầu chạy khập khiễng, nhưng là tốc độ cũng không chậm, hai chúng ta một trước một sau, một đường vây quanh biệt thự kia phía sau một cái khe núi chỗ, không bao lâu, liền nghe tới cách đó không xa trong một rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau. Hai chúng ta lặng lẽ tới gần, núp ở một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ, ngồi xổm xuống, nhìn về phía hai người bọn họ. Vị đạo trưởng này, không đến mức đuổi tận giết tuyệt a. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, các ngươi muốn vật kia không có ở trên người của ta, tiểu tử kia đều là lừa gạt ngươi. Trong tay Hùng Tuấn cầm một thanh loan đao, nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện Từ Niệm đạo trưởng. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, các ngươi những này Đông Nam Á hàng đầu sư, nhiều lấy tà thuật hại người, nhu tài sát hại tính mệnh, giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vần đạo không thấy được thì cũng thôi đi, hôm nay đã bắt gặp, liền không có thể để các ngươi còn sống rời đi, bằng không không biết rõ có bao nhiêu người lại bị các ngươi hại chết. Từ Niệm đạo trưởng cầm trong tay trường kiếm, trầm giọng nói rằng: "Ngươi lão già này, thật sự cho rằng ta sợ ngươi, cùng lắm thì liền liều mạng." Hùng Tuấn gầm thét một tiếng, cầm trong tay loan đao lần nữa xông về Từ Niệm đạo trưởng. Từ Niệm đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp kiếm lập tức toát ra sán lạn ngời ngời kiếm mang, trong nháy mắt liền cùng kia Hùng Tuấn đối bính ở cùng nhau. Kia Hùng Tuấn tu vi cũng không tệ, bất quá mới vừa rồi bị một đám Tháp Vân Sơn lao đạo vây công, trên thân cũng bị thương, bị rạch ra mấy đạo miệng máu tử, lưu không ít máu. Lúc này cùng kia Từ Niệm đạo trưởng đánh nhau chết sống cùng một chỗ, rõ ràng có chút không địch lại. Hai người một mạch đao qua kiếm lại qua mười mấy chiêu, sau đó chúng ta liền nhìn thấy kia Từ Niệm đạo trưởng một kiếm đâm vào trên bờ vai của Hùng Tuấn, đem nó đạp bay ra ngoài. Thân hình Từ Niệm đạo trưởng khẽ động, trong nháy mắt đi tới bên người của Hùng Tuấn, liền muốn kết liêu hắn tính mệnh. Lúc này, kia Hùng Tuấn liền nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Mắt thấy một kiếm kia liền phải rơi vào trên người Hùng Tuấn thời điểm, Hùng Tuấn đột nhiên khẽ vươn tay, một nắm lớn màu trắng bột phấn liền hướng phía trên người Từ Niệm đạo trưởng tát tới. Từ Niệm đạo trưởng trước đó từng trải qua thủ đoạn của hắn, một chút mũi chân, vội vàng nhảy ra mấy bước, tránh thoát đoạn kia màu trắng xương đầu. Điều trùng tiểu kỹ, vàng môn tà đạo, còn dám tại bần đạo trước mặt loanh hoay. Từ Niệm đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên. Chỉ là bên này hắn khẽ động, đột nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một cỗ nhói nhói, cúi đầu xem xét, nhưng thấy một cái toàn thân màu đỏ con cóc ghé vào bên chân của mình, vừa rồi chính là vật nhỏ này phun ra một ngụm màu đỏ nọc độc, rơi vào mắt cá chân chính mình chỗ, mắt cá chân chỗ lập tức bốc lên một cỗ màu đỏ sương mù, tản ra mùi hôi hương bị nhi. Kia con cóc phát ra một tiếng quái khiếu, hướng phía trước nhảy một cái, tiếp tục lại hướng phía Từ Niệm đạo trưởng phun ra sương độc. Từ Niệm đạo trưởng đội vàng lách mình ra 4-5 mét có hơn địa phương, khẽ vươn tay, hướng phía chân của mình bộ mấy chỗ đại huyệt mánh điểm mấy lần, phòng ngừa độc tố quyết tán. Hùng Tuấn rất nhanh từ dưới đất bò dậy, xách theo cái kia thanh loan đao hướng phía Từ Niệm đạo trưởng đi tới, âm trầm nói rằng: "Ngươi lão già này, chúng ta thiểm độc, chỉ cần vừa khởi động linh lực, liền sẽ khí huyết công tâm, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, không nghĩ tới à? Hèn mọn vô sỉ, thủ đoạn như thế bị ổi." Từ Niệm đạo trưởng tức giận mắng: "Mặc kệ là thủ đoạn gì, dùng tốt là được, lão già, ta cái này muốn ngươi mệnh." Hùng Tuấn bước nhanh hơn, hướng phía Tử Niệm đạo trưởng nào tới. Ta xem xét, cái này không hết con bê sao? Còn không biết chuyện ra sao, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Hùng Tuấn Phương hướng khập khiễng đi tới, vừa đi, một bên lớn tiếng chào hỏi nói, cái kia hàng đầu sư ở chỗ này, đại gia mau tới đây. Ta xem xét Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, liền biết chuyện ra sao, tiểu tử này đang hư trương thành thế. Thế là, ta cũng theo trong bụi cỏ đứng lên, hướng phía đằng sau không ngừng quát tay, đại gia mau cùng bên trên. Kia Hùng Tuấn muốn tiến lên đánh giết Tử Niệm đạo trưởng, nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chạy ra, lại hoảng sợ hướng phía chúng ta phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn quay người lại, liền hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau chỗ tới. Kia con cóc nhảy vọt ở giữa, cũng chui vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Chờ kia Hùng Tuấn vừa rời đi, thân thể của Tử Niệm đạo trưởng lung lay hai cái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Lạp Thát đạo sĩ một tay lấy nâng lên, ân cần nói, Tử Niệm đạo trưởng còn có thể chống đỡ sao? Tử Niệm đạo trưởng đau đầu đầy đổ mồ hôi, đã nói không ra lời, ta ngồi xổm xuống, giật ra ống quần của hắn nhìn lên, phát hiện chân hắn mắt cá chân chỗ thịt tất cả đều hư thối sạch sẽ, lộ ra trắng liếu xương cốt. Vừa rồi kia con cóc độc tính bậy mà như thế mãnh liệt. Không nói lời gì, ta vội vàng lấy ra ngân châm đi ra, phong bế huyết mạch, lần nữa thúc dục thiên cương ấn. Chương 437, kết lực mà chết chương 437, kết lực mà chết không bao lâu, ta liền dùng thiên cương ấn đem trong cơ thể Tử Niệm đạo trưởng độc tố cho hút đi ra, trên thân cong trong bọc còn có băng gạc, đem hắn thụ thương chân quấn quanh vài vòng. Bất quá cước này mắt cá chân chỗ da thịt đều hư thối sạch sẽ, Tử Niệm đạo trưởng vẫn như cũng là đau đầu đầy mồ hôi. Sau một lúc lâu về sau, Tử Niệm đạo trưởng mới nhìn về phía ta nói, "Nô kiếp, ta đầu này chân còn có thể bảo trụ sao?" "Cũng không có vấn đề, cứu chữa kịp thời, độc tố cũng không có khuyết tán, bất quá muốn sinh ra mới huyết nục đi ra, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài." Ta nói, "Có thể bảo trụ liền tốt, vừa rồi thật sự là chủ quan, không có lường trước trên người hắn lại còn có như thế một cái lợi hại độc vật, kém một chút nhi liền mất mạng trong tay hắn, may mắn hai vị tiểu hữu tới kịp thời, bằng không bần đạo liền mất mạng." Tử Niệm đạo trưởng vẻ mặt cảm kích nói rằng, "Tử Niệm đạo trưởng một thân chính khí, trừ ma vệ đạo, vạn bối khâm phục không thôi, làm như vậy cũng là nên, các ngươi nếu là không đến, chúng ta sớm đã bị hắn giết đi." Ta nói, "Chỉ tiếc, vẫn là để kia phiên bang tặc nhân trốn thoát, không thể chạm thảo trừ căn." Tử Niệm đạo trưởng hận hận nói, đột nhiên nhớ tới một việc, lại nói, "Hai vị, nhanh mang bần đạo trước khi đi địa phương, vừa rồi kia biến thành quái vật hàng đầu sư, bần đạo đột nhiên nghĩ đến phương pháp ứng đối, ta Tháp Vân Sơn đã hao tổn một người, không được lại có người mất mạng." Nghe nói lời ấy, chúng ta nhấc lên Tử Vân lão đạo, hướng về nơi đến đường đi đi. Khá lắm, ba người đều bị thương, khập khiễng hướng về nơi đến đường đi tới. Thật vất vả đến lúc đó, nhưng thấy kia hàng đầu sư hóa thành bọ cạp hình dạng quái vật, vẫn tại cùng những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo dây dưa, hơn nữa còn đả thương tầm hai ba người, cùng kia Phỉ đạo trưởng ngồi ở một chỗ. Tử Niệm đạo trưởng hướng phía kia bọ cạp hình quái vật nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng nói, vật này chính là hàng đầu sư bổn mệnh dáng đầu cùng người dung hợp sở sinh thành quái vật, một khi hàng đầu sư dùng cái pháp môn này, mặc dù tu vi tăng nhiều, nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ, đại gia hỏa chỉ cần đem nó khốn thủ nơi này, trong vòng một canh giờ, hắn liền kiệt lực mà chết, hóa thành một bãi máu sền sệt. Những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo nghe nói lời ấy, liền riêng phần mình phân tán ra đến, không còn đi lên cùng nó liều mạng, chỉ là ngăn chặn đường đi của hắn, hắn lui liền đi lên tập kích quấy rối, hắn tiến công, liền ngay cả bận bịu né tránh, như thế tiêu hao, kéo dài thời gian. Ba người chúng ta người thương binh ngồi ở một chỗ, quan sát đến phía trước chiến cuộc, Hổ Tử Túc hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút cổ quái. Khẳng định không nghĩ tới ba người chúng ta người lại còn có thể an an ổn ổn ngồi cùng một chỗ, trước đây không lâu, còn gọi đánh tiêu giết, cùng chúng ta muốn lục phách. Chúng ta đợi một hồi lâu, phát hiện kia hóa thành bọ cạp hình dạng quái vật lực lượng càng ngày càng nhỏ, bị những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo dày vò tinh bì lửa tẫn, cuối cùng nằm trên đất không động đậy được nữa. Nhưng là lúc này, Từ Vân đạo trưởng vẫn như cũ không cho đám người tới gần, lại qua hơn 10 phút về sau, kia bọ cạp hình dạng quái vật liền lại biến thành người bộ dáng, chính là vừa rồi cái kia quản gia bộ dáng ăn mặc người, chỉ là đã chết đã lâu. Bởi vì vận dụng cái này tà thuật, thi thể kia cũng không có để lại, vẫn bốc lên gay mùi khói đặc đi ra, mấy phút về sau liền hóa thành một bãi máu sền sệt, cái gì đều không có còn lại. Những này Tháp Vân Sơn lão đạo cũng là mệnh không nhẹ, nguyên một đám ngồi dưới đất không ngừng thở dốc. Trước đó cái kia gọi Lưu Gia Lâm nữ hàng đầu sư thi thể bị Lạp Thát đạo sĩ thả một mùi lửa đốt. Tháp Vân Sơn một vị đạo trưởng bị rắn độc cắn chết, trước đó cũng bị Lạp Thát đạo sĩ đốt, bất quá đã có người đem cho cốt của hắn thu liễm. Những này Đông Nam Á hàng đầu sư chuyện xử lý xong, kế tiếp liền nên xử lý chúng ta cùng Tháp Vân Sơn ở giữa chuyện. Không có khác, chính là cái kia lục phách, trong lòng ta một mực nhớ chuyện này, bất ổn. Chỉ là không chờ kia Từ Niệm đạo trưởng mở miệng, Lạp Thát đạo sĩ nói thẳng, "Từ Niệm đạo trưởng, ngài bị trọng thương, thể nội dư độc đều không có dọn dẹp sạch sẽ, Tháp Vân Sơn còn lại mấy cái tiền bối cũng đều bị thương, không bằng tới trước nô kiếp trong nhà nghỉ ngơi một chút, nô kiếp hiểu chút y thuật, cũng thuận tiện vì mọi người chữa thương." "Cái này, không cần a." Từ Niệm đạo trưởng khẳng định còn tại nghĩ tới kia lục phách, chỉ là vừa mới ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cứu hắn mệnh, hắn có chút xấu hổ mở miệng, cho nên mới sẽ tự tuyệt chúng ta. Ta lập tức lĩnh hội ý của Lạp Thát đạo sĩ, đội bằng nói, "Lão tiền bối, ngươi chân này xác thực có thừa độc không có dọn dẹp sạch sẽ, sau khi trở về, ta dùng tiền cương ấn lại cho ngài hút một chút, bằng không đầu này chân chỉ sợ về sau hành tẩu sẽ quá bất lợi tác." Nghe ta nói như vậy, Từ Niệm đạo trưởng liền có chút bận tâm tới đến, nói rằng, "Vậy được rồi, đi nhà ngươi nghỉ chân một chút cũng không sao, vậy thì làm phiền. Không quấy rầy hay không? Trong nhà của ta phòng ốc rộng, không có chuyện." Ta liền đội vàng cười nói rằng. Sau đó, Tháp Vân Sơn liền tới hai cái lão đạo, đem kia Từ Vân đạo trưởng nâng đỡ lên, một đoàn người hạ sơn, đem mấy cái người bị thương đưa đến Hổ Tử Thúc trên xe, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, còn có Tháp Vân Sơn còn lại lao đạo phân biệt đón xe, liền hướng phía Yến Bắc Tứ Hợp Viện mà đi. Ý của Lạp Thát đạo sĩ ta minh bạch, tục ngữ nói tốt, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta nương tay. Những lao đạo này chúng ta ăn ngon uống sướng hầu hạ, đến lúc đó Lạp Thát đạo sĩ lại nói ra tình hình thực tế đến, đối phương khẳng định thật không tiện lại cùng chúng ta độc thủ. Một đoàn người về tới Tứ Hợp Viện thời điểm, đã là sau nửa đêm. Ta nhường Hổ Tử Thúc xuống bếp, làm cả bàn cơm, khoản đãi một phen những này Tháp Vân Sơn lao đạo. Chúng ta cùng bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc ăn cơm, kia phỉ đạo trưởng đối ta luân phiên nói lời cảm tạ ta cứu được tính mạng của hắn, ta cũng khách khí ứng thừa. Tay của Hổ Tử Thúc nghệ không thể nói, cơm này đồ ăn bưng lên, hơn 10 cái lao đạo ăn miệng đầy chảy mỡ, khen không dứt miệng. Ăn xong bữa cơm về sau, ta còn làm bộ dùng tiên cương ấn lần nữa giúp Tử Vân đạo trưởng hút vết thương một chút dư độc, kỳ thật sớm đã không còn cái gì độc, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Vội vàng làm xong về sau, Tư Niệm đạo trưởng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, ai cũng có thể nhìn ra, hắn là muốn hỏi chuyện của Lục Phách. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ lại cười nói, trước Tư Niệm bối, trời không còn sớm, ngài bị thương, trong nhà thật tốt nghỉ ngơi, có chuyện gì, chúng ta sáng sớm ngày mai lại nói. Lời này xem như đem Tư Niệm đạo trưởng lời kế tiếp chặn lại, rơi vào đường cùng, đành phải nhẹ gật đầu. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng tổn thương không nhẹ, sau khi trở về, hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đối phương khâu lại băng bó vết thương, liền các tử trở lại chính mình trong phòng đi ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Hổ Tử Thúc đem ta đánh thức, nói là Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo muốn đi. Ta đứng dậy về sau, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ đã tỉnh, đang cùng Từ Niệm đạo trưởng trong sân nói gì đó, thế là liền đi tới. Hai vị, ở đây quấy rầy một hưu, vô cùng cảm kích, bất quá trước khi đi có câu nói vẫn phải nói, kia Lục Phách Từ Niệm đạo trưởng nhìn về phía chúng ta nói. Chương 438, đều là đồ đần chương 438, đều là đồ đần rốt cục, Từ Niệm đạo trưởng vẫn là đưa ra chuyện của Lục Phách. Nói thật, đối với chuyện này, ta cảm thấy có chút đối lý. Những này Từ Vân Sơn lão đạo vì đạt được Lục Phách, tổn thất mấy người, vì cứu chúng ta, đêm qua cũng đã chết một cái, kết quả cái này Lục Phách cũng sớm đã dung nhập Lạp Thát đạo sĩ bên trong lôi kích một kiếm. Làm Từ Niệm đạo trưởng nhắc lên chuyện này thời điểm, ta chợt cảm thấy chân tay luôn uống, xấu hổ vô cùng. Không đi qua lúc nhìn Lạp Thát đạo sĩ, hắn lại là mười phần chấn định. Lập tức, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đem lôi kích một kiếm đem ra, hai tay đưa lên, nói với Từ Niệm đạo trưởng, trước Từ Niệm bối, thực không dám giấu giếm, kia Lục Phách tại nửa tháng trước, liền đã bị ta dung nhập cái này Mao Sơn tông pháp khí bên trong lôi kích một kiếm, hiện tại đã hợp hai là một, tiền bối nếu là còn muốn Lục Phách lời nói, cũng chỉ có thể đem cái này lôi kích một kiếm mang đi, hoặc là lấy ta cái mạng này. Nghe nói lời ấy, Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo lập tức sắc mặt đại biến, lòng đầy căm phẫn. Chính là kia Từ Niệm đạo trưởng, cũng là hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng bần đạo thật không dám giết ngươi sao?" Tiếng nói chuyện bên trong, Từ Niệm đạo trưởng khí thế tăng lên đột ngột, đằng đằng sát khí. Một cỗ nồng đậm sát khí, trong nháy mắt tràn ngập tại cả viện bên trong. Cảm nhận được cỗ khí tức này, ta lập tức khẩn trương lên, nếu như kia Từ Niệm đạo trưởng trong cơn tức giận, thật giết Lạp Thát đạo sĩ, vậy nhưng liền phiền toái. Lập tức, ta không tự chủ được tới gần Lạp Thát đạo sĩ một bước, trên cánh tay tụ lý phù đao đã lặng lẽ thôi động. Nếu như đối phương dám động thủ, ta chỉ có thể liều mạng. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đuổi nghịch lên lưu manh, cổ quét ngang, lại nói, trước Từ Niệm bối, vạn bối biết mình làm sai, việc này không cách nào đền bù, nếu như tiền bối chưa hết giận lời nói, có thể đem ta giết, nơi này có Ngô Kiếp huynh đệ đảm bảo, ta là tự nguyện bị phạt, người của Mao Sơn tông khẳng định cũng sẽ không gây sự với Tháp Vân Sơn. Lời kia vừa thốt ra, một câu hai ý nghĩa, bên ngoài nói Mao Sơn tông sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, thật là thật muốn giết, Mao Sơn tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Người đang uy hiếp bần đạo. Từ Niệm đạo trưởng cũng không đốc, lạnh giọng nói rằng: "Không dám, Vãn Bối không có muốn uy hiếp tiền bối ý tứ, việc đã đến nước này, Vãn đã đóng thuyền, Vãn Bối nói cái gì đã trễ rồi, cam nguyện bị phạt chính là." Lạc Thát đạo sĩ thái độ 70 phần đoan chính. Từ Niệm đạo trưởng hỏa khí càng ngày càng thịnh, kiếm kia đã nắm trong tay, thật không thể thật muốn một kiếm đem Lạc Thát đạo sĩ cho bổ. Ta xem xét tình huống này, vội vàng nói: "Từ Niệm đạo trưởng bất giận, có chuyện dễ thương lượng, ta bằng lòng đền bù Tháp Vân Sơn, mặc dù Lục Phách không có, ta có thể xuất tiền, ta chỗ này còn có 500 vạn, bằng lòng toàn bộ dâng lên." Từ Niệm đạo trưởng nhìn về phía ta, tức giận lại nói, "Chúng ta người tu hành, thanh tâm quả dục, muốn cái này tiền tài để làm gì?" "Cái này, tiền bối bất giận a." Ta đã không lời có thể nói. Ngay tại không khí này vô cùng khẩn trương thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, rơi vào trong viện trên đại thụ, vừa lên đến liền đối với kia Từ Niệm đạo trưởng chửi ầm lên, "Ngươi cái này Nưu Tị lão đạo, thật không biết xấu hổ." Nghe được thanh âm này, Từ Niệm đạo trưởng bọn người là sửng sở, nhao nhao tứ phương một cái, tìm kiếm nói chuyện người kia. Lúc này, trên cây lại truyền tới một thanh âm, "Tìm cái gì vậy? Ba ba trên tảng cây đâu?" Kia Bát Ca Điểu Nhi đứng tại trên chạc cây, ngửa đầu nói rằng, "Nơi nào xuất sinh, cũng dám ở chỗ này nói năng lỗ mãng." Phi đạo trưởng ngửa đầu, nhìn về phía kia Bát Ca Điểu Nhi, "Ngươi mới là xuất sinh, cả nhà các ngươi đều là xuất sinh, ta là ba ba của ngươi, tiểu béo tử, không phục tới cùng ba ba đánh một trận." Bát Ca Điểu Nhi trực tiếp đối với kia Phi đạo trưởng nổ súng. Phi đạo trưởng nghe xong, khí cái mũi đều bốc khói, làm bộ liền phải leo đến trên cây đi. Mà lúc này, kia Bát Ca Điểu Nhi đột nhiên lại nói, "Các ngươi bọn này lão đạo, buổi tối hôm qua đến Ngô Kiếp trong nhà, lại ăn lại uống, Ngô Kiếp thật tốt chiêu đãi các ngươi, trả lại cho các ngươi chữa thương, cứu được các ngươi mấy người tính mệnh, bây giờ lại trở mặt không quen biết, tại Ngô Kiếp trong nhà muốn động thủ, còn biết xấu hổ hay không?" Từ Niệm đạo trưởng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bát Ca Điểu Nhi, tức giận lại nói, bọn hắn đoạt chúng ta lục phách, chẳng lẽ không nên giết sao? Ta nhổ vào, có xấu hổ hay không? Ngươi làm sao có ý tứ nói kia lục phách là các ngươi? Lục phách chính là thiên niên thụ yêu ngưng kết đi ra tinh hoa, thiên tài địa bảo, vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, tự nhiên là ai cướp được chính là của người đó. Ngươi nếu là cùng ba ba nói, kia thiên niên thụ yêu là nhà các ngươi cây, ba ba không lời nào để nói, có thể cây này là nhà các ngươi sao? Bát ca điểu nhi luôn luôn là miệng lưỡi bén nhọn, cái này một trận lý do thoái thác, trực tiếp nhường kia từ niệm đạo trưởng có chút cứng miệng không trả lời được. Vì đạo trưởng nhịn không được nói rằng, vì đạt được cái này lục phách, chúng ta Tháp Vân Sơn tổn thất mấy người, bọn hắn là thừa dịp chúng ta đối phó thiên niên thụ yêu thời điểm, ngư ông đắc lợi, khí lực đều là chúng ta ra, bọn hắn được tiện nghi, cái này ngươi nói thế nào? Bát ca điểu nhi cặc cặc cười một tiếng, lại nói, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ một đám người bọn ngươi đều là đồ đần, mười mấy người trông coi một cái cây, kết quả kia lục phách rơi vào tay người khác, các ngươi thế nào còn có mặt mũi xách chuyện này? Nếu là ba ba ta, đã sớm tìm một gốc cái cổ siêu mẹo cây treo cổ, còn có mặt mũi tới muốn lục phách, da mặt của các ngươi thật là đủ dày. Phi đạo trưởng hơi kém bị Bát ca điểu nhi tức hộc máu, chỉ vào nó nói, ngươi, bần đạo muốn đem ngươi cái này Bát ca điểu nhi giết đi, quạng lông đều cho ngươi nổ sạch sẽ. Bát ca điểu nhi đi tới lui hai bước, hứ một ngụm, lại nói, các ngươi những lao đạo này, ngoại trừ lấy nhiều khi ít, sẽ còn làm gì? Không giành được lục phách, Bát ta con chim này nhi xuất khí, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có ước hiếp ta con chim này nhi bản sự. Lời này vừa ra khỏi miệng, không riêng gì kia phỉ đạo trưởng, Tháp Vân Sơn còn lại lao đạo cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, làm mất mặt. Từ niệm đạo trưởng cũng là khí toàn thân phát run, nhìn về phía Bát ca điểu nhi nói, các xuống thân phận bất phàm, chẳng biết tại sao gửi thân tại một con chim nhỏ trên thân, có thể xương tên ra. Liền các ngươi còn chưa xứng biết ba bà danh tự, bớt nói nhiều lời, các ngươi muốn động thủ liền tranh thủ thời gian động thủ, giết cái này hai người trẻ tuổi, một cái là người của Mao Sơn Tông, một cái là Phong Thủy Vương đồ đệ. Ba ba liền nhìn xem các ngươi giết, các ngươi nếu không giết liền không có loại, giết về sau ba ba cũng là muốn nhìn một chút các ngươi Tháp Vân Sơn là thế nào diệt môn. Một đám lao đầu tử ưu hiếp hai cái trẻ tuổi hậu bối, thật sự là mắc cỡ trên người. Bát ca điểu nhi lại nói, từ niệm đạo trưởng khí toàn thân phát run, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, khoát tay áo nói rằng, chúng ta đi. Nói hai cái lao đạo liền đỡ lấy đi đứng không lưu loát từ niệm đạo trưởng hướng phía cổng đi đến. Lạc Thát đạo sĩ liền vội vàng tiến lên hai bước, một đường đưa bọn hắn tới cổng. Đội vàng bồi không phải nói, trước từ niệm bối, ngài chớ cùng một con chim nhỏ sinh khí, trong nhà nuôi không hiểu quy củ, về sau có dùng đến lấy chỗ của chúng ta. Tháp Vân Sơn cứ mở miệng chương 439, ngươi chính là gia chương 439, ngươi chính là gia từ niệm đạo trưởng còn có kia một đám Tháp Vân Sơn lão đạo, bị Bát ca điểu nhi cho chắn cứng miệng không trả lời được, mặt mũi mất hết, giết cũng không dám giết, mắng cũng mắng không qua, chỉ có thể xám xịt rời đi nhà ta tứ hợp viện. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đem bọn này lão đạo đưa đến cửa viện. Từ niệm đạo trưởng bay đầu nhìn hai người chúng ta một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hai tên tiểu tử, chúng ta Sơn Thủy lại gặp lại, sau này còn gặp lại. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng thi lễ một cái, một mực cung kính nói rằng, đa tạ tiền bối ân không giết. Lần này tiện nghi các ngươi, không thể không nói Yến Bắc thành phố thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa, không nghĩ tới tùy tiện chạy ra một con chim nhỏ đến, đều có lớn như vậy năng lực, mà thôi, xem ra cái này lục phách cùng ta Tháp Vân Sơn vô duyên. Từ niệm đạo trưởng thở dài một cái, có phần có chút thất lạc cảm giác. Quay người liền bị hai cái lao đạo đỡ lấy rời đi. Nhìn xem này một đám lao đạo bóng lưng, trong lòng ta cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, thế là liền cùng Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, lái xe đưa từ niệm đạo trưởng. Không cần. Nhìn thấy các ngươi những người này liền đến khí. Từ niệm đạo trưởng nói, cùng đám kia Tháp Vân Sơn lao đạo liền đi ra cái này cái hẻm nhỏ, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. Tại đưa tiễn bọn này Tháp Vân Sơn lao đạo về sau, ta vừa quay đầu lại ở giữa, đột nhiên nhìn thấy Trương Gia Gia liền đứng tại cửa viện, hướng phía chúng ta bên này cười tủm tỉm nhìn lại. Trương Gia Gia, ăn hay chưa? Ta khách khí nói. Ăn ăn, trong nhà đến nhiều khách như vậy. Trương Gia Gia cười hỏi. Ân, vừa mới đưa tiễn. Ta cười nói. Chờ bọn hắn vừa đi, Lạc Thát đạo sĩ lập tức thay đổi một bộ dáng, có chút cao hứng bừng bừng chạy vội tới trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía trên cây cái kia Bát ca điểu nhi, kích động nói, đại thần, ngài vừa rồi thái nhu xoa, đem những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo mang cái vòi phun máu chó, cứng miệng không trả lời được, văn bối thật sự là phục sát đất à, về sau ngươi chính là già, ta xưng hô ngài bát già, cũng không dám lại cùng lão nhân ra ngài mạnh miệng, ngươi có thể sức lực mắng, ta tuyệt đối là đánh không cãi lại, mắng không nói lại. Đừng à, cái này nhiều không có ý nghĩa, liền đấu võ mồm đều không có, cuộc sống này cũng quá nhàm chán, vừa rồi ba ba chỉ là nhìn bất quá đám kia Tháp Vân Sơn lão đạo mà thôi, bọn hắn đem các ngươi giết, về sau ta với ai đấu võ mồm đi. Bát ca điểu nhi mười phần ngạo nghễ nói. Bát ca điểu nhi, ngài muốn ăn cái gì? Ta cho ngài làm tốt một chút ăn, hôm nay may mắn mà có ngươi, cứu nhà ta thiếu gia cùng tiểu la, về sau nhà chúng ta ngài tùy tiện đến, muốn lúc nào thời điểm đến đều được. Hổ Tử Thúc cũng kích động nói. Buồn hổ, kêu ba ba, đừng không lớn không nhỏ, cho ba ba làm một chút quả nhân hạt dưa gì gì đó là được rồi. Bát ca điểu nhi cặc cặc cười nói. Mặt của Hổ Tử Thúc lập tức liền đen lại, chỉ vào nó nói, ta nói ngươi cái tên này thế nào luôn chiếm ta tiện nghi, ta liền đội vàng kéo Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, bớt tranh cãi, chúng ta hô ra, ngươi hô ba ba cũng không mất mắt gì, hôm nay bắt ra là đại công thần, khẩu chiến nhóm nho, đã cứu chúng ta mệnh, nhanh đi làm một chút hạt dưa đi. Hổ Tử Thúc bất đắc dĩ, vừa đối Bát ca điểu nhi một chút hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Chờ Hổ Tử Thúc rời đi về sau, ta lần nữa nhìn về phía kia Bát ca điểu nhi, kỳ thật ta một mực hoài nghi cái này Bát Ca Điểu Nhi thật không đơn giản, tuyệt đối không phải một cái bình thường Bát Ca Nhi. Hôm nay kia Từ Niệm đạo trưởng một câu nói phá thiên cơ, nhìn ra cái này Bát Ca Điểu Nhi là cái gì nhân vật lợi hại, đem thần hồn ký thác vào cái này trên người Bát Ca Điểu Nhi, bây giờ xem ra quả thật là như thế. Thế là ta một mực cung kính hỏi, Bát gia, ngài đến cùng chính là người có quyền, có thể hay không cùng chúng ta sớm thông báo một tiếng, để chúng ta có chuẩn bị tâm lý a. Các ngươi không cần thiết biết, chúng ta còn giống như trước kia, bằng không liền không dễ chơi. Bát Ca Điểu Nhi thần khí mười phần nói rằng, kia, tốt a, đã nó không chịu nói, ta cũng liền thật không tiện hỏi nữa. Lúc này, Bát Ca Điểu Nhi đột nhiên nói, đúng rồi, tiểu mộng phàm tại sao lâu lắm rồi đều không có tới, ta tiểu mỹ nữ đều có chút nhớ nàng. Đừng có gấp, ta cái này gọi điện thoại cho nàng, nhường hắn đến tìm Bát gia thật tốt tâm sự. Ta cười nói, tiểu mộng phàm tới, giống một tiếng nói, ta ở nhà đợi nàng. Nói, Bát Ca Điểu Nhi lại hướng phía Trương gia 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 bay đi. Bát Ca Điểu Nhi cũng bay sau khi đi, ta tiến tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, hỏi, lão la, ngươi cảm thấy cái này Bát gia đến cùng là cái gì nhân vật lợi hại? Cảm giác có chút thâm tàng bất lộ a. Ngươi lúc này mới phát hiện, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, liền biết nó khẳng định là vị cao nhân nào nhập thân vào con chim này nhi trên thân, về phần là ai, ta cũng không biết, ngươi cũng đừng hỏi, Bát gia muốn nói cho chúng ta thời điểm, tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa lấy ra Lôi Kích một kiếm, cười ha hả về tới trong phòng. Chuyện này xem như làm xong, cuối cùng là đuổi đi Thác Vân Sơn những cái kia lão đạo. Bởi vì cái kia Bát Ca Điểu Nhi nói chêm chọc cười, một phen nhục nhã phía dưới, Thác Vân Sơn những cái kia lão đạo khẳng định cũng không tiện lại muốn lục phách. Bất quá ta cùng chuyện của Lạp Thát đạo sĩ còn không có. Ba gian mang tới những cái kia Đông Nam Á hàng đầu sư, còn có một cái chạy, tất nhiên là đại họa tâm phúc của chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạm thảo trừ căn mới được. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thương nghị một phen, Lạp Thát đạo sĩ nói, chuyện này còn phải xin giúp đỡ Hoa tỷ, nhường nàng giúp chúng ta điều tra thêm ba gian đám người nội tình. Ta sửng sốt một chút, nói rằng, Hoa tỷ còn không có buồn sự lớn như vậy a, có thể tra được Đông Nam Á đi. Cái này ngươi yên tâm, trước đó ta hỏi thăm một chút Hoa tỷ nội tình, sau lưng của Hoa tỷ còn có một cái rất lớn hậu trường, chính là Vạn La Tông. Cái kia quán trà chỉ là Vạn La Tông tại Yến Bắc một cái đường khẩu, Vạn La Tông thế lực trải rộng Hoa Hạ cùng Đông Nam Á, giống như là Nhật Bản, Cao Ly còn có Malaysia, những quốc gia này cũng đều có Vạn La Tông đường khẩu. Cái này Vạn La Tông chuyên môn làm người tu hành, chuyện làm ăn, mua bán phụ lục, tìm hiểu tin tức, thậm chí thuê cao thủ đều có thể tìm Vạn La Tông hỗ trợ, chỉ cần ngươi ra được tiền, bọn hắn sự tình gì đều có thể cho người thăm dò được. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, những này ngươi là từ đâu thăm dò được? Ta kinh ngạc nói, chúng ta Mao Sơn Tông chính là Hoa Hạ đỉnh cấp đạo môn, chính là bên trong Động Thiên Phúc địa liền có hơn ngàn đệ tử, ngoại môn đệ tử trải rộng Hoa Hạ đại địa, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền biết tất cả mọi chuyện. Chuyện này ngươi yên tâm, tìm Hoa tỷ chuẩn không sai. Lạp Thát đạo sĩ chém đinh chặt sắt nói, ta ôm thử một lần tâm thái, cùng Hoa tỷ gọi một cú điện thoại đi qua, nhường nàng giúp ta tra lai lịch của ba gian một chút, chủ yếu là chạy trốn người kia tình huống. Không có nghĩ rằng, thật nói với Lạp Thát đạo sĩ như vậy, chuyện này Hoa tỷ một ngụm liền ứng thừa xuống tới, nói muốn chúng ta chờ ba ngày sau đó liền sẽ có tin tức chuyển tới. Bất quá nghe ngóng Đông Nam Á bên kia tin tức, giá cả muốn đắt một chút, ít ra 30 vạn cất bước. Chương 440, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 440, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nghe xong Hoa tỷ báo giá, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, nghe ngóng tin tức liền phải 30 vạn, gần nhất quang tốn tiền, một mực chi tiêu không có thu nhập, xem ra muốn đường đường chính chính đón thêm mấy đơn chuyện làm ăn, bằng không thời gian này thật sự không cách nào qua. Giá cả mặc dù quý, nhưng dù sao cũng là bảo mệnh tin tức, làm rõ ràng ba gian đồng bọn nhi tình huống, chúng ta khả năng an ổn sinh hoạt, bằng không luôn luôn lo lắng đề phòng, nói không chừng lúc nào thời điểm lại đến mấy cái hàng đầu sư tới, chúng ta nhưng không có hôm qua vận khí tốt như vậy, có thể gặp phải Thác Vân Sơn những cái kia lao đạo qua tới giải vây. Ta cũng không do dự, trực tiếp nhường Hoa tỷ đi thăm dò ba gian tình huống. Đối với chuyện này, không khó lắm, dù sao ba gian tại Thái Quốc cũng coi là có chút danh khí hàng đầu sư, trước đó giống như nghe Chu Tự Hào nói qua, tại Thái Quốc những cái kia hàng đầu sư bên trong không sai biệt lắm có thể xếp tới trước 20. Chờ Hoa tỷ nghe ngóng kết thúc tin tức về sau, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Hiện tại việc cần phải làm là nghỉ ngơi chữa vết thương, liền ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tổn thương tình huống này, không có 10 ngày nửa tháng, đoán chừng là không khôi phục lại được. Chủ yếu là kia một không đánh, đối tại chúng ta hai linh lực đều tiêu hao rất nhiều, những cái kia ngoại thương cũng là không quan trọng, không có thương cần độc cốt, đều là bị thương ngoài ra. Lạp Thát đạo sĩ tại nhà ở lại mấy ngày, cảm giác không có việc gì nhi, liền nói muốn đi, chính mình ra ngoài dạo chơi. Ta không có nhường tiểu tử này đi, vì cái kia lục phách, ta lo lắng hãi hùng, nhiều lần đều hơi kém ném mạng, hiện tại hắn được đồ tốt, phủi mông một cái rời đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta muốn đem hắn lưu lại, đi theo ta làm mấy bút chuyện làm ăn, nhiều kiếm tiền ít tiền, đền bù một chút ta chỗ này thâm hụt. Mặt khác chính là cái kia hàng đầu sư chuyện cũng không có giải quyết, hắn muốn lưu lại cùng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Lạp Thát đạo sĩ cũng không có cự tuyệt, liền nói tại ta chỗ này nhiều ở vài ngày, ngược lại hắn cũng không có cái gì chuyện đứng đắn. Hắn người này chính là không muốn lao tại một chỗ ở lại, căn bản không chịu ngồi yên, từ khi xuống núi đến nay, hắn là chạy khắp nơi, đi vạn dặm đường, xem nhân gian muôn màu, lịch luyện hùng trần, chính là bởi vì gặp nhiều thứ, nhận biết muôn hình muôn vẻ người cũng nhiều, cho nên mới sẽ như thế miệng lưỡi trơn tru, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ba ngày sau đó, Hoa tỷ bên kia quả thật truyền đến tin tức, là liên quan tới ba gian. Ba Gian ở tại Thái Quốc Bắc Bộ một cái tên là Trì Ẩn Mai thành thị, cũng là hắn ra đời địa phương, phần lớn thời gian đều sẽ ở tại Thái Quốc, có đôi khi làm ăn, cũng sẽ đi cảng đảo hoặc là bảo đảo cùng Đông Nam Á một chút tiểu quốc gia. Hắn am hiểu nhất thủ đoạn là cho giới người chết hàng, chính là loại kia một khi cho người ta gieo hàng đầu, liền không giải được loại kia, thu lệ phí giá cả cũng rất cao, chết ở trong tay hắn người, không có 100, cũng có ít nhất 80 người trở lên. Ba Gian sư phụ gọi Tông Lạc, là Thái Quốc có thể xếp tại trước ba hàng đầu sư, tại toàn bộ Thái Quốc đều 10 phần có hy vọng. Hắn sư phụ còn có ngoại hiệu gọi Quỷ Vương, Quỷ Vương Tông Lạc. Sở dĩ có cái danh hiệu này, là bởi vì cái này Tông Lạc lấy quỷ dáng nổi danh, bên người nuôi mấy cái hết sức lợi hại quỷ vật. Đương nhiên, cái này Tông Lạc còn lại hàng đầu sư cũng biết, hơn nữa cũng rất mạnh, thì như cái gì rực dáng, trùng dáng, hỗn hợp dáng. Cái này gọi Tông Lạc hàng đầu sư, ở tại cách Thái Lan phủ cách đảo Tây Bắc, 90 cây số ẹn đạ mạn hải bên trong xỉ mỹ lạn quần đảo một cái trên đảo nhỏ, phần lớn thời gian, Tông Lạc cũng sẽ không rời đi hắn ở lại hòn đảo nhỏ kia, lâu dài khổ tu dáng đầu thuật. Tông Lạc hết thể thu ba cái đồ đệ, một cái tên là Sổng Phát, một cái tên là Cổ Vượng, mặt khác chính là Ba Gian. Căn cứ Hoa Tỷ nghe qua Vạn La Tông bên kia điều tra biết được, mấy ngày gần đây nhất một mực tại Thái Quốc không có tra được ba người này tin tức. Thẳng đến hôm qua, Vạn La Tông bên kia mới có tin tức xác thực, có người tại phủ Kẹt Đảo phát hiện Sổng Phát tung tích, đoán chừng là tìm hắn sư phụ Quỷ Vương Tông Lạc đi. Những này chính là Hoa Tỷ giúp ta thăm dò được tin tức, ta mở ra bên ngoài âm, Lạc Thát đạo sĩ cũng toàn đều nghe được trong lỗ tai, nhưng là chẳng hề nói một câu. Ta trầm ngâm một lát, cùng Hoa Tỷ nói, "Hoa Tỷ, còn có hay không cái gì tin tức của hắn muốn nói cho ta biết? Tạm thời liền tra được những này, ngươi còn muốn biết gì nữa lời nói, chúng ta còn có thể để người ta giúp ngươi tra, liền không mặt khác thu phí đấy." Hoa Tỷ nói, "Tốt ta, tạm thời cứ như vậy, nếu mà có được tình huống mới, ta sẽ liên lạc lại Hoa Tỷ." Ta nói. Hoa Tỷ trầm ngâm một lát, nói rằng, "Tiểu Kiếp à, Quỷ Vương Tông Lạp hai cái đồ đệ, có phải hay không đều bị ngươi giết đi? Ngươi cùng những người kia kết thù, còn không phải lần trước đi cảng đảo cùng Ba Gian kết thù, chúng ta cùng Tháp Vân Sơn một đám lao đạo cùng một chỗ giết ba cái, chạy một cái, cho nên mới tìm Hoa Tỷ nghe ngóng những chuyện này." Ta nói, "Tiểu Kiếp, ngươi muốn cẩn thận một chút à, cái kia Quỷ Vương Tông Lạp lâu dài không xuống núi, một khi ra ngoài, liền sẽ là một trận gió tanh mưa máu, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng à, các ngươi giết, đoán chừng chính là Tông Lạp hai cái đồ đệ, học cho cưng của hắn bị giết, nơi nào sẽ như thế từ bỏ ý đồ." Hoa Tỷ nhắc nhở. "Ta đã biết Hoa Tỷ, đã tạm nhắc nhở." Chúng ta lại hàn huyên hai câu, sau đó liền cúp xong điện thoại. Lạc Thát đạo sĩ trầm mặt nói, "Thật đúng là phiền phải à, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, chạy trốn tên Têu Hùng Tuấn, hẳn là Ba Gian sư Minh Sổng Phát, người của Vạn La Tông cha được hắn xuất hiện ở phủ Kẹt Đảo, mà kia Quỷ Vương Tông Lạp ngay ở phủ Kẹt Đảo phụ cận hòn đảo bên trên, đoán chừng là tìm hắn sư phụ cáo chẳng đi. Cái này có thể làm sao xử lý? Kia Quỷ Vương Tông Lạp nếu là đi tìm đến, chúng ta là đoạn không thể sống mệnh." Ta buồn bực nói, "Mặc kệ nó, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, thực sự không được, ta theo Mao Sơn Tông tìm mấy cái cao thủ lợi hại tới, thu thập kia cái gì Quỷ Vương Tông Lạp, nhường hắn có đến mà không có về." Lạc Thát đạo sĩ có chút âm tàn nói, "Ngươi thật có thể tìm tới người giúp đỡ?" Ta kích động nói, "Hiện tại có chút khó, chúng ta Mao Sơn Tông có quy củ, xuất sư về sau, lịch luyện 3 năm, cái này trong vòng 3 năm, không thể xin giúp đỡ Mao Sơn Tông, sinh tử chớ bàn luận, chỉ cần tìm được Mao Sơn Tông, vậy coi như là lịch luyện thất bại, còn muốn nấu lại chủ tạo, tối thiểu còn muốn ở trên núi ngốc 6 năm khả năng lần nữa xuống núi, ta không phải muốn đi trở về." Lạc Thát đạo sĩ buồn bực nói, "Vậy ngươi nói cái rắm, lại làm những thứ vô dụng này." Ta nói, "Ai, ta nhớ ra rồi, chúng ta có thể tìm Cốc Hạo Nhân a, kiếm đạo người có quyền, đoán chừng hắn có thể đối phó được kia Quỷ Vương Tông Lạc." Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên linh cơ khẽ động. "Quên đi thôi, ta đoán chừng Cốc đại ca cũng không phải đối thủ của người nọ, Tông Lạc có thể là có thể tại Thái Quốc xếp hạng trước ba hàng đầu sư, tu vi kia đến có bao nhiêu lợi hại, Cốc đại ca kiếm pháp mặc dù siêu quần, nhưng là đặt ở các đại tông môn bên trong, cũng chính là trung thượng tiêu chuẩn, trừ phi cái gì?" Lạc Thát đạo sĩ hỏi. "Trừ phi chúng ta có thể đem Trung Cẩm Lượng cái kia đại lão mời đến, hắn một người liền có thể đơn đấu 10 cái Tháp Vân Sơn lão đạo, thu thập kia Quỷ Vương Tông Lạc cũng không có vấn đề." Ta nói. Chương 441, Mộng Du Nhi Tử. Chương 441, Mộng Du Nhi Tử. Cái này lời vừa nói ra, Lạc Thát đạo sĩ thẳng cắn rụng răng, chần chờ nói rằng, "Trung đại ca khẳng định là không có vấn đề gì, thật là người ta đã rời khỏi giang hồ, ở nhà an ổn sinh hoạt, chúng ta lại đem hắn chào hỏi tới, có chút không quá địa đạo a." Lại nói, "Lần trước chúng ta đã phiền toái hắn cùng ta cũng không có gì giao tình, liền xem như hai chúng ta đi mời, người ta cũng không nhất định sẽ tới, nếu như ở trước mặt từ chối, hai ta nhiều xấu hổ, về sau bằng hữu đều không cách nào chỗ." Ta thở dài một tiếng, nói rằng, "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, hợp lấy hai chúng ta chỉ có thể bị cái kia Quỷ Vương Tông Lạp làm thịt rồi. Ngươi sư phụ không phải nói một năm sau liền trở lại sao? Cách hắn trở về cũng không bao lâu, chờ ngươi sư phụ trở về sau, nhường lão nhân ra ông ta đối phó kia Quỷ Vương Tông Lạp, hẳn là cũng không thành vấn đề. Ai biết hắn đến cùng lúc nào trở về, liền cái phương thức đều không cho ta giữ lại, chỉ lưu cho ta thẻ ngân hàng tài khoản, để cho ta cho hắn thu tiền, liền sợ chờ không được ta sư phụ, kia Quỷ Vương Tông Lạp liền đã tìm tới cửa." Ta buồn bực nói, "Trước mặc kệ những này, nhờ người của Vạn La Tông tiếp tục nhìn chằm chằm Quỷ Vương Tông Lạp, chỉ cần hắn vừa ra đảo, liền để người của Vạn La Tông cho chúng ta báo tin, như vậy, chúng ta liền có thể sớm chuẩn bị, hoặc là đi đường, hoặc là đi tìm cao thủ lợi hại hỗ trợ, tiểu tử ngươi đừng đau lòng tiền, Vạn La Tông bên kia cho thêm một chút, tin tức này rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng." Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật giống như tiền này là gió lớn thổi tới như thế, trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, vì dung hợp ngươi kia lục phách, tốn không ít tiền, lại dày vò một hồi nhi, chúng ta liền uống tây bắc gió. Ta hoán giận nói, được rồi, tiền tài chính là vật ngoài thân, đủ là được rồi, chớ cùng bị khinh bị tiểu tức phụ dường như, ca tại ngươi nơi này nán lại một đoạn thời gian, giúp ngươi kiếm chút tiền, coi như chúng ta kinh phí hoạt động. Nói đến đây, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, nói rằng, không đúng, đúc kiếm chuyện, tiểu tử ngươi cũng không thua thiệt ta, ta nhớ được ta theo giả ra trong sòng bài mang cho ngươi đi ra nhỏ 200 vạn, về sau kia Tề Ngọc cặp vợ chồng lại cho ngươi 200 vạn, không riêng không có thua thiệt, còn giống như kiếm không ít. Ta lúng túng ho khan hai tiếng, nói rằng, lời mặc dù là nói như vậy, bất quá vẫn là muốn dùng tiết kiệm chút. Nô kiếp a nô kiếp, ngươi chừng nào thì học cùng hổ tử thúc dường như, móc móc lục soát, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái kia sư phụ thật là đủ hố, ngươi cái này vừa xuất sư, liền cho ngươi đòi tiền hoa, hắn đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Lạp Thát đạo sĩ hiếu kỳ nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ai biết hắn chạy đi đâu rồi? Bất quá ta cảm thấy ta sư phụ sở dĩ rời đi, đoán chừng cũng là cho ta một đoạn thời gian rèn luyện cơ hội à, tựa như là các ngươi Mao Sở Tông, còn muốn ngươi xuống núi lịch lãm 3 năm đâu, cùng cái này không sai biệt lắm một cái ý tứ. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không có thương lượng ra như thế về sau, đành phải dựa theo hắn nói như vậy, nhường bạn La Tông tại Thái Quốc bên kia đường khẩu nhiều nhìn chằm chằm một chút Quỷ Vương Tông Lạp, chỉ cần hắn vừa ra tới, liền thông chi chúng ta. Đoạn thời gian này quá bận việc, ta thật muốn thu liễm tâm tư, làm rất tốt một chút sống, nhiều kiếm tiền. Thế là liền nói với Hồ Tử Thúc, về sau cũng đừng chọn sống, chỉ nếu là có tiền người tìm tới cửa, liền xem như bình thường xem phong thủy cũng tiếp. Mặt khác, ta còn thông chi Chu đại sư, nếu có cái gì đại họa nhi, nguy hiểm một chút cũng không sao cả, có lời nói liền cho ta biết, ngược lại Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này, không dùng thì phí. Kết quả mấy ngày trôi qua, đều không có cái gì đang cách buôn bán, hơn nữa cái gì kỳ hoa đều có. Có để cho ta cho con mới sinh đặt tên, còn có người có tiền phương diện kia không có đi, cùng ta muốn bị phương. Đáng giận hơn là, có người có tiền lao phụ thân qua đời, hỏi ta có tiếp hay không tố pháp sự việc, thay cha hắn siêu độ một phen. Thanh này ta chọc tức, ta đường đường phong thủy vương đồ đệ, có thể đi nhà bọn hắn tố pháp sự, khiêu đại thần. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Giống như là loại người này, ta trực tiếp nhường Hổ Tử Thúc đổi đi, khí ta đau bụng. Không phải ta cùng tiền không qua được, là loại này việc quá thấp kém, chuyến đi, thật sự là bôi nhỏ ta danh đầu của sư phụ. Như thế trong nhà lại qua vài ngày nữa, đột nhiên có một cái chuyện làm ăn liền tìm tới cửa. Một thiên hạ buổi trưa, một cái trung niên hán tử gõ nhà ta cửa. Hổ Tử Thúc đánh khai môn về sau, đem người kia đón vào. Trung niên nhân kia bên người còn đi theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên, cùng ta tuổi tác tương tự, một bộ ốm yếu, thần bất thủ xá dáng vẻ, hẳn là trung niên nhân kia nhi tử. Ta nhìn lên trung niên nam tử kia, liền không giống như là người có tiền gì, làn da phơi đen nhánh, gầy khòm, hẳn là làm việc tốn thể lực, một bộ quần áo cộng lại cũng chưa tới 100 khối tiền loại kia. Đến ta cái này tứ hợp viện, kẻ có tiền đã thấy nhiều, thân gia chục tỷ cũng không ít. Loại tình huống này vẫn là lần đầu thấy. Bất quá nhìn lên hắn đứng bên người thiếu niên kia, ta cũng cảm giác có vấn đề, tà khí quấn quanh, tình huống còn thật nghiêm trọng. Hổ Tử Thúc tại hai người kia trước đó đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, thiếu gia, người này là Đạm Xích Lô, không có gì tiền, bất quá là Sát Vách Trương đại gia giới thiệu qua tới, ngươi đây đến giúp đỡ chút. Ta nghe xong là Sát Vách Trương gia gia giới thiệu việc, vậy khẳng định không thể chậm trễ. Vội vàng khách khí chào hỏi đi lên, đại thúc, ngài là cho con trai của ngài đến trừ tà a. Trung niên nhân kia nghe xong, liền có chút kích động, nói rằng, không sai không sai, ta chính là cho nhi tử ta đến trừ tà, hôm nay ta mang theo nhi tử ta, đạp xe ba bánh tại công viên gặp một cái lão nhân già, hắn nói với ta, ngài nơi này có thể trừ tà, cho nên ta liền mang theo nhi tử ta đến đây. Ngồi xuống uống trà a, chậm rãi nói với ta một chút con trai của ngài tình huống. Ta khách khí nói. Trung niên nhân kia liền ngồi ở trong viện trên ghế, nói với ta một chút con của hắn tình huống. Người trung niên này gọi Triệu Vĩ, nhà ở tại Yến Bắc vùng ngoại ô, hắn cũng không năng lực gì, liền dựa vào lấy theo nhà ga cùng bến xe kéo công việc nhi nghề nghiệp, giá thị trường tốt thời điểm, một ngày có thể kiếm 100-200 khối tiền, không tốt thời điểm, một ngày liền mấy chục khối, còn có thể không khai trường, sinh hoạt qua rất túng quẫn. Con của hắn Triệu Ca tốt nghiệp trung học về sau, tuổi tác quá nhỏ, cũng không có gì nghề nghiệp, cả ngày ở trong xã hội cùng mấy người bằng hữu mù lăn lộn, không có tiền liền cho hắn lao tử đòi tiền hoa. Ngay tại 3 ngày trước đó, con của hắn bỗng nhiên liền biến không bình thường, nhất là ban đêm, thường xuyên mộng du, Triệu Vĩ nửa đêm đi nhà xí thời điểm, liền thấy con của hắn theo gian phòng bên trong đi ra, ánh mắt ngốc trệ, thân thể nghiêng về phía trước, gọi hắn hắn cũng không đáp ứng, thế là liền đi theo ra ngoài, đi lần này thiếu chút nữa nhi ra thôn, bị Triệu Vĩ cho kéo lại, hỏi Triệu Ca đây là đi cái nào. Lúc ấy Triệu Ca bị giữ chặt về sau, toàn thân lắc một cái, đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhìn thoáng qua Triệu Vĩ, ngay sau đó liền ngất đi. Chương 442, oán niệm chi phối chương 442, oán niệm chi phối ngày đầu tiên Triệu Vĩ phát hiện nhi tử Triệu Ca xuất hiện loại tình huống này về sau, cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là tìm thôn phòng vệ sinh bác sĩ nhìn một chút, bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là nhận lấy kinh hãi, con đi về nghỉ một chút liền tốt. Đem Triệu Ca thả lại trong phòng ngủ, mệt nhọc một ngày Triệu Vĩ liền đi chính mình phòng ngủ đi ngủ đây. Thật là nằm xuống không bao lâu, đột nhiên liền nghe tới phòng cách vách bên trong truyền đến tiếng khóc, như có như không. Động tĩnh này một mực kéo dài thật lâu, Triệu Vĩ không ngủ được, thế là liền đi lặng lẽ đến được nhi tử cửa phòng, dán cửa nghe trong chốc lát, hoảng sợ phát hiện, nhi tử trong phòng ngủ vậy mà truyền đến một nữ hài nhi tiếng khóc. Nhi tử gian phòng tại sao có thể có nữ hài tử tiếng khóc, chẳng lẽ lại con trai mình mang bạn gái về nhà? Thật là tan tầm khi về nhà, trong nhà liền nhi tử một người. Thế là, Triệu Vĩ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hướng phía trong phòng liếc mắt nhìn, liền thấy là Triệu Ca một người ngồi ở trên giường khóc, cầm trong tay một cái điện thoại di động, một bên chơi một bên khóc. Nữ nhân kia tiếng khóc chính là theo con trai mình trên thân phát ra tới. Nhi tử, ngươi làm gì vậy? Triệu Vĩ có chút hoảng sợ hỏi một câu. Nghe được phụ thân lời nói, Triệu Ca cũng không có cái gì phản ứng, tiếp tục ngồi ở chỗ đó khóc, cái này nhưng làm Triệu Vĩ dọa sợ, vội vàng xích lại gần đi nhìn, Triệu Ca lại dùng một cái ánh mắt cổ quái nhi nhìn Triệu Vĩ một cái, trực tiếp ngã xuống trên giường, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, còn đánh lên tiếng ấy. Triệu Vĩ chưa từ bỏ ý định dùng lực lay động một cái Triệu Ca, đem hắn làm tỉnh lại. Nhưng là sau khi tỉnh lại Triệu Ca lại là vẻ mặt mờ mịt, hỏi hắn vì cái gì quấy rầy chính mình đi ngủ. Triệu Vĩ hỏi hắn vì cái gì nửa đêm học nữ nhân khóc, nhưng là Triệu Ca lại là vẻ mặt ngây thơ, nói mình không có, một mực tại đi ngủ. Sau đó liền đem phụ thân đuổi ra ngoài, đừng quấy rầy hắn đi ngủ. Triệu Vĩ lòng còn sợ hãi, cái này sau nửa đêm đều không chút ngủ an tâm. Cũng may, sau nửa đêm, nhi tử trong phòng không còn có truyền đến kỳ quái tiếng vang. Sáng sớm, Triệu Vĩ sau khi rời giường liền đi trạm xe đón việc, cho hắn trên bàn lưu lại 30 đồng tiền, nhường chính hắn mua một chút ăn. Lão bà tại 5 năm trước liền cùng chính mình ly hôn, nhi tử giữ lại cho mình, những năm này đều là hai người phụ tử bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì ban đêm ngủ không ngon, Triệu Vĩ một ngày không có tinh thần, làm ăn này cũng rất kém cỏi, chạy một ngày, liền tiếp 5-10 đồng tiền chuyện làm ăn, trời còn chưa có tối liền về nhà. Thật là về đến nhà về sau, Triệu Vĩ phát hiện, chính mình để lên bàn 30 đồng tiền chính ở chỗ này, không có bị động qua dấu hiệu. Trước kia nhi tử cũng không phải như vậy, luôn luôn ghét bỏ chính mình cho tiền thiếu, lần thứ nhất nhìn thấy nhi tử không hề động trên bàn tiền. Triệu Vĩ cảm thấy rất kỳ quái, coi là nhi tử không ở nhà, nhưng vẫn là chạy tới phòng ngủ của hắn bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Ca còn ở trên giường chưa dậy đến, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy trần nhà, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, nói một chút mê sảng. Ngươi một ngày đều nằm ở trên giường chưa dậy đến, một bữa cơm không ăn sao? Triệu Vĩ hỏi. Nhưng là Triệu Ca lại không có trả lời hắn, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm trần nhà phương hướng, vẫn tại tự lẩm bẩm. Lần này Triệu Vĩ luống cuống, đi qua một tay lấy kéo lên, Triệu Ca lại ánh mắt ngốc trệ, không ngừng hướng về phía hắn cười ngây ngô, thế nào cùng hắn nói chuyện cũng không để ý rơi vào đường cùng. Triệu Vĩ lần nữa đem hắn đưa đến trong thôn vệ sinh chỗ, bác sĩ kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện Triệu Ca trên thân thể có vấn đề gì, chỉ nói là hắn khả năng nhận lấy cái gì kinh hãi, tinh thần nhận lấy kích thích. Triệu Vĩ cảm giác hắn là chúng ta, thế là liền dẫn Triệu Vĩ tìm tới trong thôn một cái bà cốt. Kia bà cốt vừa nhìn thấy Triệu Ca, liền nói Triệu Ca bị quỷ quấn thân, nhất định phải trừ tà. Thế là kia bà cốt vây quanh Triệu Ca giật nảy mình, lại là phù thủy, lại là vung máu gà, thật là một chút hiệu quả đều không có. Triệu Ca vẫn như cũng là ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, không ngừng nói một mình, thanh âm rất nhỏ, cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Bà cốt giày vò hơn một giờ, thở hổn hển, nói pháp lực mình không đủ, đuổi không đi trên người Triệu Ca mấy thứ bẩn thỉu, nhất định phải tìm tới một cái cao nhân giải quyết mới được. Triệu Vĩ rất là bất đắc dĩ, cho kia bà cốt lưu lại 5-10 đồng tiền, mang theo Triệu Ca thì rời đi. Dù sao cái này bà cốt một hồi nhi bận rộn cũng mệt mỏi không nhẹ, không có thể khiến người ta bạch dày bò. Mang Triệu Ca về sau, Triệu Vĩ cho hắn ăn ăn hơi có chút đồ vật, đứa nhỏ này, cho liền ăn, không cho sẽ không ăn, cảm giác đã thành một cái tên ốc. Nhưng kỳ quái là, làm Triệu Ca nằm ở trên giường thời điểm, vẫn là sẽ chơi trong tay kia cái điện thoại, sẽ còn đối điện thoại di động cười ngây ngô. Sau nửa đêm thời điểm, theo Triệu Ca trong phòng vẫn như cũng truyền đến nữ nhân tiếng khóc, mười phần thê thảm, nghe Triệu Vĩ toàn thân đều nổi da gà lên. Ngày thứ hai, Triệu Vĩ không có ra đi làm việc, trong nhà nhìn xem Triệu Ca, cho hắn cho ăn cơm. Triệu Vĩ tình trạng không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ si ngốc ngốc ngốc, nói một mình. Trước đó hai ngày, con của mình còn tất cả bình thường, đột nhiên biến thành cái dạng này, Triệu Vĩ đã cảm thấy khẳng định là chúng ta. Cái kia bà cốt không dùng được, liền khắp nơi cùng người nghe ngóng có hay không sẽ cho người nhìn sự tình cao nhân, tìm hai ba, đều là lừa đảo, một chút không dùng được. Không có chữa khỏi con của mình, còn thu mấy trăm đồng tiền bất bà phí. Ngày thứ ba, Triệu Vĩ gánh không được, hàng ngày ở nhà ở lại cũng là chuyện nhi, thế là liền dự định đi đến Bắc bệnh viện lớn điều tra thêm, nhìn xem có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Đạp xe ba bánh, tại trải qua một cái công viên nghỉ chân thời điểm, liền gặp tại công viên đi tản bộ Trương Gia Gia. Trương Gia Gia xem xét Triệu Ca si ngốc 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 dáng vẻ, liền hỏi là chuyện gì xảy ra nhi. Triệu Vĩ liền nói nhi tử đỗng nhiên biến ngốc chuyện, thế là Trương Gia Gia liền đem Triệu Vĩ đề cử tới nơi này, nói ta có thể cho người trừ tà. Làm Triệu Vĩ nói xong ba ngày này kinh lịch thời điểm, một cái đại lao ra trực tiếp khóc lên, vô cùng đáng thương nói, tiểu huynh đệ, ngươi mau cứu nhi tử ta à, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu là biến thành đồ đần, ta về sau sống thế nào à. Ta nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn Triệu Ca, gia hỏa này ánh mắt ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cầm trong tay một cái điện thoại di động, có đôi khi sẽ cười ngây ngô hai tiếng, ánh mắt là không có tập trung. Tại mở ra thiên nhãn về sau, ta phát hiện trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt tà khí, cũng không phải là bị quỷ quấn thân, mà là bị một cố cường đại đoán niệm cho chi phối ý thức. Nếu như là bị quỷ quấn lấy, cũng là cũng tốt làm, trực tiếp đem quỷ vật kia theo thân thể của hắn đuổi ra liền có thể giải quyết. Thật là loại này bị đoán niệm chi phối lại có chút phiền phức, nhất định phải hiểu rõ con của hắn đến cùng treo chọc cái gì đồ không sạch sẽ, hơn nữa tìm tới cái kia quỷ vật mới có thể giải quyết. Con của ngươi ba ngày trước đó đi nơi nào, cùng người nào cùng một chỗ? Ta hỏi. Ta không biết rõ à, ba ngày ta ra ngoài kéo công việc nhi, hắn tự mình một người ở bên ngoài mù lăn lộn, ta cũng không biết hắn đi cái nào. Trương Vĩ bất đắc dĩ nói. Chuyện này nhất định phải hiểu rõ, bằng không không giải quyết được, ngươi hỏi một chút nhi tử bằng hữu, ngày đó có hay không đi cùng với hắn. Ta nhìn về phía hắn nói. Chương 443, tiểu mới điện thoại chương 443, tiểu mới điện thoại nghe ta nói lên chuyện này, Triệu Vĩ đành phải thử liên hệ Triệu ca hai cái bằng hữu. Cái kia hai cái bằng hữu cùng Triệu ca đều là một trường học đồng học, cùng Triệu ca tình huống không sai biệt lắm, đều là loại kia không thích học tập, không có khảo thí lên trung học đệ nhị cấp hài tử, giảng thật, cái này thành tích học tập đoán chừng còn không có ta tốt, bất kể nói thế nào, ta cũng là trường chuyên cấp 3 tốt nghiệp. Bình thường không có chuyện thời điểm, bọn hắn liền ở bên ngoài mù lan lộn, mỗi ngày yêu nhất làm chuyện chính là đi quán net chơi game, trên đường mù tản bộ, không có việc gì. Rất nhanh, Triệu Vĩ liền có liên lạc bên trong một cái gọi Thái Khôn đồng học, hỏi một chút ngày đó tình huống. Thái Khôn nói, xế chiều hôm nay, bọn hắn cùng đi quán net chơi game, lúc chiều, Thái Khôn cùng một cái khác đồng học trong nhà có chuyện gì liền sớm trở về, vốn là kêu Triệu ca cùng rời đi, nhưng là Triệu ca nói muốn đánh một cái trang bị, còn muốn chờ một lát, liền để bọn hắn đi trước. Về phần về sau chuyện gì xảy ra, Thái Khôn cũng không biết. Chuyện đến nơi này liền gây mất, cái kia hai cái đồng học cũng không biết Triệu ca về sau chuyện gì xảy ra. Lần này ta cũng có chút khó làm. Ngay tại ta do dự bất định thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Vĩ, nói rằng, ngươi nói hai ngày này con của ngươi một mực có mộng du tình huống, hắn đều là lúc nào mộng du. Nửa đêm 2-3 điểm trông, ngày đầu tiên ra ngoài mộng du bị ta đụng phải, ngày thứ hai thời điểm, ta liền đem hắn khóa tại trong phòng, hắn ra không được, vẫn tại trong phòng phát ra nữ nhân tiếng khóc, sợ hãi đến ta một đêm cũng không dám đi ngủ. Triệu Vĩ nói, xem ra chúng ta buổi tối hôm nay muốn cùng ngươi về một chuyến nhà, nói không chừng chuyện có thể giải quyết. Lạc Thát đạo sĩ nói rằng, không có vấn đề, chỉ cần có thể chữa khỏi nhi tử ta, làm cái gì đều được. Triệu Vĩ kích động nói, ta nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, đang muốn hỏi hắn tại sao phải hỏi Triệu Cam Mộng Du chuyện, đột nhiên giống như liền hiểu cái gì, Triệu Cam Mộng Du là bị oán niệm chi phối, nói không chừng sẽ không chế Triệu ca đi làm chuyện gì, nhưng là Triệu Vĩ một mực ngăn cản Triệu ca, quỷ vật kia không cách nào làm cho Triệu Vĩ hoàn thành tâm nguyện của mình, cho nên Triệu ca mới sẽ thay đổi điên điên cùng, chỉ cần chúng ta đi theo Mộng Du Triệu ca, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối gì đi ra. Không thể không nói, Mao Sơn Tông đạo sĩ vẫn còn có chút môn đạo. Hàng yêu trừ ma phương diện này cũng không kém hơn ta. Đi, buổi tối hôm nay liền đi nhà ngươi. Ta nhìn về phía Triệu Vĩ. Triệu Vĩ liên tục gật đầu, đột nhiên có chút ngượng ngùng hỏi, "Tiểu huynh đệ, không biết rõ các ngươi nơi này thế nào thu phí, giá cả quý không quý, ta một cái đạp xích lô xe, trên thân không có bao nhiêu tiền, ngươi nói số, ta cũng tốt đi chuẩn bị một chút." Hổ Tử Thúc đội vàng ở một bên nói, "Thiếu gia nhà ta ra tay, nói thế nào cũng muốn 10 vạn khối tiền cất bước, đây là thấp nhất tiêu phí." Kia Triệu Vĩ nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, trợn mắt hốc mồm nói rằng, "Nhiều như vậy? Ta không có nhiều tiền như vậy a." Ta trừng mắt liếc Hổ Tử Thúc, liền đội vàng cười nói rằng, "Không có khoa trương như vậy, trước cứu con của ngươi quan trọng, đến lúc đó ngươi nhìn xem cho một chút là được, làm hết sức mà thôi, nếu như chị không hết, chút xu bạc không thu." Như thế, Triệu Vĩ mới yên lòng. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời dần dần đen lại. Hổ Tử Thúc lái xe, mang tới hai người phụ tử bọn hắn, còn có ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, liền hướng phía trong nhà của Triệu Vĩ đi đến. Hơn một giờ về sau, mới đi đến được nhà của Triệu Vĩ. Triệu Vĩ liền ở tại Yến Bắc rất xa xôi một cái trong thôn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, người trung niên này đạp xe ba bánh, mang theo con của mình, vậy mà chạy đường xa như vậy, lái xe đều muốn hơn một giờ, kia đạp xích lô xe, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Nhà của Triệu Vĩ rất rách nát, không có nữ nhân quản lý, nhìn qua rối bời. Triệu ca vẫn như cũng là bộ kia ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, có đôi khi sẽ cười ngây ngô 2 tiếng, càng nhiều thời điểm là đang lẩm bẩm lồ bầu, ta góp đi qua xem cẩn thận nghe, cũng không có nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Về đến nhà về sau, Triệu Vĩ cho chúng ta rót trà, liền đưa Triệu ca đến phòng ngủ của hắn bên trong, còn lấy được ăn đồ vật, từng điểm đút cho hắn. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ta đột nhiên nghĩ đến ta cha mẹ của mình, nhiều năm như vậy đều không có gặp mặt, nếu như lại lần gặp gỡ, không biết rõ bọn hắn còn có thể hay không nhận được ta đến. Tại trong ấn tượng của ta, cha mẹ vẫn là ta khi còn bé bộ dáng, ta đặc biệt muốn gặp bọn họ. Theo thời gian tới gần, loại này mong muốn trở lại tâm tình của Cửu Sơn thôn liền càng thêm bức thiết. Triệu ca về tới phòng ngủ về sau, liền nằm ở trên giường, chính mình bày ra điện thoại di động, cũng không biết đang chơi cái gì. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, đem ta gọi tới trong viện, sau đó nhỏ giọng nói, "Tiểu Kiếp, ngươi phát hiện một vấn đề không có." "Vấn đề gì?" Ta nghi ngờ nói. Trong tay Triệu ca cầm điện thoại, là hiện nay lưu hành tiểu mới nhất, ít nhất cũng phải 7-8 ngàn, hắn lao tử là đạp xích lô xe, đoán chừng cho hắn mua không nổi dạng này điện thoại a. Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên nói. Hắn lời này cũng nhắc nhở ta, đối với trong tay Triệu ca cầm kia khoản điện thoại, ta cũng có chút ấn tượng, trước mấy ngày Dương Mộng Phạm tới nhà của ta chơi thời điểm, ta cũng đã gặp trong tay hắn cầm kia khoản điện thoại, giống như cùng trong tay Triệu ca chính là cùng một khoản. Đối thủ của ta cơ không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể gọi điện thoại là được, cho nên liền không có để ý chi tiết này, bất quá Lạc Thát đạo sĩ lại chú ý tới. Trong tay Triệu ca cầm kia khoản điện thoại, đích thật là giá cả không ít. Thế là chúng ta về tới trong phòng, hỏi Triệu Vĩ con của hắn trong tay điện thoại từ đâu tới. Triệu Vĩ nói, là Triệu ca mượn hắn đồng học, nói chơi mấy ngày, về phần có phải hay không mượn, cái này Triệu Vĩ cũng không xác định. Mà Triệu ca lại là bộ dáng này, khẳng định từ trong miệng hắn cũng hỏi cũng không được gì. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể chờ lấy Triệu ca buổi tối hôm nay mộng du. Thời gian từng điểm trôi qua, Triệu ca nằm ở trên giường chơi trong chốc lát điện thoại về sau, liền mê man ngủ tiếp đi. Mấy người chúng ta liền ngốc trong phòng khách. Ước chừng tại khoảng 11 giờ đêm thời điểm, đột nhiên, theo Triệu ca trong phòng truyền đến một hồi nhi nữ hài nhi tiếng khóc như tố, nghe mấy người chúng ta đều cảm thấy có chút hại đến hoảng. Triệu Vĩ mong muốn đi cắt ngang hắn tiếng khóc của con, bị ta cho ngăn trở, ta đi lặng lẽ tới cửa nhìn lên, phát hiện Triệu ca đang cầm điện thoại kia đang khóc, khóc 10 phần thương tâm. Lúc này, trên người Triệu ca oán khí càng thêm nồng nặng, nhưng lại không có phát hiện có quỷ vật bên trên hắn thân. Một mực khóc tới hơn 1 giờ chung, Triệu ca lần nữa ngủ thiếp đi. Mấy người chúng ta cũng có chút mệt ra rời, có chút buồn ngủ, Hổ Tử Thúc trực tiếp ngồi ngủ trên ghế salon, đánh lên hắn. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên vỗ nhẹ ta, hướng phía Triệu ca gian phòng chỉ. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng thấy Triệu ca đi ra, ánh mắt ngốc trệ, mũi chân điểm mặt đất, giống như là để tuyến như con rối hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài. Đuổi theo, ta nhỏ giọng nói rằng, chương 444, thảm thiết tai nạn xe cộ chương 444, thảm thiết tai nạn xe cộ Triệu ca đứng dậy ra cửa phòng, hướng phía trong viện đi đến. Chúng ta một nhóm 3 người tất cả đều đi theo phía sau hắn, cùng nhau ra sân nhỏ. Triệu ca trong tay còn cầm kia cái điện thoại, điểm lấy mũi chân hướng phía trước đi đến, tốc độ vẫn rất nhanh. Triệu Vĩ có chút khẩn trương nói với ta nói, Nô thiếu gia, nhi tử ta sẽ không xảy ra chuyện à? Sẽ không, chúng ta theo sát lấy hắn là được, xem hắn đi chỗ nào. Ta nói, không bao lâu, chúng ta một đoàn người liền ra thôn, hướng phía Diêm Bắc thị khu phương hướng mà đi. Chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu ca vậy mà hướng phía thị khu phương hướng đi hơn 1 giờ, mãi cho đến Diêm Bắc thị khu vực biên giới. Nơi này có một cái đại học thành, khu cận mở không ít quán net. Triệu ca một mực dựa vào bên lề đường đi, còn tốt cái này hơn nửa đêm, người đi trên đường thưa thớt, có rất ít người chú ý tới hắn. Liền xem như có người thấy được, cũng biết quăng tới ánh mắt kinh ngạc, sau đó xa xa né tránh hắn. Tiểu tử này đi đường tư thế quá quỷ dị, hơn nửa đêm thấy được thật có thể giật mình. Lúc này, trong lòng chúng ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này hơn nửa đêm chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Triệu Vĩ rất nhanh cho chúng ta giải đáp, nói rằng, nhi tử ta không có chuyện thời điểm, liền thường xuyên cùng mấy cái đồng học chạy đến nơi đây đến lên mạng, có đôi khi sẽ đánh một trận tiêu trò chơi, sáng sớm hôm sau ngồi xe buýt xe về nhà, hắn sẽ không hơn nửa đêm chạy đến quán net đi thôi. Chúng ta cũng không cách nào giải thích, đành phải tiếp tục ở phía sau đi theo. Đi tới, hắn đi tới một đầu đại lộ bên trên, đột nhiên liền ngồi xổm ở một chỗ hàng cây xanh bên cạnh, kia bên trong rải cây xanh trồng cây sồi xanh, cao hơn nửa người. Ngồi xổm ở chỗ này về sau, Triệu ca liền lấy ra điện thoại, sau đó ô ô khóc lên, vẫn như cũng là phát ra một nữ hài nhi tiếng khóc, hơn nửa đêm nghe có chút làm người ta sợ hãi. Mấy người chúng ta đi tới Triệu ca phụ cận, cẩn thận quan sát hắn. Lúc này, ta phát hiện hai tay Triệu ca cầm di động, đầu lại ngẩng đầu nhìn bầu trời phương hướng, ngón tay của hắn đang rung động, trên điện thoại di động rất mau đánh ra một hàng chữ, ta tiến tới nhìn lên. Rốt cục thấy rõ ràng mấy cái kia chữ, ba ba, thật xin lỗi, ta không nên dây vào ngại sinh khí nhưng là đánh đến nơi đây, Triệu ca hai tay run rẩy, cũng rốt cuộc đánh không ra phía sau chữ. Đầu của hắn nhìn lên bầu trời phương hướng, nơi khỏe mắt đông nhiên dì rào chảy ra nước mắt. Biểu tình kia đã bất lực lại tuyệt vọng, nước mắt không ngừng theo khỏe mắt trượt xuống. Triệu Vĩ cũng nhìn thấy trên điện thoại di động đánh ra mấy cái kia chữ, lập tức kích động sắc khóc, hắn nắm lấy Triệu ca cánh tay, kích động nói, nhi tử, ba ba không trách người, mấy năm trước ta cùng ngươi mẹ ly hôn. Mẹ ngươi tái giá về sau liền không còn có quản qua ngươi, chúng ta hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, ta cả ngày chỉ lo đi kiếm tiền, cũng không để ý đến cảm thụ của ngươi, là ba ba có lỗi với ngươi à. Thật là Triệu ca căn bản không có để ý tới ý của Triệu Vĩ, hai tay không ngừng run rẩy, còn muốn đánh chữ, làm thế nào cũng đánh không ra. Ta tiến tới điện thoại kêu bên cạnh cẩn thận nhìn lên, nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn thu kiện người số điện thoại, hỏi Triệu Vĩ nói, ngươi nhìn cái này tin nhắn tiếp thu người là số di động của ngươi sao? Triệu Vĩ lau một cái nước mắt, nhìn kỹ một cái cú điện thoại kia dây số, lắc đầu, nói rằng không phải, điện thoại này không phải ta, nhi tử ta cho ai gửi tin tức đâu. Chẳng lẽ lại là hắn cha ghẻ? Đem tin nhắn giúp hắn gửi tới. Lạc Thát đạo sĩ quyết định thật nhanh. Nói, ta liền từ Triệu ca trong tay đi đoạt điện thoại, thật là lúc này Triệu ca khí lực đặc biệt lớn, ta dùng sức đến cướp đoạt điện thoại di động của hắn, hắn lại hô to kêu lớn lên, phát ra thanh âm cũng là một cái nữ hải tử thanh âm. Ngay tại ta đoạt điện thoại di động thời điểm, bốn phía bỗng nhiên âm phong phồng lên, cách chúng ta cách đó không xa ngựa giữa đường, bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ hải tử thân ảnh, 10 phần mờ nhạt. Lạc Thát đạo sĩ mắt sắc, một chút liền thấy nữ hài nhi kia thân ảnh, liền vô bờ vai của ta, ra hiệu ta đi nhìn. Ta rất nhanh cũng nhìn thấy cô bé kia, máu me khắp người, đứng tại ngựa giữa đường, trực câu câu hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Triệu ca sở dĩ biến thành cái dạng này, hẳn là cùng cô bé này thoát không ra quan hệ. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, mong muốn Mị Linh đi qua đem kia nữ quỷ cho bắt tới hỏi một chút tình huống. Chỉ là bên này ta vừa mới thả ra Mị Linh đi ra, kia nữ quỷ bỗng nhiên liền bay xa đi. Hổ Tử Thúc cùng Triệu Vĩ không nhìn thấy tên nữ quỷ đó, còn tại đám kia lấy ta quý hiếm cơ. Nhìn thấy kia nữ quỷ không thấy bóng dáng, ta lại đem Mị Linh chào hỏi tới, nói với nàng nói, ngươi có thể hay không giúp ta trở lại như cũ một chút nơi này lúc trước chuyện đã xảy ra. Mị Linh nhìn ta một cái, lại liếc mắt nhìn la to Triệu ca, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Mị Linh liền trôi dạt đến bên người của Triệu ca, ta ra hiệu Hổ Tử Thúc cùng Triệu Vĩ lui ra phía sau. Mị Linh đem một cái thon dài ngọc thủ đập vào Triệu ca thiên linh bắp lên, ta chợt cũng ngồi trên mặt đất. Sau đó, Mị Linh đem một cái tay khác cũng đặt ở gáy của ta bên trên, liền bắt đầu trở lại như cũ sảng khoái thiên chuyện đã xảy ra. Ta nhắm mắt lại về sau, bốn phía bỗng nhiên biến đen ngòm, sau đó hình tượng lóe lên, chính là 3 ngày trước đó một cái trạm vào tối. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu ca theo một nhà quán net bên trong đi ra, hướng phía trạm xe buýt bãi phương hướng đi đến. Đi đến ngã tư đường thời điểm, Triệu Ca ngừng một chút. Lúc này, có một cái hết sức xinh đẹp cô gái trẻ tuổi nhi, một bên chơi điện thoại di động, một bên hướng phía lối đi bộ bên trên đi đến. Đột nhiên, một chiếc chạy nhanh đến xe còn lao đến, Triệu Ca biểu lộ 10 phần chấn kinh, hô lớn một tiếng, muốn nhắc nhở nữ hải tử kia né tránh. Nhưng là đã chậm, kia tâm tư của con gái tất cả đều trên điện thoại di động, biểu lộ có chút đau thương, còn giống như đang khóc. Sau đó, chính là 10 phần thảm thiết một màn, kia xe con trực tiếp đem nữ hải nhi kia đụng bay ra ngoài, xe vẫn không có dừng lại, theo nữ hải nhi kia trên thân ép tới. Tại nữ hải nhi kia bị đụng bay đồng thời, cầm trong tay của nàng cấp cao điện thoại cũng bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào cách đó không xa bên trong dải cây xanh. Mà kia hàng cây xanh liền cách Triệu Ca không xa. Ra thảm liệt như vậy sự cố, đưa tới người qua đường trận trận kinh hô, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cái kia bị đụng bay nữ hải nhi trên thân. Nữ hải nhi kia đã chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên mặt đất có một bãi đỏ thắm vết máu, phủ lên ra, tựa như là một đóa màu đỏ hoa. Triệu Ca có chút thất kinh, sau đó ánh mắt liền rơi vào cách chính mình không xa cái kia cấp cao điện thoại. Điện thoại di động này là năm nay kiểu mới nhất, 7-8 ngàn khối tiền, hắn khẳng định mua không nổi, lại rất muốn cái này điện thoại. Tại nội tâm làm một phen rẽ rủa về sau, Triệu Ca tứ phương một cái, sau đó bước nhanh đi tới cây sồi xanh bên cạnh, giả bộ như buộc dây giày, sau đó đưa tay đem cái kia cấp cao điện thoại cho nắm trong tay, cất vào trong túi sách của mình mặt. Triệu Ca cầm điện thoại di động về sau, một đường nhanh đi, rời đi nơi này, chờ đi ra một khoảng cách về sau, liền nghe được xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát. Chương 445, không có phát ra ngoài tin nhắn. Chương 445, không có phát ra ngoài tin nhắn. Hắn đi tới một cái không có người trong hẻm nhỏ, có chút bối rối đem điện thoại di động trong túi móc ra, lúc này mới phát hiện, kia trên điện thoại di động có một đầu không có phát ra ngoài tin nhắn, phía trên viết là: "Ba ba, thật xin lỗi, ta không nên dây vào ngài sinh khí, nhưng là cái này cái tin nhắn ngắn giống như chỉ viết một cái mở đầu, đều không có tới kịp phát ra ngoài." Triệu Ca luôn cuống tay chân xóa bỏ kia cái tin nhắn ngắn, sau đó tay cơ quan cơ, đem bên trong thẻ điện thoại rút ra, trực tiếp bước vào thùng rác bên trong, sau đó đổi lại điện thoại di động của mình thẻ, trực tiếp ngồi lên xe buýt đi về nhà. Trên đường, Triệu Ca còn đem điện thoại kia bên trong tất cả tin tức đều thành không, một chút đều không có để lại. Chuyện rất nhanh trở lại như cũ chân tướng, ta mở mắt, nhìn về phía bên người Triệu Ca, hắn tại sự khống chế của Mị Linh phía dưới, đã yên tĩnh trở lại, nhưng là hai mắt vẫn như cũ ngốc trệ trống rỗng, nhìn chằm chằm lấy đêm đen như mực không, trong hai mắt không ngừng chảy ra nước mắt đi ra. "Tiểu Kiếp, tình huống như thế nào?" Lạp Thát đạo sĩ hỏi. "Ta đem Mị Linh thu vào, đem ta nhìn thấy Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng, cùng đám người đơn giản nói một lần." Lúc này chúng người mới minh bạch tới, trong tay Triệu Ca điện thoại, hóa ra là nhặt một cái ra tai nạn xe cộ chết đi nữ hải nhi điện thoại. Triệu Vĩ sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng đến cướp đoạt trong tay Triệu Ca điện thoại, một bên đoạt một bên hoảng sợ nói rằng, chắc không được sẽ bị quỷ cuốn lên, hóa ra là nhặt được một người chết điện thoại, tranh thủ thời gian ném đi, tranh thủ thời gian ném đi. Thật là hai tay Triệu Ca khí lực lớn, gắt gao bắt dừng tay cơ, thế nào cũng không chịu buông ra. "Ta nói với Lạp Thát đạo sĩ, cô bé này sở dĩ một mực quấn lấy Triệu Ca, cũng không phải là bởi vì hắn nhặt được cô bé kia điện thoại, mà là bởi vì cô bé kia tại xảy ra tai nạn xe cộ trước đó, kia cái tin nhắn ngắn vẫn luôn không có phát ra ngoài, mà hắn phát cái này cái tin nhắn ngắn, khẳng định đối với nàng mà nói rất trọng yếu, cho nên có trách nhiệm. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần giúp nàng đem cái này cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài, kia nữ quỷ cũng sẽ không quấn lấy Triệu Ca." Lạp Thát đạo sĩ nói rằng. "Không sai biệt lắm là ý tứ này, vừa rồi kia nữ quỷ xuất hiện, nơi này chính là nàng xảy ra tai nạn xe cộ địa phương, chỉ có thể ở chung quanh nơi này bồi hồi. Triệu Ca sở dĩ mộng du, liền là muốn cầm điện thoại di động, trở lại nàng xảy ra tai nạn xe cộ nơi này, đem kia cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài, nhưng là bởi vì chúng ta tại, trên thân người tu hành khí tức quá mức nồng đậm, nàng không dám tới." Ta nói. "Vậy chúng ta đều né tránh một chút, hoàn thành nàng sau cùng nguyện vọng à, cái này mọi tử cảm giác cũng thật đáng thương." Lạp Thát đạo sĩ vẫn là có một bộ lòng nhiệt tình. Ta lên tiếng, ra hiệu đám người cách Triệu Ca xa một chút, nhường hắn đem kia cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người lui ra phía sau, thối lui ra khỏi 30 mét có hơn địa phương. Làm chúng ta lui ra ngoài không đến bao lâu, nhưng thấy vừa mới xuất hiện tên nữ quỷ đó xuất hiện lần nữa ngựa giữa đường, sau đó chậm rãi hướng phía Triệu Ca phương hướng phiêu tới. Không bao lâu, kia nữ quỷ trực tiếp chui vào thân thể của Triệu Ca bên trong, hắn hai tay nắm điện thoại, phát ra ánh sáng, hai cánh tay đang không ngừng động lên, đánh ra một chuỗi dài chữ, sau đó đem kia cái tin nhắn ngắn cho phát ra. Đem cái tin nhắn ngắn phát sau khi ra ngoài, kia nữ quỷ liền theo trên người Triệu Ca thoát ly đi ra, hướng phía nơi xa tung bay một khoảng cách, sau đó lại hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua. Triệu Ca thân thể run lên, run rẩy một lát, liền ngã trên mặt đất. "Nhi tử." Triệu Vĩ nhìn thấy Triệu Ca ngã trên mặt đất, vội vàng hướng phía phương hướng của hắn chạy tới, chúng ta cũng rất đi mau tới bên người của Triệu Ca. Triệu Ca ngất đi, trong tay còn cầm kia cái điện thoại. Ta đưa điện thoại di động nhặt lên, nhìn thoáng qua đầu kia phát ra ngoài tin nhắn, phía trên viết: "Ba ba, thật xin lỗi, ta không nên dây vào ngài sinh khí, hắn lừa ta, ta thấy được nàng cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ. Từ vừa mới bắt đầu ngài liền khuyên ta không nên đi cùng với hắn, thật là ta còn bởi vì chuyện này cùng ngài cãi nhau, đem ngài khí đều ngã bệnh, đều là ta không tốt, ngài ở nhà chờ lấy ta, ta cái này liền trở về cho ngài làm tốt một chút ăn, trên đời này, chỉ có ba ba đối ta tốt nhất, ba ba, ta mãi mãi cũng yêu ngươi." Nhìn thấy cái này cái tin ngắn, ta run lên trong lòng, trong óc lập tức nổi lên ngay lúc đó hình tượng, một cái bị lừa gạt tình cảm nữ hài nhi, khóc lê hoa đái vũ, một bên cho phụ thân của mình gửi nhắn tin, một bên băng qua đường. Nhưng là cái này cái tin nhắn ngắn chưa kịp phát ra ngoài, thậm chí đều chưa kịp viết xong, cô bé này bị ô tô đụng chết. Triệu Ca Ham điện thoại di động của nàng, vụ trộm cầm đi, thế là nữ hài nhìn này oán niệm cùng chấp niệm liền bám vào tại điện thoại di động bên trên, cuốn lấy Triệu Ca. Đang theo ý ta lấy cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, đột nhiên, điện thoại di động vang lên lên, làm ta giật cả mình. Ta xem xét số điện thoại kia, có chút quen thuộc, tựa như là vừa rồi tin nhắn thu kiện người, hẳn là nữ hài nhi phụ thân. Đã trễ thế như vậy, hắn nhận được chết đi nữ hài nhi gửi tới tin nhắn, nên như thế nào một loại tâm tình. Cú điện thoại này, ta không biết nên không nên tiếp. Lạc Thát đạo sĩ vẫn đứng ở bên cạnh ta, cũng nhìn tới điện thoại di động bên trên tin nhắn, hắn đập ta một chút nói, thất thần làm gì, nghe à. Tiếp ta nói cái gì? Ta buồn bực nói. Ngươi liền để hắn đến, đoán chừng nữ hài nhi kia cũng muốn gặp mình phụ thân một lần cuối, chúng ta liền thay nàng hoàn thành tâm nguyện này, cũng coi là tích lũy công đức. Lạc Thát đạo sĩ thúc giục nói. Ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến một cái run rẩy lại vô cùng âm thanh kích động, Nam Nam. Là ngươi sao Nam Nam? Ngài tốt, ta tại bên trong giải cây xanh nhặt được một cái điện thoại di động, nhìn thấy bên trong có một cái tin nhắn ngắn là không có phát ra ngoài, thế là liền giúp nàng phát, ngài có thể đến một chuyến sao? Ngài hẳn là điện thoại chủ nhân phụ thân a. Ta đưa di động đổi cho ngài. Ta viện nói láo nói rằng, nếu như ta nhắc tới tin nhắn là nữ nhi của hắn chính mình phát, thật sợ hắn sợ hãi đến không dám tới. Trước đó ta cùng tay của Nam Nam cơ đánh thật nhiều điện thoại, đều là tắt máy, vì sao lại là một cái mã số xa lạ cho ta phát tin nhắn? Nữ hài nhi kia phụ thân nghi ngờ nói, ta cũng không rõ ràng, ngài có thể tới một chuyến sao? Ta đưa di động trả lại cho ngươi. Ngươi ở đâu? Nam nhân kia hỏi. Sau đó, ta báo một cái địa chỉ cho hắn, điện thoại bên kia nam nhân liền nói mười mấy phút liền đến, nhường ta chờ hắn. Chúng ta tại hàng cây xanh bên cạnh đợi hơn 10 phút, không bao lâu, liền nhìn thấy một chiếc BMW đúp xe hướng phía bên này đi lái tới, một người trung niên nam nhân, tứ phương một cái, cuối cùng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Chiều ta lấy hắn phất phất tay, nam nhân kia trực tiếp đi tới bên cạnh ta, có chút cảnh giác đánh giá mấy người chúng ta một cái, hỏi, ta tay của nữ nhi cơ thế nào trên người các ngươi đến cùng là ai? Ta đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào thời điểm, đột nhiên, ngất đi Triệu Ca bỗng nhiên lần nữa tỉnh lại, hướng phía trung niên nam nhân hô một tiếng ba ba. Mà Triệu Ca phát ra vẫn như cũng là một nữ hài nhi thanh âm. Chương 446, ba ba mệnh chương 446, ba ba mệnh ta lần này đầu, mới phát hiện vừa rồi bay đi tên nữ quỷ đó, không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà lần nữa phụ thân trên thân Triệu Ca. Trước đó cái này nữ quỷ bởi vì ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một mực tại nơi này, cho nên không dám tới gần Triệu Ca. Bây giờ phụ thân của nàng tới, lại đột nhiên xuất hiện, như thế đã nói nàng chấp niệm rất nặng, vì có thể cùng phụ thân của mình gặp được một lần cuối, cũng là không cố kỵ gì. Đang cùng trung niên nam tử kia trò chuyện, Triệu Ca bị phụ thân về sau, đột nhiên hô một tiếng ba ba. Trung niên nam nhân kia toàn thân rung động, chậm rãi quay đầu, hướng phía Triệu Ca phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, ngược lại ánh mắt vừa đỏ, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh nhi, kích động không cách nào tự kiềm chế, toàn thân bắt đầu phát run lên, Nam Nam, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ba ba Triệu Ca lần nữa hô một tiếng. Nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt. Nam tử trung niên nước mắt từng viên lớn rất xuống, hắn đông nhiên bắt lại ta, kích động mà hỏi, "Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghe được nữ nhi của ta thanh âm, kia thật là nữ nhi của ta sao?" Nam tử trung niên khó có thể tin nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có ẩn giấu đi cần thiết." Lập tức, Triệu ta lấy Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, ra hiệu Lạp Thát đạo sĩ đem vây ở bên cạnh Triệu Ca hổ tử thúc cùng Triệu Vĩ đẩy ra. Nữ hài nhi kia vừa mới chết không bao lâu, thần hồn bất ổn, nhiều như vậy người sống tới gần nàng, dương khí quá nặng, sợ là nàng chống đỡ không nổi. Sau đó, ta mới đưa nam nhân kia kéo sang một bên, nói rằng, mượn một bước nói chuyện. Nam nhân rất kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Ca, cùng ta lui về phía sau một khoảng cách. Tiên sinh họ gì? Ta hỏi. Ta gọi Đường An Quốc. Nam tử nói rằng, Đường tiên sinh, nói câu mạo phạm lời nói, ngài nữ nhi ba ngày trước có phải hay không ra tai nạn xe cộ, ngay trên con phố này qua đời? Ta hỏi. Đường An Quốc nhẹ gật đầu, vừa nhắc tới chuyện này, lập tức khóc nước mắt chảy ngang. Chuyện là như thế này, con gái của ngươi xảy ra tai nạn xe cộ cùng ngày, vừa rồi cái kia gọi người ba ba nam hải tử Triệu Ca nhặt được con gái của ngươi nhét vào cây sồi xanh bụi bên trong điện thoại, bởi vì kia trong điện thoại di động có một đầu không có phát ra ngoài tin nhắn, mà kia tin nhắn chính là phát cho ngươi, con gái của ngươi chết rất không cam tâm, liền quấn lấy Triệu Ca, ta là một cái thầy phong thủy, phụ thân của Triệu Ca tìm tới ta, xử lý trong Triệu Ca tả chuyện, Triệu Ca mỗi lúc trời tối đều sẽ mọc dù, nghĩ đến tới nơi này, đem đầu kia không có phát ra ngoài tin nhắn phát cho ngươi, hiện tại phụ thân ở trên người Triệu Ca chính là của ngươi nữ nhi, ngươi có cái gì muốn nói, liền mau chóng nói với nàng a, nàng tại trên người Triệu Ca không kiên trì được thời gian quá dài. Ta có chút tiếc hận nói, kia thật là nữ nhi của ta Nam Nam. Thật là sao? Đường An Quốc vẫn còn có chút khó có thể tin. Ta nặng nề gật đầu. Đường An Quốc khóc càng hung, hướng phía Triệu Ca phương hướng liền đi qua. Triệu Ca thân thể đang phát run, hiển nhiên là có chút không quá thích ứng thân thể này, nàng vẫn là miễn cưỡng phụ thân trên thân Triệu Ca. Ba ba, thật xin lỗi, Triệu Ca khóc nói. Đường An Quốc nhanh đi vài bước, một tay lấy Triệu Ca ôm vào trong lòng, khóc nói, Nam Nam, là ba ba không tốt, ba ba không có chiếu cố tốt ngươi, đều là ba ba sai lầm. Ba ba, thật xin lỗi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nên nghe lời ngươi, không đi cùng với hắn, ta chọc ngươi tức giận, ba ba ngươi tha thứ ta có được hay không? Tốt, ba ba đều tha thứ ngươi, ba ba cũng không hề có trách ngươi. Ba ba chỉ hy vọng ngươi qua tốt, vì ngươi, ba cái gì đều có thể không cần, mệnh đều có thể không cần, chỉ hy vọng ngươi thật tốt, có thể ngươi vẫn là rời đi ba ba. Ba ba. Tiếp sau, ta còn muốn làm ngài nữ nhi, ngươi là trên thế giới tốt nhất ba ba, ta tới đây là cùng ngươi cáo biệt, ta phải đi. Về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Triệu ca khóc nói. Con gái tốt, ta không muốn ngươi đi à, ngươi không nên rời đi ba ba, không có ngươi, ta sống thế nào à. Cái này hơn 20 năm, ba ba đem tất cả tâm huyết đều đặt ở trên người ngươi, ngươi chính là ba ba mệnh à. Đường An Quốc khóc tan nát cõi lòng. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta cũng không khỏi sinh lòng dầu dĩ. Chuyện nhân gian, mưa gió khó giỏ, cuối cùng vẫn khó thoát sinh ly tử biệt. Ba ba, ngươi phải thật tốt, không có ta, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Ta cũng không muốn rời đi ngươi. Ba ba Triệu ca nói, đông nhiên thân thể kịch liệt đầu động, đột nhiên ngửa ra sau ngược, trên cổ nổi gân xanh. Không bao lâu, theo Triệu ca thiên linh chỗ, đông nhiên bay ra khỏi một đạo thần hồn, hướng phía nơi xa lướt tới. Ta rốt cục thấy rõ ràng cô bé kia bộ dáng, hơn 20 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, nàng nhìn mình phụ thân ánh mắt của Đường An Quốc đầy vẻ không muốn. Nam Nam. Nam Nam Đường An Quốc gắt gao ôm lấy Triệu ca, khóc cơ hổ ngất từ lâu. Nhìn thấy Đường Nam Nam hồn phách rời đi thân thể của Triệu ca, ta vội vàng đi tới, tại hắn trên lưng dán một đạo an hồn phù, định trụ hắn tam hồn thất phách. Bị Đường Nam Nam đoán niệm chi phối ba ngày, lúc này Triệu ca thần hồn cũng có chút suy yếu. Đường An Quốc ôm đã hôn mê Triệu ca, gào khóc, ruột gan đứt từng khúc. Ta vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, Đường tiên sinh nén bi thương, người chết không có thể sống lại, người sống vẫn là phải thật tốt sống sót, con gái của ngươi cũng không muốn nhìn ngươi thương tâm như vậy, liền để nàng an tâm đi thôi, nàng hiện tại tâm nguyện đã xong, cùng ngươi gặp một lần cuối. Đường An Quốc nghe ta nói như vậy, vội vàng dùng hai tay lau một cái nước mắt, nói rằng, đúng, không thể khóc. Ta không thể để cho nữ nhi của ta nhìn thấy ta thương tâm, ta muốn để hắn an tâm rời đi. Lời mặc dù là nói như vậy, thật là Đường An Quốc nước mắt vẫn là không ngừng theo khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Đường tiên sinh yên tâm, một hồi ta sẽ giúp nàng siêu độ một phen, mau chóng nhường nàng tiến vào lục đạo luân hồi. Ta lần nữa chân ăn nói. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Đường An Quốc cảm kích nói. Triệu Vĩ nhìn thấy không có việc gì, thế là đi tới, thận trọng hỏi, Nô thiếu gia, nhi tử ta thế nào? Không có chuyện gì, nữ hải nhi kia đã rời đi thân thể của nàng, về sau sẽ không bao giờ lại dây dưa hắn. Ta nói. Nghe ta kiểu nói này, Triệu Vĩ thập phần vui vẻ, liền muốn đem Triệu ca từ dưới đất ôm. Thật là Đường An Quốc vẫn là gắt gao bắt lấy tay của Triệu ca, không muốn buông ra. Ta vỗ nhẹ Đường An Quốc cánh tay, Đường tiên sinh, buông ra a, nàng đã rời đi. Đường An Quốc lúc này mới hồi thần lại, lưu luyến không rời buông lỏng ra tay của Triệu ca. Ta đem kia cái điện thoại đưa cho Đường An Quốc, nói rằng, đây là con gái của ngươi di vật, ngài tất kỹ, lúc trước Triệu ca nhặt cái điện thoại di động này, cho nên mới sẽ xuất hiện sự tình phía sau, ngài giữ lại làm cái tưởng niệm a. Đường An Quốc nhìn thoáng qua kia cái điện thoại, lắc đầu, nói rằng, cho đứa bé kia dùng a, hắn vì chuyện này cũng chịu không ít khổ, coi như là đền bù a. Chương 447, vì chính mình mà sống. Chương 447, vì chính mình mà sống. Nhìn thấy nữ hài nhi kia hồn phách rời đi thân thể của Triệu ca về sau, Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh liền đuổi tới, đoán chừng là nghĩ biện pháp đem nó siêu độ. Xem như người của Mao Sơn Tông, hắn đến siêu độ cái này nữ quỷ so ta còn chuyên nghiệp, chút điểm này ta cũng là không cần lo lắng. Triệu Vĩ cùng Hổ Tử Thúc đang chiếu cố ngất đi Triệu ca, ta đem kia đưa cho Hổ Tử Thúc, nhường hắn tạm thời đảm bảo. Đường Quốc An cảm xúc mười phần xa xút, một người ngồi hàng cây xanh bên cạnh, nhìn về phía đường cái chính giữa phương hướng, chỗ kia là nữ nhi của hắn bị xe đụng chết chỗ, sững sờ xuất thần, không biết rõ đang suy nghĩ gì, tùy ý nước mắt theo má bên cạnh trượt xuống. Một cái lao phụ thần, trung niên tăng nữ, trên đời này không có so cái này càng khiến người ta đau lòng chuyện. Mặc dù ta không cách nào cảm động lây, nhưng cũng có thể trải nghiệm hắn tình cảnh hiện tại. Lúc đầu chuyện này chấm dứt, ta có thể rời đi, nhưng nhìn trước mắt Đường An Quốc, trong lòng ta cũng cảm giác khó chịu. Hắn cùng cha ta không sai biệt lắm tuổi tác, ta rời nhà không sai biệt lắm 9 năm. Thời gian 9 năm, phụ mẫu đều chưa từng gặp qua ta, thật là bọn hắn còn có tưởng niệm, biết ta còn sống ở trong nhân thế này, một ngày nào đó có thể gặp mặt. Thật là Đường An Quốc, lại cùng nữ nhi thiên nhân vĩnh cách, đời này cũng không có khả năng gặp lại. Ta tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời không biết rõ phải an ủi như thế nào hắn, chỉ có thể bồi tiếp hắn ngồi ở chỗ này, sợ hắn nghĩ quẩn, lại làm cái gì việc ốc. Không biết rõ qua bao lâu, Đường An Quốc bỗng nhiên thản nhiên nói, "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, để cho ta cùng nữ nhi cuối cùng gặp mặt một lần, chào tạm biệt xong." Đường tiên sinh không cần khách khí, ta đây cũng là kết một cái thiện duyên. Ta nói. Đường tiên sinh thở dài một cái, lau một cái nước mắt, nhìn giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, "Nam Nam ra đời thời điểm, như vậy tí xíu, ta thậm chí cũng không dám đụng nàng, nàng chỉ cần khóc một tiếng, lòng ta liền cùng kim đâm như thế đau." Ta nhìn nàng từng chút nhì lớn lên, theo nhỏ như vậy, dáng dấp còn cao hơn ta, cái này hơn 20 năm, tựa như là làm một giấc mộng, làm ta được đến Nam Nam xảy ra tai nạn xe cộ tin tức về sau, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cảm giác còn sống không vậy bất kỳ ý tứ gì, mấy ngày nay, liền hình như là quá rồi cả một đời, ta ở lại nhà, chỗ nào cũng không đi, an vị tại trong phòng của nàng, nhìn xem nàng dùng đồ vật, nhìn xem hình của nàng, xem xét chính là cả ngày, ta không tiếp thụ được ngươi biết không. Nói đến đây, hai tay Đường An Quốc che trên mặt, ta thấy được tóc của hắn hoa râm, như thế một lát sau, cũng cảm giác giống như là già mua mười mấy tuổi. Hắn nói tiếp, mẹ của nàng qua đời sớm, tại nàng 7-8 tuổi thời điểm, liền phải bệnh nặng qua đời, hai cha con chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau, Nam Nam chính là ta tất cả, theo nàng sinh ra tới một khắc kia trở đi, ta đã cảm thấy, một cái chân của ta đã bước vào ngục giam, ta không được bất luận kẻ nào tổn thương nàng, chỉ cần có người tổn thương nữ nhi bảo bối của ta có thể liều mạng với hắn. Trước đây không lâu nàng nói chuyện một người bạn trai, ta liếc mắt liền nhìn ra nam nhân kia không phải cái thứ tốt, đồng thời phái người điều tra lai lịch của hắn, là không việc làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, bồi hồi tại tốt mấy nữ hải tử ở giữa. Ngày đó phái người nhìn chằm chằm tên kia, thấy được nam nhân kia cùng cái khác nữ hải tử cùng một chỗ ấp ấp ôm một cái, thế là ta liền cứ gọi điện thoại đem nam nam kêu lên, nhường hắn nhìn xem cái kia cặn bã nam chân diện mục kết quả nam nam. Khẳng định là thấy được, thương tâm gần chết, tinh thần hoảng hốt, cái này mới đi tới trên đường cái bị xe đụng chết, là ta hại chết nàng. Là ta hại nàng, nếu như ta không cho nàng đi xem, nàng có lẽ sẽ không phải chết, là ta làm mất rồi nam nam nói, Đường An Quốc vậy mà hướng phía trên mặt mình kéo lên bàn tay, ta vội vàng bắt lại hắn nói, Đường tiên sinh, chuyện này không trách ngươi, có lẽ chính là mệnh à, người đều có mệnh số, trốn không thoát. Vì cái gì chết người không phải ta? Nam nam còn trẻ như vậy, nếu có cơ hội, ta muốn dùng ta mệnh đổi mệnh của nàng, ta hiện tại không còn có cái gì nữa, ta đem nam nam làm mất rồi Đường An Quốc ôm đầu, ô ô khóc, nghe trong lòng ta có chút hoảng hốt. Ta vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, Đường thúc, ngươi phải kiên cường còn sống, ta muốn con gái của ngươi cũng không muốn nhìn ngươi như thế thương tâm bộ dáng, ngươi phải tỉnh lại, về sau đường còn rất dài, ngươi cũng có năng lực lại tìm một cái lão bà, bắt đầu cuộc sống mới, có đôi khi, người không riêng gì vì đường người sống, cũng phải vì chính mình còn sống, vất vả hơn nửa đời người, có một số việc nên buông xuống liền để xuống, nói không chừng ngươi còn có thể tái sinh một đứa con gái. Cũng khó nói sinh cái kia nữ nhi chính là nam nam tỷ luân hồi chuyển thế, tỉnh lại, chết còn không sợ, trên đời này liền không có gì phải sợ. Nghe ta nói như vậy, Đường An Quốc đống nhiên nhìn về phía ta, kích động mà hỏi, thật có thể như vậy sao? Nam nam còn sẽ tới tìm ta? Không phải là không có khả năng, nàng tiếp sau nói không chừng sẽ tìm đến ngươi đây, vừa rồi chính nàng đều nói. Ta không thể làm gì khác hơn là nói láo, mặc dù ta cảm thấy loại tình huống này tỷ lệ không là rất lớn, thật là ta không thể không nói như vậy. Một cái phụ thân đối nữ nhi yêu quá sâu, ta sợ hắn trầm luân trong đó, đi không ra. Chỉ có mở ra một đoạn cuộc sống mới có thể để cho hắn đi ra vẻ lo lắng. Đường An Quốc lại ngồi trong chốc lát, cùng ta nói tiếng cảm ơn, sau đó lái xe thì rời đi. Lúc này đã là sau nửa đêm, chúng ta mang theo ngất đi Triệu Ca trở về nhà. Tốt về sau không bao lâu, Triệu Ca liền tỉnh lại, mặc dù nhìn qua có chút suy yếu, nhưng là tinh thần đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau khi tỉnh lại, hô một tiếng cha. Triệu Vi kích động ôm nhi tử khóc giống lên. Trong vòng một ngày, gặp được hai trận sinh ly tử biệt, cái này khiến ta càng nhớ nhà hơn, trong lòng chán khó chịu. Để tỏ lòng cảm tạ, Triệu Vi đem hắn tất cả tích xúc đều đem ra, tổng cộng là 1 vạn khối tiền. Số tiền này, ta không có thu, nhưng là không thể một chút không thu, tượng trưng thu 500 khối tiền, đây là ta làm thầy phong thủy đến nay, thu ít nhất 1 khoản tiền, nhưng là trong lòng ta lại thật cao hứng. Cái này sẽ cùng tại cứu được 2 nhà người. Nếu như chuyện này chúng ta bỏ mặc lời nói, Triệu Ca rất có thể sẽ bị Đường Nam Nam quân lấy. Lần trước cái kia chuyện của Miêu Sát không tính, mặc dù 1 phân tiền tịch thu, nhưng là ta thu 2 cái nhân mạng. Tại chuyện này trôi qua không bao lâu, Triệu Vĩ mang theo tinh thần hoàn toàn khôi phục bình thường, Triệu Ca còn tới tứ hợp viện tìm ta một lần, mang đến rất đa lễ thành phẩm, lần nữa biểu thị cảm tạ, còn nói cho chúng ta biết một cái đáng giá vui vẻ sự tình. Đường An Quốc tự mình tìm tới 2 người phụ tử bọn hắn, để bọn hắn tại công ty mình bên trong làm sự tình. Triệu Vĩ tại Đường An Quốc trong công ty làm bảo an, 1 tháng có thể 5.000 khối tiền, Triệu Ca làm Đường An Quốc trợ lý, mỗi ngày đi theo hắn làm ăn, kết quả này là hoàn mỹ nhất, kể từ đó, Triệu Ca liền không cần mỗi ngày chơi bời lêu lổng, có thể có phần nhi đứng đắn việc phải làm. Kỳ thật, ta biết, Đường An Quốc là đối Triệu Ca có một loại đặc thù tình tố, dù sao ngày đó nữ nhi của mình phụ thân ở trên người hắn. 2 năm sau, ta còn nghe nói, Đường An Quốc lại kết hôn, hơn nữa lại sinh một cái đáng yêu nữ nhi, danh tự còn cứ gọi Đường Nam Nam. Về phần đứa bé kia có phải hay không Đường Nam Nam chuyển thế, cái này ta cũng không rõ ràng. Đây hết thảy đều là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Chương 448, Kim Hiệu trưởng học sinh. Chương 448, Kim Hiệu trưởng học sinh. Tại xử lý xong Triệu gia phụ tử chuyện về sau, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ lại yên tĩnh mấy ngày. Bất quá mấy ngày nay vẫn luôn không có nhàn rỗi, vẫn như cũng nhường Hoa tỷ đang chăm chú kia Quỷ Vương Tông Lạc dấu hiệu. Căn cứ Vạn La Tông tại Thái Quốc bên kia đường khẩu có được tin tức, mấy ngày nay Quỷ Vương Tông Lạc bên kia có vẻ như cũng không có hành động gì, cũng không có đi ra khỏi hòn đảo nhỏ kia. Lẽ ra ta cùng Lạc Thát đạo sĩ còn có Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo giết Quỷ Vương Tông Lạc 2 cái đồ đệ. Hai người đồ đệ này cùng hắn tu hành mấy chục năm, quan hệ không phải bình thường, dựa theo bình thường tình huống, Quỷ Vương Tông Lạc khẳng định sẽ tới tìm chúng ta phiền toái, vì sao hắn một mực án binh bất động đâu? Chẳng lẽ lại là không dám tới Hoa Hạ tìm chúng ta gây phiền phức? Hắn là kiêng kỵ Lạc Thát đạo sĩ thân phận của Mao Sơn Tông, vẫn là sợ hai ta sư phụ Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông, hay là hắn là đang chờ đợi một cái cơ hội, đem ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một mạch tất cả đều giết? Hoa Hạ chính là tàng long ngọa hổ chi địa, cũng không phải là cái gì người cũng dám tới, Quỷ Vương Tông Lạc mặc dù tại Thái Quốc 10 phần có hy vọng, nhưng là cùng đường đường Hoa Hạ so sánh, căn bản không phải một cái khái niệm, hắn tại bên trong Thái Quốc giáng đầu sư có thể xếp trước 3, nhưng là tại Hoa Hạ tu hành giới, đoán chừng liền 50 vị trí đầu đều sắp xếp không đến, không nói những cái khác, chỉ cần theo Mao Sơn Tông mời đến một trưởng lão cấp bậc cao thủ, kia Quỷ Vương Tông Lạc rất có thể liền không phải là đối thủ. Chuyện này đặt ở ta cùng trong lòng Lạc Thát đạo sĩ, một mực là canh cánh trong lòng, nếu như không giải quyết, chúng ta trong lòng một ngày đều không nỡ. Lạc Thát đạo sĩ cũng 10 phần nén giận, nói là cũng cảm giác có một thanh lợi kiếm lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình, nói không chừng lúc nào thời điểm liền đến rơi xuống, loại bất an này cảm giác thật sự là để cho người ta nghẹn khó chịu. Hắn thậm chí đề nghị hai chúng ta cũng đừng đợi, trực tiếp kêu lên Cốc Hạo Nhiên, sau đó theo Vạn La Tông bên kia thuê mấy cái cao thủ lợi hại, tìm tới kia Quỷ Vương Tông Lạc quê quán, đem hắn tiêu diệt, trực tiếp gây mất hậu hoạn. Bởi vậy ta còn cùng Hoa tỷ hỏi thăm một chút, theo Vạn La Tông bên kia thuê cao thủ lời nói, ước chừng giá cả bao nhiêu. Hoa tỷ báo ra một con số, hơi kém kinh điệu cảm của ta. Theo Vạn La Tông thuê cấp cao nhất cao thủ, ít ra 1000 vạn, dù sao cũng là muốn mạng hoạt động. Bất quá chỉ cần bỏ ra số tiền này, cam đoan có thể xử lý Quỷ Vương Tông Lạc, tuyệt đối yên tâm hài lòng. Cái thứ hai cấp bậc là 500 vạn, là Vạn La Tông thứ hai cao thủ, một thanh phi đao tuyệt kỹ Tung Hoành Hoa Hạ, có cái ngoại hiệu gọi Tiểu Đao Triệu Ngôn Quy, hắn nếu là xuất mã, không có hoàn toàn nắm chắc có thể xử lý Quỷ Vương Tông Lạc, nhưng là có thể cam đoan để chúng ta chuyện bại lộ về sau, theo Thái Quốc toàn thân trở ra, lông tóc không thương. Giá tiền này quả thật làm cho ta có chút không tiếp thu được, liền xem như 500 vạn lời nói, trên cơ bản cũng hết sạch trên người của ta tất cả gia sản, trở về sau chúng ta cũng chỉ có thể uống tây bắc gió. Nhìn tới vẫn là muốn kiếm nhiều tiền một chút, chuẩn bị, chỉ cần là cần đi một bước kia thời điểm, cũng là lo trước khỏi họa. Trong khoảng thời gian này, thừa dịp Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này, ta nhường Hổ Tử Thúc cùng Chu đại sư nhiều giúp ta thu xếp chuyện làm ăn, liền xem như bình thường nhất xem phong thủy, cùng nhau trạch địa việc cũng tiếp. Một tuần bên trong, thông qua các loại quan hệ, bao quát tìm tới cửa xem phong thủy việc, tiếp 7-8 cái, lại kiếm không sai biệt lắm 200 vạn. Trên người có tiền, mới cảm giác có chút lực lượng. Lại qua vài ngày nữa về sau, đột nhiên ta nhận được Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng điện thoại. Từ khi giải quyết trường học nữ sinh túc xá lâu chuyện kia về sau, giữa ta và Kim hiệu trưởng liên hệ không nhiều. Không nghĩ tới hắn sẽ gọi điện thoại cho ta. Nô tiểu thiếu gia, gần nhất vừa vặn rất tốt, trường học sự vụ bận rộn, có chút thoát thân không ra, gần nhất một mực không có đi bái phòng ngươi. Kim hiệu trưởng mười phần khách khí nói. Kim hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta khẳng định là có chuyện nhi a. Ta khách khí nói. Không hổ là Nô thiếu gia, liệu sự như thần, ta bên này xác thực có một chuyện cần ngài hỗ trợ, bất quá cũng không phải là chuyện của ta, mà là ta một cái học sinh ra một chút vấn đề, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ giải quyết một cái. Giá tiền phương diện đều tốt nói, ta cái kia học sinh là khởi công nhà máy, tài chính hùng hậu, tiền thuê chắc chắn sẽ không thiếu đi Ngô tiểu thiếu gia. Kim hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Nghe được hắn nói như vậy, ta trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, xem ra lúc trước ta giúp Kim hiệu trưởng là thật không có giúp sai, hắn học trò khắp thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày giới thiệu cho ta chuyện làm ăn, cái này không, chuyện làm ăn cứ như vậy tìm tới cửa. Bằng trực giác của ta, đây nhất định là một món làm ăn lớn, ít ra 100 vạn trở lên thu nhập. Cũng không phải là ta tham tài, mà là gần nhất xác thực cần chuẩn bị một số tiền lớn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiền thuê chuyện dễ nói, nếu là Kim hiệu trưởng giới thiệu chuyện làm ăn, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Ta nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền sớm thay ta vị học sinh kia tạ ơn Ngô tiểu thiếu gia, một hồi ta đưa ngươi phương thức liên lạc phát cho ta học sinh kia, nhường hắn liên hệ ngươi đi, chuyện cụ thể ta không rõ lắm, chính các ngươi trò chuyện. Kim hiệu trưởng nói, cùng hắn hàn huyên một hồi nhi về sau, ta liền cúp xong điện thoại. Đợi ước chừng có 10 phút tả hữu, điện thoại di động của ta lần nữa vang lên, ta xem xét là một cái đến từ lỗ địa số điện thoại, vang lên vài tiếng về sau, ta mới kết nối. Ngài tốt, là Ngô thiếu gia sao? Ta là Kim hiệu trưởng học sinh, ta gọi Nhậm Tiểu Bằng, nghe Kim hiệu trưởng nói, ngài là Phong Thủy Vương đồ đệ, có thể mời đến ngài hỗ trợ, thật sự là quá tốt rồi. Đối diện mười phần khách khí nói, chào ngươi, xin hỏi ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Ta trực tiếp khai môn thấy sơn mà hỏi. Nô thiếu gia, ngài vẫn là đến một chuyến à? Sau khi tới, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ta tại lỗ địa một cái tên là Nhi Sơn trấn địa phương, một hồi ta đem địa chỉ phát tới điện thoại di động của ngươi bên trên. Mặt khác, ngài cho ta một cái thẻ ngân hàng tài khoản, ta đem tiền đặt cọc trước cho ngươi đánh tới. Nhậm Tiểu Bằng vẫn như cũ mười phần khách khí nói. Nhậm tiên sinh, ngài vẫn là trước tiên nói một chút tình huống cụ thể à, không cơ bản tìm hiểu một chút, ta cũng không biết ngài gặp phiền phải gì, ta cũng không có nắm chắc có thể giải quyết. Ta nói, vẫn là cụ thể tới rồi nói sau, chuyện này có chút phức tạp, trong điện thoại nói không rõ ràng. Nhậm Tiểu Bằng lại nói, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại, sau đó đem thẻ ngân hàng tài khoản phát cho hắn. Đối phương động tác rất nhanh, không bao lâu, ta liền nhận được tin nhắn, 50 vạn doanh thu. Đối phương xuất thủ thật là xa xỉ, xem xét chính là kẻ có tiền. Đồng dạng loại này không nói rõ tình huống, đi lên liền thu tiền, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn gặp phải chuyện không là bình thường phiền toái, rất cần gấp giải quyết, đồng thời còn nói rõ vấn đề này rất khó khăn, cũng không tốt giải quyết. Quản nó chi, ngược lại Lạp Thát đạo sĩ tại, hai chúng ta cùng một chỗ, cũng là không có cái gì tốt lo lắng. Hổ Tử Thúc nhìn tới điện thoại di động bên trên tin nhắn doanh thu 50 vạn, lập tức hưng phấn mặt đỏ dần, thiếu gia, chúng ta lại tới một món làm ăn lớn, lần này phát đạt, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, lập tức lên đường thôi. Nhưng mà, chúng ta bên này còn chưa kịp đi, trong nhà bỗng nhiên tới một người khách nhân, để cho ta mười phần ngoài ý muốn. Chương 449, chấp niệm quá nặng. Chương 449, chấp niệm quá nặng. Trong nhà tới vị khách nhân này là Đường Thừa. Từ khi giải quyết Tiên Bắc Đại học kia tòa nhà chuyện của nữ sinh túc xá lâu về sau, Đường Thừa nhiều lần đều gọi điện thoại tới, hỏi ta có thể hay không gặp một lần Nguyễn Na. Lúc ấy Nguyễn Na bị ta liên thủ với Lạp Thát đạo sĩ trọng thương, phong ấn tại bên trong Thiên Cương ấn, đạo hạnh 10 không còn một, chỉ có tại Thiên Cương ấn ôn dưỡng bên trong, khả năng chậm rãi khôi phục. Đường Thừa mười phần sốt ruột thấy Nguyễn Na, bị ta từ chối thẳng thắn về sau, liền không còn có gọi qua điện thoại. Ta không nghĩ tới, lúc này hắn vậy mà trực tiếp tìm tới trong nhà của ta đến. Đường Thừa là một người tới, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, trên thân còn đeo một cái bao. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở nhà ta trong viện, ta cùng Hổ Tử Thúc đều có chút ngoài ý muốn. Đường Thúc, ngài là theo mẫu đơn thành tới? Ta hỏi. Đường Thừa nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, thật không tiện Ngô thiếu gia, tới có chút đường đột, trước đó đều không có nói cho ngươi biết một tiếng, đừng nên trách mới lạ. Ta đem Đường Thừa mời đến trong phòng khách, nhường Hổ Tử thúc pha trà. Đường Thừa nhìn thoáng qua thả ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong dương hành lý, vội nói, nô thiếu gia đây là dự định muốn đi xa nhà. Ân, vừa tiếp một đơn chuyện làm ăn, đang chuẩn bị muốn ra cửa, vừa vặn Đường thúc tới. Ta nói, ta tự nhiên biết Đường Thừa tới mục đích, hắn chính là muốn phải gặp Nguyễn Nam một lần, lại một lần trong lòng tâm nguyện. Lần này Đường Thừa càng có chút xấu hổ lên, nói rằng, nô thiếu gia, thật là có lỗi với, ta quấy rầy ngươi làm ăn, bằng không ta đi trước, hôm nào lại tới cũng được. Đường thúc, không cần phiền phức như vậy, muốn đi một ngày cũng không thành vấn đề, bên kia cũng không phải rất gấp, ngươi lần này tới là muốn thấy Nguyễn Na à? Ta trực tiếp hỏi. Đường Thừa ra mặt mỏng, bị ta hỏi lên như vậy, sắc mặt có một chút phím hồng, gật đầu nói, không sai, ta chính là sang đây xem nàng, ngay từ đầu ta đã gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói không thể nhìn, ta nhất đẳng liền chờ nhiều ngày như vậy, ban đêm đều ngủ không được, cũng không dám cho ngươi thêm thông điện thoại, thế là liền tự mình tìm tới hỏi một chút, nếu là không có thể gặp lời nói, ta lại trở về, ta có thể lợi thêm. Nói thật, ta đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua Đường Thừa si tình như vậy nam nhân, nghe đều chưa nghe nói qua. Hai người đều không có cùng một chỗ qua, người đều đã chết hơn 30 năm, còn muốn đi chiếu cố người ta phụ mẫu, hiện nay còn nhất định phải lại gặp mặt một lần. Người ta lớn như thế thật xa chạy tới, ta không có khả năng lại để cho hắn trở về. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên đi đến, đặt mông ngồi ở bên cạnh ta, cùng Đường Thừa chào hỏi một tiếng, nói rằng, Đường thúc, được không lâu không thấy, tới gặp Nguyễn Na à. Đường Thừa nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hỏi, ân, tới xem một chút, ngươi lần trước tại lầu ký túc xá bên trong khoảng kia lập tức, thận không có xảy ra vấn đề à. Một câu nói kia đem Lạc Thát đạo sĩ chắn cứng miệng không trả lời được, cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tìm tra. Ta nhịn cười không được một chút, nói rằng, lão la từ khi kia lần về sau, đích thật là đã thương thận, gần nhất hàng ngày ăn thận, lấy hình bổ hình, gần như hoàn toàn khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Thừa một thoại hoa thoại. Lạc Thát đạo sĩ mạnh mẽ chừng ta một cái, khi đứng dậy lại đi ra ngoài. Ta trầm ngâm một lát, cùng Đường Thừa nói, Đường thúc, đã ngươi tới, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cùng Nguyễn Na gặp mặt một lần, chỉ là có một vấn đề, ta không xác định. Vấn đề gì? Ngươi nói. Đường Thừa có chút kích động nói, ta không xác định, Nguyễn Na có thể hay không gặp ngươi, cái này chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta nói, nàng vì cái gì không muốn gặp ta? Lần trước chúng ta cùng đi kia tòa nhà lầu ký túc xá, thiết kế đem Nguyễn Na đánh hơi kém hồn phi phách tán, hiện nay hắn tại bên trong thiên cương ấn ôn dưỡng, trước mắt là thoáng khôi phục một chút, nhưng là đối ba người chúng ta khẳng định còn có oán khí, đối ngươi tự nhiên cũng có oán khí, cho nên ta mới nói nàng không nhất định sẽ gặp ngươi. Chúng ta làm như vậy cũng là vì giúp nàng à, oán khí của nàng nếu là không hóa giải, khẳng định sẽ có nhiều người hơn bởi vì nàng mà chết, chúng ta không thể để cho nàng như vậy sai đi xuống, cái này làm không sai à. Đường Thừa lần nữa kích động nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng khẳng định sẽ trách ngươi giúp chúng ta hàng phục nàng, mặc dù thiên cương ấn trừ khử nàng một bộ phận oán khí, nhưng là trên người nàng oán khí vẫn là rất nặng, ta một mực không muốn để cho ngươi gặp nàng, là sợ ngươi bị thương tổn, nói không chừng nàng còn sẽ giết ngươi, ý của ta là đợi thêm một năm nửa năm, chờ thiên cương ấn áp chế nàng oán khí hóa giải không sai biệt lắm thời điểm, lại để các ngươi gặp mặt, dạng này an toàn hơn một chút. Ta nói, ta đã chờ lâu như vậy, đợi hơn 30 năm, ta không muốn đợi thêm nữa, liền xem như nàng giết ta, ta cũng muốn gặp lại nàng một mặt. Đường Thừa chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, nên nói ta đều nói cho ngươi, xảy ra sự tình, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi muốn gặp nàng, liền chờ sau khi trời tối à, Nguyễn Na dù sao cũng là quỷ vật, ban ngày hiện thân đối thương tổn của nàng rất lớn. Ta nói, tốt tốt tốt, vậy thì phiền phái Ngô thiếu gia. Đường Thừa đứng dậy, theo trên người trong ba lô lấy ra một cái gia châu phong thư đi ra, đưa cho ta nói, Ngô thiếu gia, nơi này có chút tiền, ngươi nhận lấy, ta không thể để cho ngươi toi công bận rộn. Ta vội vàng từ chối hắn, nghiêm mặt nói, Đường thúc, ngươi làm như vậy, liền không đúng, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, không có đưa tiền đạo lý. Ta mặc dù là tác phong nước buôn bán, nhưng là cũng không thể tiền gì đều thu. Đường Thừa nhìn ta khăng khăng không thu, đành phải đem tiền lại thu vào. Ta thở dài một cái, nhìn về phía Đường Thừa nói, Đường thúc, kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy, Nguyễn Na đã chết hơn 30 năm, các ngươi dù sao nhân quỷ khác đường, ngươi chấp niệm quá nặng đi, có đôi khi cần thả một chút, ngươi không thể tất cả cho cái này chấp niệm mà sống, ngươi cũng có ngươi nhân sinh của mình. Đường Thừa nhìn về phía ta, bất đắc dĩ nói, Nô thiếu gia, đạo lý lớn ta đều hiểu, thật là có một số việc, cũng không phải là nói buông xuống liền có thể buông xuống. Người với người khác biệt, giá trị quan cũng khác biệt, có lẽ ngươi cho rằng khinh thường một chuyện của cố, đối người khác mà nói lại xem như chân bảo. Tựa như là trên đường cái ngươi tùy tiện gặp phải một người bình thường, đều là người khác tâm tâm niệm niệm muốn gặp được người kia, ta đã tuổi trên 50, về sau cũng không có gì hy vọng, chỉ có cái này chấp niệm, từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Đối với việc này, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, đã hắn muốn gặp, vậy liền để bọn hắn lại gặp một lần. Như thế, Đường Thừa liền lưu tại nhà ta, một mực đứng ngồi không yên chờ đến ban đêm, khi trời tối, ánh mắt liền trực câu câu nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt bức thiết. Ta chào hỏi Đường Thừa cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, hắn cũng là không quan tâm, đội vàng ăn vài miếng. Hơn 8 giờ tối thời điểm, ta đem thiên cương ấn đem ra, đặt ở phòng ngủ của ta bên trong, giải khai phong ấn phía trên, đồng thời chào hỏi Đường Thừa đi qua, sau đó đóng lại cửa phòng. Chỉ cần Nguyễn Na muốn gặp Đường Thừa lời nói, nàng khẳng định sẽ ra ngoài. Chương 450, để cho ta tới cùng ngươi chương 450, để cho ta tới cùng ngươi Nguyễn Na hoàn khí vẫn là rất nặng, từ lần trước nàng xuất hiện, liền có thể nhìn ra một chút manh mối, lúc trước Nguyễn Na vừa xuất hiện, chính là vẻ mặt lệ khí, oan khí ngập trời. Bóp lấy giả trường hướng cổ, dạng này ta mới có cơ hội đem đối phương xử lý. Oán khí của nàng quá nặng đi, cũng không tốt áp chế, liền xem như thiên cương ấn, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không cách nào trừ khử rơi trên người nàng quá nhiều ám niệm. Sở dĩ không cho Đường Thừa gặp mặt, ta thật lo lắng Nguyễn Na sẽ giết hắn. Tại Đường Thừa tiến vào phòng ta trước đó, ta cho hắn một trường sư phụ lưu lại kim sắc phụ lục, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ta cũng không xác định bọn hắn gặp mặt sẽ là như thế nào một loại kết quả. Trên người Đường Thừa cất tấm kia kim sắc phụ lục vào phòng, khép cửa phòng lại. Ta có thể nhìn ra hắn rất kích động, khi tiến vào phòng thời điểm, thân thể đều tại có chút phát run, trên trán đều toát ra mồ hôi. Thiên cương ấn liền để lên bàn, đã mở ra phong ấn, chỉ cần Đường Thừa nói chuyện, Nguyễn Na liền có thể nghe được, ra không ra, đều là từ chính nàng quyết định. Ta liền đứng tại cửa ra vào, dựng lên lỗ tai tử tế nghe lấy trong phòng động tĩnh. Nhưng là Đường Thừa đi vào một hồi lâu, cũng không nói một câu, để cho ta có chút chăm chảo cảo tâm. Lại một lát sau, Lạp Thát đạo sĩ cũng bu lại, cùng ta nháy mắt, đem đầu dán tại cửa sổ, cũng đang nghe trong phòng động tĩnh. Tiểu tử này so ta còn bắt quái. Không sai biệt lắm 5 phút về sau, Đường Thừa rốt cục nói chuyện, mới mở miệng, liền có chút nghẹn ngào nói, "Nguyễn Na, ta tới gặp ngươi, ngươi có thể không thể đi ra thấy ta một mặt?" Không có trả lời, ta cũng không có cảm giác ra thiên cương ấn có cái gì khí tức không giống bình thường phát ra. Đường Thừa gấp lại nói tiếp, "Nguyễn Na, ta biết là ta không tốt, ngày đó ta đi theo Ngô thiếu gia còn có Tiểu La đi tìm ngươi, đưa ngươi đã thường, thật là ta không thể không làm như vậy, oán khí của ngươi quá sâu, nhiều năm như vậy, Tiên Bắc đại học, không biết bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết, ta làm như vậy là hy vọng ngươi không cần chấp mê bất ngộ, nếu như trong lòng ngươi còn có oán tức giận, không nên trách Ngô thiếu gia còn có Tiểu La, bọn hắn đều là người tốt, nếu là giết ta ngươi, có thể giải tức giận, ngươi liền đi ra giết ta đi, ngược lại nhiều năm như vậy, ta qua cũng sống không bằng chết, không bằng liền để ta đi cùng ngươi." Tại Đường Thừa nói xong câu đó về sau, ta cảm thấy thiên cương ấn tại sinh ra năng lượng cường đại chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ 10 phần nồng đậm mà khổng lồ oán khí trong phòng tràn ngập ra. Lạp Thát đạo sĩ cũng cảm ứng được, không khỏi biến sắc, tay khẽ vùng, kia lôi kích một kiếm liền trượt rơi xuống trong tay của mình, dự định tùy thời xông đi vào. Ta hai tay kết một cái phát ấn, một khi gặp nguy hiểm liền đem Nguyễn Na một lần nữa phong ấn trở về. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại bắt lấy cánh tay của ta, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động, chờ một chút nhìn. Ta vững vàng tiếp tục nghe trong phòng động tĩnh. Không bao lâu, kia oán khí liền càng thêm nồng nặc, nhưng nghe đến một cái âm trầm thanh âm từ trong nhà truyền ra, "Ngươi thật sự cho rằng ta không sẽ giết ngươi?" "Nguyễn Na, ngươi rốt cục hiện ra, rốt cục chịu gặp ta?" Đường Thừa kích động nói. Nghe được cái này động tĩnh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vây quanh cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua thủy tinh hướng phía trong phòng tiếp tục xem đi. Nguyễn Na xuất hiện, liền đứng đối diện với Đường Thừa, một thân tinh hồng sát khí ở trên người tràn ngập, màu đen tóc dài một mực lôi kéo tới trên mặt đất, kia từng sợi tóc dài giống như là rắn trườn như thế trong phòng múa, còn có chút tóc đã trôi dạt đến trước mặt Đường Thừa, chỉ cần Nguyễn Na hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia tóc dài liền sẽ rơi ở trên người của Đường Thừa, đem hắn xé chia năm xẻ bảy. Nhưng là đối mặt khủng bố như thế Nguyễn Na, Đường Thừa vậy mà không sợ hãi chút nào chi sắc, trên mặt có chỉ là kích động cùng vui vẻ. Nhìn xem cái này thích vài thập niên trước nữ nhân, mặc dù nàng giờ phút này đã hóa thành cực kỳ hung ác quỷ vật, Đường Thừa vẫn là sẽ giống là lần đầu tiên thấy được nàng thời điểm như thế, nhịp tim lợi hại. Mặt của nàng lạnh lùng như băng, ánh mắt bên trong không có một tia biểu lộ, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy Đường Thừa. Trong lúc nhất thời, Đường Thừa nước mắt tuôn đầy mặt, tiếp tục chậm rãi hướng phía Nguyễn Na tới gần, "Đã nhiều năm như vậy, ta đều già, ngươi vẫn là một chút không thay đổi, vẫn là ta trong trí nhớ cái dạng kia." Nói, Đường Thừa còn vươn một cái tay đi, muốn đi vớt ve mặt của Nguyễn Na. Nguyễn Na cùng còn lại quỷ vật không giống, đồng dạng quỷ vật đều không có thực thể, nhưng là Nguyễn Na đoán niệm không phải bình thường, oán khí ngưng kết, hình như thực chất là có thể chạm đến. "Ngươi không được qua đây, ta thật sẽ giết ngươi." Nguyễn Na phát ra cảnh cáo. Đường Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ liền hướng phía Nguyễn Na đưa tay ra. Đúng vào lúc này, kia vô số đi khắp tóc dài, đột nhiên toàn bộ xuất động, trong nháy mắt liền quấn quanh trên thân Đường Thừa, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Thấy cảnh này, ta có chút không thể bình tĩnh. Vạn nhất Đường Thừa chết tại trong nhà của ta, vậy nhưng liền phiền toái. Chợt, ta dự định thôi động tiên cương ấn, nhờ Nguyễn Na nhanh đi về. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa bắt lấy cánh tay của ta, hướng về phía ta lắc đầu, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ lại không động thủ, Đường Thừa liền bị Nguyễn Na giết đi. Nhưng là ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ lại hết sức kiên định, ra hiệu ta đừng xuất thủ. Ta tạm thời nhẫn nhịn lại chính mình, tiếp tục xem trong phòng tình huống. Lúc này, ta phát hiện, mặc dù những cái kia tóc dài quấn chặt lấy Đường Thừa, nhưng là cũng không có làm gì hắn, chỉ là đem hắn nhấc rời đất mặt. Tay của Đường Thừa tiếp tục hướng phía Nguyễn Na đưa tới, sau đó đỏ hồng mắt nói, "Ngươi giết ta, có phải hay không ta liền có thể giống như ngươi? Nhiều năm như vậy, ta vẫn là không quen không nhìn thấy cuộc sống của ngươi, giết ta, liền để cho ta tới cùng ngươi à?" Lời kia vừa thốt ra, Nguyễn Na thân thể run lên, những cái kia quấn chặt lấy Đường Thừa mái tóc đen dài dần dần thả chậm lại. Không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, ta giống như thấy được ánh mắt của Nguyễn Na bên trong bỗng nhiên nổi lên một tia ánh sáng ôn nhu đi ra, ở trên người nàng tràn ngập oán khí cũng trong nháy mắt hạ xuống không ít. Đường Thừa cái tay kia cuối cùng vẫn chạm đến mặt của Nguyễn Na. Hắn tay đang run rẩy, thân thể đang chậm rãi tới gần Nguyễn Na, cuối cùng, hắn khẽ vươn tay, đem Nguyễn Na thật chặt ôm vào trong lòng, ô ô khóc lên. Một màn này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Đang tại chúng ta hai nhìn nhập thần thời điểm, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh, hổ tử thúc vô vô hai người chúng ta bà bay, hướng phía trong phòng liếc mắt nhìn, nói rằng, hai người các ngươi tiểu tử, thế nào như thế bắt quái à, chưa thấy qua người ta yêu đương à. Nói thật, nói yêu thương gặp qua không ít, lần thứ nhất gặp người cùng bị yêu đương. Đi đi đi, có cái gì để mắt. Hổ tử thúc giống như là đuổi rồi đồng dạng đem chúng ta hai đẩy sang một bên, sau đó chính hắn lại hướng phía trong cửa sổ liếc mắt nhìn, hắc hắc cười ngây ngô một hồi nhi. Chương 451, người chết bát tự chương 451, người chết bát tự chúng ta cho đủ đường thừa cùng Nguyễn Na một chỗ thời gian, đằng sau bọn hắn nói chuyện cái gì, chúng ta cũng không nghe thấy, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, đường thừa mới từ phòng ngủ của ta bên trong đi ra, nhìn qua còn thật cao hứng, nhiệt tình cùng chúng ta chào hỏi. Lạc Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói với ta nói, cái này đường thúc một đêm không ngủ, nhìn qua vẫn rất tinh thần à. Làm sao ngươi biết đường thúc một đêm không ngủ, nói không chừng ngủ một đêm. Ta cười nói, ai, ta nghe lời này thế nào cảm giác có chút là lạ à, sáng sớm, mở ra cái khác xe à, một người một quỷ có thể có chuyện gì. Lạc Thát đạo sĩ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhi nhìn về phía ta. Đường thúc cùng Nguyễn Na ở giữa xác thực xảy ra không là cái gì, chủ yếu là đường thúc theo đuổi là một loại ký thác tinh thần, đợi hơn 30 năm, rốt cục có một lần có thể cùng ưa thích nữ nhân nói chuyện trắng đêm cơ hội, cái này hơn 30 năm tích tụ ở trong lòng một mạch, lập tức tất cả đều chữ phát ra, cũng giải khai khúc mắc, cho nên đường thúc mới có thể nhìn qua cao hứng như vậy. Nô thiếu gia, thật sự là cái dày, bây giờ ta rốt cục cùng Nguyễn Na gặp mặt một lần, nói rất nhiều, đời này liền không có cái gì tiếc nuối, các ngươi bận điệu, ta đi trước, qua một thời gian ngắn ta lại đến. Đường thừa cao hứng bừng bừng nói, một đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút lại đi thôi, thời điểm ra đi cho chúng ta khóa lại cửa là được. Hổ tử thúc nói, không phiền thoái, ta đi bên ngoài tìm nhà khách sạn nghỉ ngơi một chút, không thể chậm trễ Ngô thiếu gia làm ăn. Đường thừa khoát tay áo, liền hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm, hắn đông nhiên ngừng lại, nhìn về phía ta nói, đúng rồi, Ngô thiếu gia, ta cùng Nguyễn Na thương lượng qua, nàng về sau sẽ giúp ngươi. Nói xong, đường thừa xoay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. Cũng không biết một đêm này Nguyễn Na đều cùng đường thừa hàn huyên cái gì, giờ phút này đường thừa nhìn qua thần thái sáng láng, tinh thần đầu nhi cũng đủ, cảm giác một chút trẻ ra hơn 10 tuổi. Quả thật, sức mạnh của ái tình là cường đại, đủ để cải biến một người. Bất quá hắn cuối cùng nói Nguyễn Na sẽ giúp ta là có ý gì? Chuyện này ta cũng không có mơ tưởng, bởi vì chúng ta còn có chính mình sự tình muốn làm. Đường thừa bên kia vừa đi, hổ tử thúc liền lái lên hắn hổ đầu buôn, mang tới ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, thẳng đến lô địa một cái tên là Nhi Sơn trấn địa phương mà đi. Xe trọn vẹn mở 6, 7 tiếng, buổi chiều 3 lúc 4 giờ, chúng ta mới đến lúc đó. Vừa đến cái trấn nhỏ kia về sau, ta liền gọi một cú điện thoại cho Nhậm Tiệu Bằng đi qua, nói chúng ta tới. Nhậm Tiệu Bằng vẫn như cũ 10 phần khách khí, nói để cho ta hơi chờ một lát, hắn một hồi liền tới đón ta nhóm, thuận tiện ăn bữa cơm. Ước chừng mười mấy phút về sau, một chiếc mới tinh mây bạch lái tới. Nhìn thấy người ta xe này, nhìn lại một chút hổ tử thúc mở, ta lập tức cảm giác không mặt mũi thấy người. Bao nhiêu lần nói với hổ tử thúc muốn đổi chiếc xe, hắn chính là không nghe, nhất định phải chơi cái gì tình cảm. Trên mây bạch dưới mặt tới một người, nhìn qua hơn 40 tuổi, mang theo một cái mắt kiếm bạc vàng, vừa nhìn thấy chúng ta, liền xa xa đón, Nô thiếu gia. Nô thiếu gia ngài tốt, ta là Nhậm Tiệu Bằng, trước đó gọi qua điện thoại. Chào ngươi, chào ngươi. Ta vươn tay cùng Nhậm Tiệu Bằng đơn giản cầm một chút. Sau đó ta lại giới thiệu một chút hổ tử thúc cùng Lạm Thát đạo sĩ, Nhậm Tiệu Bằng cũng đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Tại Hàn Huyên đồng thời, ta cũng tại cẩn thận quan sát gương mặt người nọ, đừng nhìn người này trên người toàn hàng hiệu, lại lái xe, ta lại nhìn hắn tài bạch cùng u ám, trên mặt sắc khí, gần nhất tất nhiên là vận rủi quân thân, bằng không cũng sẽ không tìm đến ta nơi này. Ai nha, đã sớm nghe Kim Hiệu trưởng nói, nô thiếu gia là cao nhân, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhậm Tiệu Bằng cười nói, Nhậm tiên sinh quá khen, ngươi tìm ta tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì, không ngại hiện tại nói nghe một chút. Ta nói, không đến có nóng này hay không, chúng ta ăn cơm trước lại nói, một bên ăn một bên trò chuyện, chư vị một đường ngựa xe vất vả, thật sự là vất vả. Nhậm Tiệu Bằng nói, đông nhiên thấy được hổ tử thúc mở hổ đầu buôn, lúc này đi tới, có chút kích động nói, ai nha, đây chính là trong truyền thuyết hổ đầu buôn A. Vê đút 140, đời thứ 7 lại Ben, đây chính là mẹ xe đét Ben trong lịch sử tác phẩm đỉnh cao, loại này xe tốt, có tiền cũng mua không được, hổ đầu buôn về sau, lại không ép gốc. Nô thiếu gia thật đúng là có tình cảm a. Nghe được Nhậm Tiệu Bằng khen chính mình thất thủ lại buồn, hổ tử thúc vui vẻ miệng đều không khép lại được, liền vội vàng đi tới nói rằng, Nhậm tiên sinh thật sự là tuệ nhãn biết châu a, thứ không dám giấu giếm, xe này là ta mua, thế nào, nhìn xem có mặt bài a. Không tệ, không tệ, hổ tử huynh thật có phẩm vị. Nhậm Tiệu Bằng khen không dứt miệng. Hổ tử thúc bước đi lấy miệng động, nói rằng, xe này cũng liền có phẩm vị người mới biết là xe tốt, hiện tại người biết nhìn hàng không nhiều lắm, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a. Nói, hổ tử thúc còn chọn ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nói thật, cái này là lần đầu tiên thấy có người khen hổ tử thúc mua xe tốt, với ta mà nói, tiêu số tiền này còn không bằng mua một chiếc hàng nội địa thần sa ngũ lăng chi quang có mặt bài. Một đường hàn huyên, Nhậm Tiệu Bằng liền mang bọn ta đi tới trong tiệm cơm, trên cơ bản xem như toàn bộ thị trấn bên trên tốt nhất tiệm cơm. Nhậm Tiệu Bằng 10 phần nhiệt tình, điểm cả bàn đồ ăn, còn muốn hai bình nơi đó rượu ngon. Ba người chúng ta cũng là thật đói bụng, đi lên chính là dừng lại hồ ăn biển nhét, nhất là hổ tử thúc, cũng chưa ăn qua cơm dường như, cũng không biết mua xe phẩm vị đi nơi nào. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ta cũng ăn không sai biệt lắm. Lúc này Nhậm Tiệu Bằng mới lên tiếng, "Nô thiếu gia, ngài sư phụ thật là đại danh đỉnh đỉnh phong thủy vương, đo bát tự hẳn là cũng rất lợi hại a." "Hiểu sơ, hiểu sơ." Ta mười phần khiêm tốn nói rằng. Sau đó, Nhậm Tiệu Bằng liền theo trên thân lấy ra một tờ giấy đưa cho ta, nói rằng, "Nô thiếu gia, đây là ta ngày sinh tháng đẻ, ngài giúp ta xem một chút thế nào?" Lúc này, ta liền hiểu được ý gì. Gia hỏa này đối ta có chút không tin lắm mặc cho, cho nên muốn dùng loại biện pháp này cũng thăm dò một chút ta. Nếu như bát tự đều đo không chuẩn lời nói, cũng không có lại hợp tác đi xuống cần thiết. Dù sao ta còn kém một đoạn thời gian 18 tuổi, nhìn qua quá trẻ tuổi, người bình thường không tín nhiệm ta cũng là tình có thể hiểu. Ta nhận lấy trong tay Nhậm Thiệu Bằng bát tự, cẩn thận liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt liền chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp đem tờ giấy kia đặt ở trên mặt bàn, lạnh giọng nói rằng: "Nhậm tiên sinh, ngươi nếu là không tín nhiệm ta, nói thẳng là được, chúng ta lập tức đi ngay, không cần thiết cho ta một người chết bát tự xem đi." Nghe nói lời ấy, Hổ Tử Thúc cùng Nhậm Thiệu Bằng đều ngây ngẩn cả người. "Nô thiếu gia, ngài thật sự là cao nhân a, một cái liền nhìn ra đây là người chết bát tự." Nhậm Thiệu Bằng kích động nói. "Không chỉ nhìn ra hắn là người chết bát tự, hơn nữa còn là chết bởi 2 năm trước, lại là vì tài mà chết vào Nam Vương." Ta nói. Chương 452, thật không đơn giản chương 452, thật không đơn giản chỉ dựa vào một cái ngày sinh tháng đẻ, liền nhìn ra cái này bát tự chủ nhân đã mệnh tang hoàng tuyển, hơn nữa còn nhìn ra đối phương là chết bởi lúc nào thời điểm, liền địa phương đều cho tính hiện ra, kia Nhậm Thiệu Bằng lập tức kinh ngạc trợn mắt hốt hồn. Có thể một chút từ nơi này ngày sinh tháng đẻ bên trên nhìn ra nhiều đồ như vậy, cần tại phong thủy xem bói cùng âm dương thuật số phía trên có cực cao tạo nghệ mới được, ta cái này 8 năm mặc dù học tập rất ổn, nhưng là sư phụ truyền thụ cho ta đồ vật, kia là không dám chút nào lãnh đạm, mới có hôm nay loại này hiệu quả. Chỉ là theo Nhậm Thiệu Bằng kia vẻ mặt kinh ngạc bên trong, ta liền biết tất cả đều bị ta nhìn đúng. Nhậm Thiệu Bằng nhìn ta sửng sốt một hồi lâu, mới giơ ngón tay cái lên nói: "Thần nhân, thật sự là thần nhân a, Kim hiệu trưởng nói không sai, nô thiếu gia chính là có đại thần thông cao nhân." "Nhậm tiên sinh, đừng cho nô kiếp lời tân bốc, ta chỉ muốn nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ngươi dạng này dùng người chết bát tự nhường nô kiếp tính, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, chân chính thầy bói, có 3 không tính sao? 1 không tính người chết, 2 không tính chính mình, 3 không tính đồng hành. Ngươi cầm một người chết bát tự nhường Ngô Kiếp nhìn, đây là phá hư quy củ, liền xem như hắn là thầy phong thủy cũng không thể làm như vậy." Lạp Thát đạo sĩ cũng nghiêm mặt nói: "Xin lỗi Ngô thiếu gia, là ta mạo phạm, ta tự phạt 3 chén, xem như cho ngài tạ tội." Nói, Nhậm Thiệu Bằng cầm lên một bình rượu đế, đổ đầy 3 cái chén, mở miệng một tiếng, tất cả đều làm, lập tức uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối phương đã lấy ra một chút thành ý đi ra, ta cũng không tốt lắm làm khó hắn, dù sao cũng là Kim hiệu trưởng giới thiệu chuyện làm ăn, cũng nên cho Kim hiệu trưởng một chút mặt mũi. Uống mà thôi rượu, Nhậm Thiệu Bằng liền ngồi xuống, cười rặng rỡ: "Bồi không phải, tốt lời nói một cái sọn, để cho ta không nên tức giận loại hình." Từ một điểm này nhìn lại, Nhậm Thiệu Bằng gia hỏa này liền không đơn giản, là giảo hoạt lao hồ ly. Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp khai môn thấy sơn nói: "Nhậm tiên sinh, chúng ta là vì tài mà đến, ngươi xuất tiền, chúng ta giúp ngươi tiêu thai, vẫn là nói một chút ngươi gặp phiền phái gì à?" Trải qua chuyện này về sau, Nhậm Thiệu Bằng đối với thủ đoạn của ta là 10 phần tín nhiệm. Lập tức, liền thở dài một cái nói: "Mấy năm trước, ta tại Ni Sơn trấn mở một cái thực phẩm gia công nhà máy, theo bắt đầu không có gì cả, đến bây giờ đã làm phong sinh thủy khởi. Chuyện làm ăn mạng lưới không sai biệt lắm đã bao trùm toàn bộ lỗ địa, đang định mặt hướng cả nước trải rộng ra, thật là từ khi năm nay mùa hè bắt đầu, trong xưởng luôn xảy ra một chút chuyện kỳ quái, công nhân khi làm việc luôn xảy ra các loại ngoài ý muốn, liên tiếp 2-3 tháng, mỗi tháng trong xưởng đều muốn tự dưng bốc cháy, may mắn phát hiện kịp thời, đại hỏa không đốt bao nhiêu thứ, bị công nhân cho dập tắt. Lại có là, chúng ta xưởng này tự dùng hơn là ta thuê thôn dân nông dùng đóng nhà máy, chính mình tu một đầu đường cái, nối thẳng quốc lộ, thuận tiện vận chuyển hàng hóa, thật là mấy tháng gần đây đến một lần, ra vào nhà máy xe luôn xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này 2-3 tháng đã xảy ra mười mấy lên tai nạn xe cộ, tốt tại không có làm hại nhân mạng, ta cũng tìm người nhìn qua, hơn nữa không chỉ một cái người, theo trong tay bọn họ mua không ít phong thủy trấn vận, thật là một chút dùng mặc kệ. Nên xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, vẫn như cũ sẽ xảy ra. Quỷ quái như thế. Hổ Tử Thúc nhịn không được hỏi. Cái này cũng chưa tính cái gì, có ban đêm trực ban người, còn nói tại trong xưởng thấy được quỷ, bay tới bay lui, hơn nữa còn là không có đầu, sợ hại đến ngày thứ 2 đều không dám đến đi làm, chuyện này truyền ra về sau, rất nhiều công nhân đều từ chức. Mấu chốt là lúc làm việc lao ra sự cố, không phải máy móc thẻ tay, chính là công nhân bị hàng hóa nện tổn thương, nhưng mà này còn đều xem như tai nạn lao động, ta trong ngoài ngoài, chỉ cho công nhân bồi thường đều hơn 100 vạn, tiếp tục như vậy nữa, ta làm ăn này là không có cách nào làm. Nhậm Thiệu Bằng bất đắc dĩ nói. Xây chẳng từ thời điểm, ngươi có hay không tìm người nhìn qua? Còn có chính là, ngươi mua nông dùng trong đất có hay không mộ tổ tiên của người khác? Ta lại hỏi. Nhìn, ta mua đất thời điểm, tìm một cái rất nổi danh thầy phong thủy qua tới giúp ta nhìn. Kia trên gia đích thật là có mấy tòa mộ phần, bất quá đều để các thôn dân cho rời đi, lúc ấy kia thầy phong thủy cũng nhìn lấy bọn hắn rời đi mộ phần. Nhậm Thiệu Bằng lại nói, đã xảy ra sự tình, khẳng định là người thầy phong thủy kia trách nhiệm, ngươi không có tìm hắn giải quyết tốt hậu quả. Hổ Tử Thúc hiếu kỳ nói, đây nhất định muốn tìm a, ta mời hắn nhưng là tốn không ít tiền, xảy ra sự tình hắn khẳng định có trách nhiệm, bất quá hắn ngay từ đầu giúp ta tuyển địa phương kia mấy năm, một mực không có xảy ra chuyện gì, chỉ có năm nay mới ra các loại sự cố. Hắn tới về sau giúp ta nhìn, tại nhà máy chung quanh chuyển tầm bài vòng, bất quá khi hắn đi đến một chỗ thời điểm, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất liền không có động tĩnh, đến bây giờ còn tại bệnh viện ở lại, một mực ở vào trạng thái hôn mê. Nhậm Thiệu Bằng có chút hoảng sợ nói rằng: "Em đẹp vì sao lại thổ huyết?" Điều này khiến cho Hổ Tử Thúc hứng thú. "Ta cũng không biết a, kia thầy phong thủy cầm la bàn tại nhà máy chung quanh đi dạo, đi tới một cái khe núi chỗ, đột nhiên liền dừng lại bất động, sau đó liền bắt đầu miệng lớn thổ huyết, ta phát hiện về sau, liền đem hắn đưa đến bệnh viện." Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, cảm giác sự tình của Nhậm Thiệu Bằng thật đúng là không đơn giản. Rất hiển nhiên, cái kia giúp Mặc cho Thiệu Bình xem phong thủy tiên sinh là có bản lĩnh thật sự, hắn lúc ấy đông nhiên thổ huyết, rất có thể là nhận lấy phong thủy khí trường phản sát ảnh hưởng, hay là nhận lấy tinh thần xung kích, bằng không sẽ không tự dưng thổ huyết. Lúc ấy cái kia thầy phong thủy thổ huyết thời điểm, chung quanh có cái gì người? Ta hỏi. Không có, chung quanh hắn không có bất kỳ ai. Lúc ấy ta tại gọi điện thoại, cách kia thầy phong thủy có xa hơn 10 thước, hắn đông nhiên liền bắt đầu thổ huyết. Nhậm Thiệu Bằng quả quyết nói, cái này liền có một chút ý tứ, xem ra cũng không phải là phong thủy đơn giản như vậy. Lạp Thát đạo sĩ cười một cái nói, Nhậm tiên sinh, ngươi gần nhất cái này 1-2 năm có hay không đắc tội người nào, hoặc là làm cái gì bất kính quỷ thần chuyện? Mỗi lần gặp phải cố chủ thời điểm, ta đều sẽ hỏi câu nói này, nếu như không phải phong thủy xảy ra vấn đề, cái kia chính là cố ý sự cố, có người từ đó cản trở. Nếu như có thể tìm ra là ai ở sau lưng giở trò xấu, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Nhưng là nghe ta hỏi lên như vậy, Nhậm Thiệu Bằng lại lắc đầu, nói rằng, ta là làm ăn, hòa khí sinh tài, bình thường sẽ không đắc tội người nào, gặp phải phiền toái cũng đều tận lực trốn tránh, ta vẫn cảm thấy ta xưởng kia chung quanh có thể là phong thủy có vấn đề. Nói lại nhiều đều không dùng, chúng ta vẫn là đi trong xưởng nhìn một cái a. Lạc Thát đạo sĩ đứng dậy nói rằng, lúc này, trời đã dần dần đen lại, chúng ta cũng đều ăn uống no đủ, thế là nhao nhao đứng dậy, ngồi lên xe, hướng phía Nhậm Thiệu Bằng nhà máy mà đi. Chương 453, phía sau lạnh lẽo chương 453. Phía sau lạnh lẽo Nhậm Thiệu Bằng nhà máy cách cái trấn này không xa, lái xe mười mấy phút đã đến. Hổ Tử Thúc một người mở ra hổ đầu buồn, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều ngồi ở Nhậm Thiệu Bằng xe. Đầu tiên là đi quốc lộ, sau đó chạy lên một đầu đường nhỏ. Đây là một đầu nhìn qua còn thật mới đường nữa, nối thẳng Nhậm Thiệu Bằng nhà máy. Đi đến đầu này trên đường nhỏ thời điểm, Nhậm Thiệu Bằng liền nói với ta nói, "Nô thiếu gia, chính là con đường này, cái này 2-3 tháng đến nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tròn nên ra vài chục lần, có người té gãy chân, có người phá vỡ đầu, tốt tại không có náo chết người, bất quá ta cũng tổn thất không ít tiền." Chỉ là trên xe hàng hóa liền hư hại không ít, tổn thất này quá lớn, trước đó ta cũng tìm người nhìn qua, thật là một chút dùng đều không có. Ta nhìn đầu này đường nhỏ, thẳng tắp thông hướng nhà máy phương hướng, tại đường nhỏ hai bên còn có rãnh thoát nước, trong khe đều là nước. Nhậm Thiệu Bằng nhà máy là làm thực phẩm gia công buôn bán, nếu như hàng hóa tất cả đều rơi xuống trong rãnh thoát nước, tổn thất kia xác thực rất lớn. Mấu chốt là không riêng gì trên xe hàng hóa, còn có người lái xe, một khi bị thương, lại tốn thời gian lại phí sức, còn muốn ra một số lớn tiền thuốc men, còn có sửa xe tiền. Trong vòng 2-3 tháng, liên tiếp đã xảy ra vài chục lần sự cố. Vậy nếu là không có một chút vấn đề, thật đúng là kỳ quái. Ta nhường Nhậm Thiệu Bằng chậm lại tốc độ xe, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một người một bên, mở ra thiên nhãn, một đường quan sát hai bên đường tình huống, nhìn chung quanh một chút đến cùng có cái gì cổ quái. Hổ Tử Thúc mở ra hắn đại ben chậm rãi ở phía sau đi theo. Thật là kỳ quái là, chúng ta một đường đi tới nhà máy cổng, lại không có phát hiện bất kỳ cổ quái hiện tượng. Chỉ là có thể phát giác ra được một chút như có như không âm khí. Sau đó, ta lại hỏi Hổ Tử Thúc, có phát hiện hay không chỗ kỳ quái gì? Hổ Tử Thúc lắc đầu nói, cái gì đều không nhìn thấy, mọi thứ đều rất bình thường. Hai vị, các ngươi không có cái gì nhìn ra sao? Nhậm Thiệu Bằng có chút hề bài mà hỏi. Tạm thời không có, bất quá không có nghĩa là một mực nhìn không ra, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta nhìn về phía hắn nói. Nô thiếu gia trực tiếp hỏi là được. Những cái kia xảy ra tai nạn xe cộ xe, ước chừng đều là vào giờ nào điểm ra tai nạn xe cộ, ban ngày hay là ban đêm, có hay không cố định thời gian? Ta hỏi. Bạch lúc trời tối đều có, bất quá ban đêm chiếm đa số, có đôi khi một đêm có thể xuất hiện 2 lần tai nạn xe cộ, gần nhất việc buôn bán của ta càng làm càng lớn. Cho nên hậu cần 10 phần thường xuyên, mỗi ngày đều là quá khứ cỗ xe đến trong xưởng kéo hàng, ban đêm có đôi khi cũng tới xe, ra chuyện này về sau, việc buôn bán của ta cũng là càng ngày càng kém hơn, mỗi ngày đều có công nhân từ chức không làm, làm ta sức đầu mẹ chán. Nhậm Thiệu Bằng buồn bực nói, những cái kia xảy ra tai nạn xe của người, đều là nguyên nhân gì tạo thành? Ta lại hỏi, nguyên nhân gì đều có người nói trông thấy có người bỗng nhiên vượt băng qua đường, sợ hãi đến dồn sức đánh tay lái, xe liền lái đến trong rãnh thoát nước, có người nói ngồi trên xe, theo trên con đường này lúc đi qua, cảm giác tay lái phụ tốt nhất giống ngồi một người, luôn luôn ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Còn có người nói lái xe, trên tay lái thêm một cái tay, vô mạnh phương hướng của hắn bản, cho nên mới bỗng nhiên mất khống chế. Ly kỳ hơn chính là, còn có người dám cảm giác có cái đứa bé cười ở trên của mình. Ngũ Hoa Tám Môn. Nhậm Thiệu Bằng có chút hoảng sợ nói rằng, lời này vừa ra khỏi miệng, Hổ Tử Thúc ánh mắt đều trợn tròn, khả năng cảm thấy có chút dọa người, ngay cả ta đều cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Khá lắm, cái này náo quỷ gây thật là đủ hung. Người đây không phải phong thủy xảy ra vấn đề, khẳng định náo quỷ a. Chuyện này có chút khó làm à? Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta lén lén nháy máy mắt. Ta minh bạch giá hỏa này ý tứ, hắn liền là muốn cho ta ngay tại chỗ lên giá, cho thêm Nhậm Thiệu Bằng muốn ít tiền. Nhưng là chúng ta sư phụ có quy củ, ta không thể mở miệng đòi tiền, muốn nhìn cố chủ cho nhiều ít. Cho nhiều ít đều muốn thu, còn không thể ngại ít. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, Nhậm Thiệu Bằng đội vàng nói, đích thật là có chút phiền phức, bằng không cũng sẽ không tìm Ngô thiếu gia tới. Ngài là phong thủy vương đồ đệ, khẳng định sẽ có biện pháp. Ngô thiếu gia yên tâm, nếu là chuyện nơi đây giải quyết, ta khẳng định không thể bạc đãi ngài. Tiểu Kiếp, có thể là thời gian một chút không nhiều, chúng ta chờ một chút, đợi đến nửa đêm về sau lại nhìn một cái, nói không chừng kia mấy thứ bẩn thỉu liền hiện ra. Lạp Thát đạo sĩ nhắc nhở. Ta nhẹ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Cũng được, chúng ta tới phòng làm việc của ta trước uống trà, chuyện này không nóng nảy, chậm 2 ngày cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết, thế nào đều thành. Nhậm Thiệu Bằng khách khí nói. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền hướng phía trong nhà xưởng đi đến. Đi tới cửa thời điểm, ta bỗng nhiên bị cổng đặt vào hai tôn thạch điêu hấp dẫn. Cái này thạch điêu là hai cái tỷ hưu, long đầu, thân ngựa, rất sống động, đầu chính đối trước mặt đầu kia đường cái. Ta vây quanh hai cái này tỷ hưu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này sau lưng của tỷ hưu bên trên lại còn vẽ lên mấy đạo phù. Phù này rất có giảng cứu, là dùng để trừ tà. Chỉ là có chút kỳ quái là, cái này hai tôn trên người tỷ hưu đều xuất hiện vết rách, mặc dù vết tích rất nhỏ, nhưng là vết rách rất nhiều. Nhậm tiên sinh, hai cái này tỷ hưu thạch điêu từ nơi nào lấy được? Ta nhìn về phía hắn nói, là ta theo tỉnh thành mời tới một cái thầy phong thủy, giúp ta sang đây xem phong thủy, hắn đề cử ta mua hai tôn tỷ hưu, nói là có thể trấn trạch trừ tà. Hai cái này tỷ hưu, bỏ ra ta mười mấy vạn khối tiền, vừa mua được mấy ngày nay, xác thực rất có tác dụng, bất quá ba ngày sau đó, vẫn là làm theo ra tai nạn xe cộ, không có đưa đến nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhậm Thiệu Bằng nói, Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được cười nói, Nhậm tiên sinh thật đúng là có tiền à, tiêu nhiều tiền như vậy, lấy được như thế đồ chơi làm bài trí, hai cái này tỷ hưu mặc dù có thể đưa đến một chút tác dụng, lại còn không có một đạo phù uy lực lớn, ngươi đây là bị người cho hô à. Ta cũng không hiểu à, lúc trước cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm rất nhiều người đều vô dụng, cho nên liền nhờ giúp đỡ lao hiệu trưởng, người hắn quen biết nhiều, cho nên mới tìm tới Ngô thiếu gia, ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút à, chuyện này muốn không giải quyết, ta xưởng này tự liền xong rồi. Nhậm Thiệu Bằng bất đắc dĩ nói, Nhậm tiên sinh yên tâm, đã chúng ta tới, liền nhất định giúp ngươi giải quyết chuyện này, chúng ta vào nhà uống trà a. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, mười phần nhẹ nhõm nói rằng, thế là chúng ta một đoàn người trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Vừa mới đi vào trong nhà này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời dừng bước, cảnh giác hướng phía nhìn một phía. Trong viện tử này âm khí cực nặng, hơn nữa có mãnh liệt khí trường chấn động, ta thậm chí cảm thấy có pháp trận khí tức tồn tại. Cái này có chút khó tin. Nhìn thấy chúng ta đứng tại chỗ không đi, Nhậm Thiệu Bằng quay đầu lại hỏi nói, hai vị, các ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Ta vừa muốn nói cái gì, Lạp Thát đạo sĩ đoạt trước một bước, vừa cười vừa nói, không có gì, chính là cảm giác nơi này hơi có chút cổ quái, vào nhà uống trà a. Chương 454, chia ra hành động. Chương 454, chia ra hành động. Vừa rồi phía ngoài con đường kia, mặc dù ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trong lúc nhất thời không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến, nhưng khẳng định có cổ quái. Không nghĩ tới đi đến trong viện về sau, nơi này càng tà môn, thậm chí có thể cảm giác được một tia pháp trận khí tức, hơn nữa âm khí cực nặng, điều này nói rõ Nhậm Thiệu Bằng treo chọc không phải là bình thường quỷ vật, hơn nữa còn có thể là có người tại đối phó Nhậm Thiệu Bằng. Trên đời này, đáng sợ nhất vĩnh hoàn toàn không phải quỷ, mà là lòng người muốn so bất kỳ quỷ quái đều còn đáng sợ hơn. Nếu quả như thật là có người muốn đối phó Nhậm Thiệu Bằng, vậy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đối mặt nguy hiểm tự nhiên tăng lên mấy cái đẳng cấp. Có người muốn đối phó Nhậm Thiệu Bằng, mà chúng ta liền phải phá đối phương thuật, sau đó liền sẽ cùng người kết thủ, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, có thể cũng không phải là 1-200 vạn có thể giải quyết, nhất định phải thêm tiền. Cho nên Lạp Thát đạo sĩ cố ý không nói ra, không đem cái này nhà máy vấn đề một chút nói hết ra, đến lúc đó nhường Nhậm Thiệu Bằng chủ động thêm tiền. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối ta tiến hành thăm dò, đã nói lên Nhậm Thiệu Bằng giá hỏa này không chính cống. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nếu như Nhậm Thiệu Bằng không có làm cái gì chuyện đắc tội với người, người khác cũng sẽ không dùng loại biện pháp này tới đối phó hắn. Mà Nhậm Thiệu Bằng hiển nhiên đối với chúng ta còn có điều giấu giếm, cái này chớ trách chúng ta ngay tại chỗ lên giá. Đi theo Nhậm Thiệu Bằng một đường hướng phía phòng làm việc của hắn đi đến, trên đường đi, ta cùng ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ không ngừng tại sưởng khu bên trong bốn phía liếc nhìn, càng là đi vào trong thì càng cảm giác được âm khí càng nặng. Mà toàn bộ sưởng khu, ngoại trừ cổng có cái nhìn đại môn đại ra về sau, cũng không có cái gì người. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ tới ban đêm, căn bản không người nào nguyện ý ở lại đây, tất nhiên nháo quỷ gây rất lợi hại. Trước đó, Nhậm Thiệu Bằng đã nói, tới lúc buổi tối, sưởng khu bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ ảnh tử, hơn nữa có vẫn là không có đầu, xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, ban đêm ai còn dám ở chỗ này trực ban. Văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng thật rất lớn, trang trí 10 phần xa hoa, nhìn qua 10 phần khí phái. Vừa tiến vào văn phòng, Nhậm Thiệu Bằng liền thu xếp lấy cho chúng ta chấm trà, một bên bận rộn vừa nói, ai nha, từ khi trong xưởng ra những chuyện này về sau, ta là một ngày không được căn bình, chỉ là các loại cao nhân liền 17-8 cái, một cái có tác dụng đều không có, may mắn là Ngô thiếu gia tới, nhất định có thể giúp ta giải quyết chuyện này, bằng không ta thật muốn đi ném không đường. Nhậm tiên sinh không cần phải khách khí, làm chúng ta người này, chính là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bất quá có câu cảnh cáo chúng ta muốn nói ở phía trước, Nhậm tiên sinh ra bao nhiêu tiền, chúng ta liền làm nhiều ít sống. Bên ngoài trên đường cái chuyện kia chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, về phần hãng này bên trong còn có gì đó cổ quái, vậy coi như muốn khác tính toán. Lạp Thát đạo sĩ cười một cái nói. Nhậm Thiệu Bằng chần chờ một chút, con ngươi đảo một vòng, nói rằng, dễ nói, ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi chính là. Một vừa uống trà, một bên nói chuyện tào lao, trong lúc bất chi bất giác đã đến hơn 11 giờ khuya chung. Nửa đêm giờ tí tới, thời gian này một chút, là quỷ vật hoạt động nhất thường xuyên thời điểm, cũng là bọn chúng đạo hạnh cao nhất thời điểm. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta một cái, nói rằng, tiểu kiếp, ngươi cùng hổ tử thuốc lái xe đi đầu kia trên đường đi dạo, ta tại xưởng khu bên trong khắp nơi đi động một cái, có chuyện gì, trực tiếp chào hỏi ta là được. Ta lên tiếng, kêu lên hổ tử thuốc liền hướng phía xưởng khu đi vào trong đi, Lạp Thát đạo sĩ khẳng định tại trong xưởng nhìn ra cái khác chỗ cổ quái, hai chúng ta chia ra hành động, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ phải giải quyết đường cái bên trên chuyện kia, Nhậm Thiệu Bằng khẳng định cũng biết để chúng ta giải quyết hãng này vấn đề. Nhậm Thiệu Bằng trận cũng theo sau, nói với ta nói, Nô thiếu gia, ta cùng ngươi cùng một chỗ à, ban đêm ta một người cũng không dám ở văn phòng ở lại. Ta không có cự tuyệt, mà là hỏi một chút bọn hắn trong xưởng có hay không kéo hàng xe hàng. Nhậm Thiệu Bằng cho chúng ta tìm một chiếc xe vận tải, từ hổ tử thúc mở ra, chúng ta liền hướng phía đầu kia thông hướng quốc lộ đường nhỏ chạy chậm rãi tới. Chủ yếu là trước đó ta nghe Nhậm Thiệu Bằng nói, xảy ra tai nạn xe cộ phần lớn đều là những cái kia ra vào nhà máy kéo hàng xe hàng, ta cảm thấy kia trên đường bị vật, khả năng liền là cố ý đang chơi đùa Nhậm Thiệu Bằng, nhường hắn rủi ro. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hổ tử thúc lái xe, chậm rãi đi lái ra khỏi nhà máy đại môn. Tại sau khi ra cửa, ta tại trên bả vai mình dán hai đạo phù, tạm thời dập tắt trên bờ vai hai thanh lửa. Kể từ đó, liền có thể ẩn nấp rơi ta người tu hành khí tức, thậm chí liền người sống khí tức đều không cảm giác được. Ta đây là lo lắng kia mấy thứ bẩn thỉu cảm nhận được khí tức của ta về sau, sợ hãi đến không dám hiện thân. Hổ tử thúc mở rất chậm, trước đó nghe xong Nhậm Thiệu Bằng giới thiệu trên đường này tình huống, không khỏi hơi khẩn trương lên. Ta ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Hổ tử thúc, chớ khẩn trương, một hồi nếu là nhìn thấy trên đường xuất hiện thứ gì, trực tiếp đụng tới là được. Đừng sợ. Vạn nhất thực sự có người xuất hiện trên đường làm sao xử lý?" Hổ tử thúc có chút không yên lòng nói. Đêm hôm khuya khoắt, trong xưởng đều không có người nào, thời gian này một chút xuất hiện ở đây chỉ có quỷ, đừng lo lắng, có ta đây. Ta nói. Nghe nói lời ấy, hổ tử thúc an tâm không ít, mắt nhìn phía trước, nhìn qua vẫn là hơi có chút khẩn trương. Ta theo kính chiếu hậu bên trong hướng phía ngồi ở ghế sau bên trên Nhậm Thiệu Bằng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cũng có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ, không biết rõ đang lo lắng cái gì. Con đường này có ít nhất 2 cây số, hổ tử thúc một mực mở 10 phần chậm chạp. Xe chạy ra khỏi đi ước chừng có 4, 500 mét thời điểm, chói mắt đèn xe, đem con đường phía trước chiếu trắng loá như tuyết. Đúng vào lúc này, hổ tử thúc đột nhiên toàn thân lắc một cái, con mắt trợn tròn, chiếu ta lấy phía trước nhìn thoáng qua, nhưng thấy tại đường cái ở giữa, đột nhiên xuất hiện một người. Người này thân mặc đồ trắng váy liền áo, tóc hai bù xù, một cái tay chậm rãi huy động, giống như tại đón xe. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Hổ tử thúc run giọng nói. Đụng tới. Ta bình tĩnh nói. Hổ tử thúc cũng là thật hung ác, một cước chân ga, hướng thẳng đến nữ nhân kia đụng tới. Nhưng khi xe mắt thấy liền phải đụng vào nữ nhân kia thời điểm, đột nhiên nữ nhân kia liền biến mất không thấy. Hổ tử thúc sửng sốt một chút, tay cầm tay lái đã hơi có chút phát run. Người đâu? Hổ tử thúc, ngươi cùng ta cũng thấy không ít yêu ma quỷ quái, thế nào còn sợ hãi a? Ta nói. Niệm đó, ngươi là thầy phong thủy, đương nhiên không sợ. Ta gặp quỷ mặc dù nhiều, nhưng là ta không đối phó được a. Hổ tử thúc buồn bực nói. Tiếp tục lái xe, tốc độ chậm dần. Ta lần nữa dặn dò. Hổ tử thúc đem tốc độ xe lại chậm lại đi trước mở ra một khoảng cách. Lúc này, chiều ta lấy kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nhưng thấy vừa rồi đứng tại ngựa giữa đường nữ nhân kia xuất hiện lần nữa, nàng rối tung ở trên mặt tóc đen tản ra, lộ ra một cái ác độc ánh mắt, theo kính chiếu hậu bên trong gắt gao nhìn chằm chằm ta. Chương 455, nghe ngóng tin tức chương 455, nghe ngóng tin tức nữ quỷ này toán khí rất lớn, không biết rõ cái gì bắt nguồn, bất quá cùng Nguyễn Na hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Từ khi ta hàng phục Nguyễn Na về sau gặp lại thứ quỷ gì, đều đã không quá để ở trong lòng, cho nên, kia nữ quỷ dùng ác độc ánh mắt nhìn ta chằm chằm, ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Lúc này, ta quay đầu hướng phía ngồi ở phía sau Nhậm Thiệu Bằng nhìn thoáng qua, hắn giống như cũng theo kính chiếu hậu bên trong thấy được cái kia quỷ vật, rõ ràng có chút hoảng sợ, hơn nữa đứng ngồi không yên lên. Theo biểu hiện của hắn đến xem, hẳn phải biết cái này nữ quỷ là lai lịch thế nào. Lập tức ta cũng là ngầm hiểu ý, nhường hổ tử thúc tiếp tục chậm rãi hướng phía trước mở động xe. Xe lại đi trước chạy được mấy trăm mét, hổ tử thúc đột nhiên kêu đau một tiếng, cùng ta nói, thiếu gia, nàng lại tới. Ta nhìn thấy, không cần ngươi nhắc nhở, tiếp tục hướng phía trước mở, đừng hoảng hốt. Ta trấn an nói, có ta ngồi ở bên người, hổ tử thúc an tâm không ít, vừa lái xe, một bên trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, hổ gia cái gì chưa thấy qua, dám cản con đường của ta, đâm chết ngươi biết độc tử đồ chơi. Nói, một cước chân ga liền bỏ tới. Vẫn là giống như trước đó, làm hổ tử thúc đụng tới thời điểm, quỷ vật kia lập tức liền biến mất không thấy. Lúc này công phu đã lái đến quốc lộ phụ cận, một mực ngồi ở phía sau đều không nói lời nào Nhậm Thiệu Bằng đột nhiên nói, nô thiếu gia, chúng ta trở về đi. Quá đáng sợ. Trở về làm gì? Còn không có bắt được quỷ đâu. Ta rất nhẹ nhàng nói. Có thể hay không cho ta xuống, các ngươi lại bắt quỷ, ta có chút nhì gánh không được. Nhậm Thiệu Bằng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Lúc này, hổ tử thúc đem xe lái đến ngã tư đường, ngừng lại. Vừa dừng lại, Nhậm Thiệu Bằng liền run rẩy mở cửa xe ra, lấy ra một điếu thuốc, mạnh hít vài hơi, sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Ta đi qua, nhìn về phía hắn nói, Nhậm tiên sinh, vừa rồi cái kia quỷ vật ngươi cũng nhìn thấy. Nhậm Thiệu Bằng nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Ngươi là lần đầu tiên gặp phải cái này quỷ vật? Ân, lần thứ nhất nhìn thấy. Trước kia ta đều là tan tầm liền rời đi, ban đêm rất ít ở lại đây. Ngươi có biết hay không vừa rồi cái kia cản đường nữ quỷ? Ta lại hỏi. Nhậm Thiệu Bằng lập tức có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không biết, cũng chưa hề gặp qua. Hắn bứt bỏ tàn thuốc trong tay, dùng chân mạnh mẽ dâm diệt, sau đó nói, nô thiếu gia, cái kia, ta về nhà trước. Ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình, các ngươi tiếp tục ở chỗ này bắt quỷ, sáng sớm ngày mai ta lại đến à, chờ các ngươi tin tức tốt. Ta vừa nhìn liền biết gia hỏa này đang nói láo, cái này hơn nửa đêm, có thể có chuyện gì, hắn rõ ràng là sợ hãi, hoặc là nhận ra tên nữ quỷ đó thân phận, cho nên mới sốt ruột trở về. Ta cười nói, xe của ngươi còn tại trong xưởng, trước cùng chúng ta trở về lái xe à. Không cần, ta tương đối gấp, ta đánh chiếc xe là được rồi. Nói, Nhậm Thiệu Bằng quay người bắt đầu ở trên quốc lộ khoát tay. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi lái tới, dừng ở trước mặt hắn, Nhậm Thiệu Bằng cũng như chạy trốn, trực tiếp kéo cửa xe ra, hướng phía chúng ta khoát tay áo, an vị lên xe rời đi. Hồ Tử Thúc vẻ mặt một bước, nhìn về phía ta nói, cái này Nhậm tiên sinh chuyện ra sao, đem chúng ta ném khỏi đây bên trong liền đi. Chúng ta ban đêm ở cái nào? Ta cười cười, nói rằng, đi thôi Hồ Tử Thúc, lại lái trở về. Hồ Tử Thúc gãi đầu một cái, có chút không hiểu, chúng ta lần nữa lên xe, hướng phía nhà máy phương hướng chạy được đi qua. Lúc trở về cũng là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có thấy tên nữ quỷ đó đi ra. Hồ Tử Thúc đem xe đình chỉ tốt về sau, liền thấy Lạp Thát đạo sĩ tại trong xưởng Hoàng Du một vòng trở về. Vừa nhìn thấy chúng ta, Lạp Thát đạo sĩ liền đón, hỏi, Nhậm tiên sinh đâu? Hù chạy, vừa rồi chúng ta tại trên con đường kia đi dạo một vòng, có một nữ quỷ xuất hiện, hắn nhìn thấy tên nữ quỷ đó về sau, cũng có chút thần bất thủ xá, ta xem chừng, kia nữ quỷ khẳng định cùng hắn có quan hệ, hắn nói có chuyện gì, giữ lại chúng ta ở chỗ này bắt quỷ, hắn về nhà nghỉ ngơi. Cái này lão hồ ly, thật đúng là rất tinh minh à, hắn nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta, vừa rồi ta tại trong xưởng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này cũng có biến, đầu tiên là có pháp trận khí tức chấn động, sau đó chính là cái này trong xưởng phong thủy cũng có vấn đề, chỉ là hiện tại trời tối quá, nhìn không rõ lắm tình trạng, chỉ có thể sáng sớm ngày mai ngươi cẩn thận nhìn một chút. Lạc Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, ta đem Hổ Tử Thúc chào hỏi tới, sau đó nhìn về phía nhà máy cửa chính vị trí. Nơi đó có cái phòng an ninh, có cái lao đầu nhi một mực tại nơi đó nhìn đại môn. Hổ Tử Thúc, ngươi đi qua cùng lao gia tử tâm sự, hỏi thăm một chút liên quan tới Nhậm lao bản tình huống, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì đến. Ta nói. Hổ Tử Thúc sửng sốt một chút, nói rằng, cái này có thể hỏi ra cái gì đến, lao đầu nhi kia là Nhậm lao bản nhân viên, khẳng định lại nói tốt, hắn còn dám đắc tội Nhậm lao bản không thành. Ngươi không đi thử thử làm sao biết? Đến lúc đó tất cả nhìn ta ánh mắt làm việc, ngươi theo ta nói đi xuống liền thành. Ta nói. Hổ Tử Thúc nhẹ gật đầu, liền đi theo chiều ta lấy phòng an ninh đi tới. Lạp Thát đạo sĩ cũng theo sau, bị ta ngăn cản, lão la, ngươi cũng đừng đi theo, ngươi miệng quá thiếu, vạn nhất đắc tội với người sẽ không tốt, còn nữa, chúng ta là đi tìm hiểu tin tức, nhiều người không tốt. Ngươi thế nào nói chuyện đâu? Ngươi còn thứ nhất đếm được đâu, ta đều không nói ngươi, ngươi còn nói miệng ta thiếu. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Ngươi lại đi một vòng, nhìn xem có cái gì phát hiện mới, ta cùng Hổ Tử Thúc đi một chút sẽ trở lại. Chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, trực tiếp liền chui vào phòng an ninh. Trong phòng lão đầu nhi đang nấu mì sợi, nhìn qua tuổi tác không nhỏ, có cái 60 tuổi khoảng chừng, nhìn thấy ta cùng Hổ Tử Thúc tiến đến, có chút không biết làm sao nhìn chúng ta một cái, khách khí nói, các ngươi là bạn của Nhậm lão bản à? Vừa rồi ta liền xem lại các ngươi tới có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta chính là đến tìm lão nhân gia ngài tâm sự. Ta cười nói, tranh thủ thời gian ngồi, ta vừa nấu mì sợi, các ngươi có muốn ăn một chút hay không nhi? Lão gia tử nhiệt tình hô, không được không được, ngài ăn trước. Ta cười nói, lão gia tử cũng không khách khí nữa, đem mì sợi đựng đi ra, làm điểm cải bẹ, liền bắt đầu ăn. Không bao lâu công phu, một tô mì sợi liền hạ xuống bụng. Chờ hắn đã ăn xong về sau, ta chợt hỏi, lão nhân gia, ta hỏi một chút, ngươi tại hãng này bên trong đi làm, một tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Không nhiều hay không? Ta liền 1.000 khối tiền một tháng. Các ngươi hỏi cái này làm gì? Lão gia tử có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta là Nhậm lão bản bà con xa, Nhậm lão bản cùng ta thúc gọi điện thoại, nói muốn để ta thúc ở chỗ này nhìn đại môn, một tháng chỉ cấp 800, không nghĩ tới hắn đối thân thích của mình cũng dạng này. Ta có chút oán trách nói rằng. Cái gì? Để ngươi thúc nhìn đại môn, ta đi làm cái gì? Lão đầu nhi kia mặt mày kinh sợ nói rằng. Chương 456, náo xảy ra án mạng chương 456, náo xảy ra án mạng cái này ta cũng không rõ ràng, Nhậm lão bản nói, gần nhất trong xưởng chuyện làm ăn kinh tế đình trệ, luôn xảy ra các loại ngoài ý muốn, dùng người hay là phải dùng nhà mình thân thích, dạng này tương đối đáng tin cậy, ta không nghĩ tới, hắn vậy mà đối với ta như vậy, cho một ngoại nhân lĩnh lương đều mở 1.000 khối tiền, liền cho ta 800, hắn đều có tiền như vậy, đối ta còn mở móc móc lục soát, hại ta thật xa theo Đông Bắc. Chạy tới một chuyến, đáng giận hơn là, ta lớn như thế thật xa tới, hắn liền ở bên ngoài trên sạp hàng mời ta uống một tô mì sợi tử, ngươi nói có tức hay không ngời, ta sáng sớm ngày mai liền trở về, ta nhìn cái này thân thích cũng không cách nào chỗ. Hổ Tử Thúc vẫn là rất thông minh, nghe ta nói như vậy, rất nhanh liền hiểu ta ý tứ, lòng đầy căm phẫn nói, chỉ cần chúng ta ngay từ đầu nói như vậy, kia lão gia tử này trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu, dựa theo chúng ta thuyết pháp này, Nhậm Thiệu Bằng là dự định mở hắn, nhường Hổ Tử Thúc ở chỗ này nhìn đại môn, hơn nữa liền tiếng chào hỏi đều không đánh, trực tiếp muốn đuổi đi hắn ý tứ, nhường ai trong lòng đều sẽ khó chịu. Chúng ta cũng chính là thử một lần, nhìn xem lão gia tử có thể hay không theo lời của chúng ta nói đi xuống. Kể từ đó, chúng ta liền có thể thăm dò được Nhậm Thiệu Bằng một chút mặt trái tin tức, cho dù là không thành công, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Mặc dù nói, làm như vậy có chút tổn hại, chỉ muốn sự tình làm thành, cho hắn một chút đền bù chính là. Quả nhiên, lão gia tử nói đi vẫn còn có chút cạn, bị chúng ta dùng lời này một kích, lập tức liền giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, tức giận nói rằng, ta ở chỗ này cho hắn nhìn nhiều năm đại môn, không có có công lao cũng có khổ lao, thế nào vô thanh vô tức liền phải thay người, liền tiếng chào hỏi cũng không cho ta đánh, quá không ra gì, nơi đây không lưu gia tử có giữ lại ra chỗ, lao tử cũng không làm. Nói thật, ta cái này thân thích làm việc quá không chính cống. Từ nhỏ ta nhìn hắn cũng không phải là cái thứ tốt, thật không biết hắn là thế nào đem chuyện làm ăn làm lớn như thế. Hổ Tử Thúc than thở nói, họ Nhậm nhân phẩm hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, mấy tháng này chuyện làm ăn kinh tế đình trệ, nhân viên tiền lương đều chụp không ít, các công nhân tiếng oán than dậy đất, đã có không ít từ chức không làm, đều như vậy, hắn còn khó hơn là ta một cái nhìn đại môn, hắn cũng không mở mắt nhìn một cái địa phương quỷ quái này hàng ngày náo quỷ, ai còn dám chạy nơi này đi làm, cũng chính là ta lão đầu tử gà lớn, lòng nhiệt tình, còn một mực lưu tại nơi này. Lão gia tử tiếp tục tức giận nói, lão gia tử, ngươi nói nhân phẩm hắn không tốt, đến tột cùng là nơi nào không tốt? Chúng ta thật nhiều năm không gặp, hoàn toàn chính xác không hiểu rõ lắm hắn người này. Ta thừa cơ thêm mắm thêm muối. Lão đầu tử thở phì phò nói, ngược lại hắn cũng không có ý định để cho ta làm, dứt khoát ta liền cùng các ngươi nói rõ à, cái này họ Nhậm thật không phải cái thứ tốt, rõ ràng có vợ con, còn tại trong xưởng thông đồng nữ nhân viên, chuyện này trong xưởng đều truyền ra, mấu chốt là còn để người ta tiểu cô nương mang thai con của nàng, đem người theo trong nhà xưởng cho đuổi đi, kết quả nữ hoa hoa kia một bên khóc một bên cưỡi xe đạp, bánh xe ép tại trên một tảng đá, ngã sắp xuống, vừa vặn có một chiếc kéo hàng xe trải qua, theo nữ hoa hoa kia trên thân ép tới, chết thật thảm à, một thi hai mệnh, họ Nhậm thật không phải là một món đồ. Nghe nói lời ấy, ta cùng Hổ Tử Thúc không khỏi liếc nhau một cái, nghĩ thầm cuối cùng là tìm tới nguyên nhân. Chắc không được Nhậm Thiệu Bằng tên kia vừa nhìn thấy kia nữ quỷ xuất hiện, trực tiếp liền đón xe về nhà, hắn khẳng định là nhận ra tên nữ quỷ đó, trong lòng sợ không được, cho nên mới không dám tiếp tục sống ở chỗ này. Ta liền nói, Nhậm Thiệu Bằng nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta, quả nhiên là như thế. Chuyện này đoán chừng hắn đều không mặt mũi nói với ta. Hổ Tử Thúc ra vẻ kinh ngạc nói, còn có chuyện này? Còn náo xảy ra án mạng? Lão giả ta còn có thể gạt ngươi sao? Chuyện này toàn bộ trong xưởng người đều biết, cũng không thể trách ta lão đầu tử hồ rồi, nữ hoa hoa kia chết về sau, nhà bọn họ người còn tìm tới, náo loạn một hồi nhi, về sau họ Nhậm bồi thường người ta không ít tiền, từ khi ra chuyện này về sau, cổng đầu kia thông hướng con đường của quốc lộ vẫn không yên ổn, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, khẳng định là nữ hoa hoa kia chết oan quất, qua đến báo thù họ Nhậm, nhường hắn không được căn bình, thời gian 2-3 tháng, đều ra vài chục lần tai nạn. Xe cộ, hơn nữa hãng này bên trong trời vừa tối liền náo quỷ, nhất là sau nửa đêm, ta cũng không dám ra ngoài cửa. Bất thình lình liền có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh tử bay tới bay lui, dọa chết người. Lão gia tử thốn thức nói. Đã như vậy, lão gia tử ngài lá gan thật là đủ lớn, còn dám ở chỗ này làm. Ta nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác à, nhi tử ta khi còn bé chạm đến điện cao thế, hai cánh tay đều cắt, là người tàn phế, bạn già cũng có bệnh, người một nhà liền trông cậy vào ta này một ít tiền lương ăn cơm đâu. Bất quá ta trên người có một cái cao nhân cho hộ thân phủ, hàng ngày đeo ở trên người, cũng không sợ những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Nói, lão gia tử đem trong cổ treo một cái dùng vỏ nylon bao quanh đồ vật đem ra, đưa cho ta nhìn. Ta nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện kia vỏ nylon đồ vật bên trong là một chương gấp thành hình tam giác hoàng chỉ phù, xác thực có nhất định trừ tà đuổi quỷ công hiệu. Chỉ là đeo ở trên người thời gian quá dài, cái này hoàng chỉ phù linh lực đã tán đi không sai biệt lắm. Lập tức, ta đem tấm kia hoàng chỉ phù giữ tại trong lòng bàn tay, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, lại lần nữa ra chỉ một chút, nhường khôi phục công hiệu, lần nữa đưa cho lão nhân già, vừa cười vừa nói, không tệ, là cái thứ tốt, lão gia tử từ chỗ nào làm? Năm ngoái một cái coi bói mù lòa đi thôn chúng ta, cho ta đòi một uống miếng nước, để tỏ lòng cảm tạ, liền đưa ta như vậy một chương phủ. Lão gia tử nói rằng, làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn, ta cùng Hổ Tử Thúc cũng không có lưu ở chỗ này cần thiết. Lập tức, ta cùng lão gia tử khách khí nói, lão nhân già, ngươi còn muốn nuôi gia đình, chứ đừng nói với Nhậm lão bản chuyện từ trước, chúng ta ở chỗ này hai ngày liền đi, tuyệt đối sẽ không đoạt ngài bát cơm, chúng ta vừa đi, Nhậm lão bản khẳng định tìm không thấy người, ngài liền tiếp theo tại nơi này làm. Nói, ta nhìn một chút Hổ Tử Thúc, Hổ Tử Thúc theo trên thân lấy ra một vạn khối tiền đi ra, đưa cho lão đầu nhi kia, vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngài cũng không dễ dàng, tiền này ngài cầm, xem như chúng ta một chút tâm ý. Ai nha, cái này nhưng không được, ta sao có thể thu tiền của các ngươi cũng không dễ dàng à. Lão gia tử vội vàng cự tuyệt. Từ chối một phen về sau, Hổ Tử Thúc vẫn là đem tiền lưu lại, chúng ta rời đi phòng an ninh. Nếu như là Lạp Thát đạo sĩ biết lão già này tình huống, hắn khẳng định cho 10 vạn, gia hỏa này là một chút không biết rõ kiếm tiền khó, xài tiền như nước. Lạp Thát đạo sĩ đang ngồi ở Hổ Tử Thúc trên hổ đầu buôn chờ lấy chúng ta, nhìn thấy chúng ta đi ra, liền cười hỏi, thế nào, có phải hay không hỏi tin tức hữu dụng? Không tệ, Nhậm Thiệu Bằng quả thật có vấn đề, hôm nay tên nữ quỷ đó còn không thể diệt, đem nó siêu độ à?